Chương 215, rời núi chương 215, rời núi canh buôn sáng, Thiên Nguyên cứ điểm. Kỳ Lăng Xương tại trong phòng tu luyện ngồi xếp bằng, quanh thân hàn khí lở lở. Đột nhiên, nàng lông mày cau lại, thân thể không tự giác nghiêng về phía trước, lại ngủ thiếp đi. Trong động, nàng đứng tại đen kịt một màu không gian bên trong, bốn phía yên tĩnh im mắng. Chợt nhưng, một đôi to lớn trong mắt màu vàng nóng trong bóng đêm sáng lên, nhìn chằm chằm nàng. Ngươi, không phải người. Thanh âm trầm thấp khàn khàn từ bốn phương tám hướng truyền đến, mang theo làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Kỳ Lăng Xương toàn thân cứng ngắc, cả ngón tay đều không thể động đậy. Cặp mắt kia càng ngày càng gần, nàng rốt cục thấy rõ kia là một cái mơ hồ bóng đen, cao lớn như núi cao, tản ra làm cho người run sợ khí tức. "Ngươi, ngươi là ai?" Kỳ Lăng Xương lấy dũng khí hỏi. Bóng đen không có trả lời, đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu hướng nàng đánh tới. "A." Kỳ Lăng Xương đột nhiên ngồi dậy, cái trán che kín mồ hôi lạnh. Nàng ngắm nhìn bốn phía, xác nhận mình vẫn tại trong phòng tu luyện, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lại là cái này mộng, nàng tự lẩm bẩm, lau đi mồ hôi trán. Gần nhất lúc tu luyện kiểu gì cũng sẽ không hiểu ngủ, mà lại mỗi lần đều sẽ mơ tới cái kia tự xưng nàng không phải người bóng đen. Kỳ quái hơn chính là, mỗi lần mộng tỉnh về sau, thực lực của nàng đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủi nửa tháng, đã tự động hư nhất trọng đột phá đến nhị trọng đỉnh phong. Kỳ Lăng Xương lấy ra một viên thanh tâm đan đan bảo, tiếp tục tu luyện. Nhưng vấn đề kia lại tại trong óc nàng vùng đi không được, vì cái gì bóng đen nói nàng không phải người. Sáng sớm, Thiên Nguyên phòng nghị sự. Phương Thiên Họa phong trần mệt mỏi chạy về, lập tức triệu tập tất cả hạch tâm thành viên họp. Khi hắn nói ra Dương Thừa Vũ cùng Lục Thiếu Lâm bị Già Thiên Cốc giam tin tức lúc, toàn bộ phòng nghị sự trong nháy mắt sôi trào. Cái gì? Già Thiên Cốc lại dám lớn lối như vậy? Liêu Kình Thiên Vũ bàn đứng dậy, trong mắt lửa giận thiêu đốt, đánh gãy tay chân gân, treo ở trước sân môn. Kỳ Lăng Xương quanh thân hàn khí bỗng nhiên một phát, mặt đất trong nháy mắt kết xuất một tầng xương trắng, ta đi giết bọn hắn. Phương Thiên Họa đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh, việc cấp bách là cứu người. Già Thiên Cốc cho nửa tháng kỳ hạn, chúng ta nhất định phải gom góp 10 vạn cân tinh vân cắt cùng 1 vạn cây thanh đuôi hổ cốt. Cái này Liễu Kình Thiên nhanh chóng tính toán, theo giá thị trường chỉ ít cần 40 tỷ lượng bạc. Trước mắt Thiên Nguyên có thể động dụng tài chính chỉ có 2 tỷ. Phương Thiên Họa gật đầu, cho nên cần chư vị hợp mưu hợp sức. Mặt khác, ta đã tra ra Giả Thiên Cốc không cách nào vận dụng linh lực nguyên nhân, đáy cốc chôn giấu đại lượng trấn thánh thạch loại này kỳ thạch có thể áp chế hết thể linh lực ba động. Khó trách hoang tộc không kiêng nể gì như thế. Linh lão bước dâu trầm tư, tại không cách nào sử dụng linh lực hoàn cảnh dưới, nhục thể của bọn hắn lực lượng sát thực vô địch. Phương Thiên Họa trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, ta có cái kế hoạch, tên là rời núi. Hắn triển khai một tấm bản đồ, chỉ hướng Già Thiên Cốc chúng quanh dãy núi, thuê 10 vạn lao công, thuê ngàn con lực lượng hình linh thú, lại hướng khí các đặt hàng khai sơn khí giới. Chúng ta không dừng ngủ đêm đảo giống Già Thiên Cốc, đem trấn thánh thạch toàn bộ dọn đi. Nghe được Phương Thiên Họa rời núi kế hoạch, bên trong phòng hội nghị đầu tiên là một trận quỷ dị yên tĩnh, lập tức buộc phát ra nhiệt liệt phản ứng. Tốt, diệu kế. Liêu Kình Thiên bỗng nhiên vỗ bàn một cái, chấn động đến chén trà nhảy lên cao ba tấc, lão tử đã sớm nhìn đám kia mọi rợ không vừa mắt, liền nên để bọn hắn nếm thử bị đào hang ổ tư vị. Kỳ Lăng Xương băng xương khuôn mặt hiếm thấy lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, rút tuổi dưới đáy nổi, sát thực cao minh. Tô Diệu thật đẹp mắt lưu chuyển, dị sắc liên tục. Nàng xanh nhạt ngón tay khẽ vuốt chén trà biên giới, ôn nhu nói, hoang tộc ỷ vào thiên tuyển bí cảnh bắt chẹt Bắc Linh giới mấy trăm năm, hôm nay Phương công tử cái này rời núi hai chữ, thật khiến cho người ta vô an tán dương. Phương Thiên Họa bị đám người thổi phồng đến mức bên tai ửng đỏ, lại vẫn duy trì trầm ổn thân sắc. Hắn gõ bàn một cái, nghiêm nghị nói, việc này không nên chậm trễ. Lão Liêu, đem trong bang có thể động dụng ngân lượng đều cho ta, ta cái này đi mang về nhận vũ cùng Ít Lâm. Liêu Kình Thiên không nói hai lời lấy xuống chữ vật giới chỉ ném qua, 2 tỷ 2, toàn ở chỗ này. Ta cũng đi. Kỳ Lăng Xương đột nhiên đứng dậy, quanh thân hàn khí nghiêm nghị, hoang tộc dám đả thương ta Thiên Nguyên huynh đệ, việc này không thể thiện. Tô Diệu thật cũng doanh doanh đứng lên, tiểu bội mặc dù thực lực không đủ, nhưng tại đàm phán hòa giải bên trên có thể ra một phần lực. Phương Thiên Họa trong lòng nóng lên, ánh mắt tại Tô Diệu thật trên khuôn mặt đẹp đẽ dừng lại chốc lát, nhưng lại cấp tốc rời. Hắn hít sâu một hơi, lắc đầu nói, hoang tộc ngang ngược vô lý, hai vị cô nương cùng đi sợ có không ổn. Huống hồ Thiên Nguyên cần phải có người tọa trấn, vạn nhất. Hắn dừng một chút, từ trong ngực lấy ra một phong si bị kín phong thư, trịnh trọng đưa cho Kỳ Lăng Xương, nếu ta trong vòng 3 ngày chưa về, xin đem này tin chuyển giao cố bang chủ. Liêu Kình Thiên thấy thế, nháy mắt ra hiệu trêu chọc, nha, Phương đại tài tử đây là lưu gì thư đâu? Phương Thiên Họa bất đắc dĩ cười một tiếng, dứt khoát trước mặt mọi người mở ra phong thư, đem giấy viết thư bày trên bàn, bất quá là một chút bang vụ an bài thôi. Già Thiên Cốc chi hành hung hiểm có liệu, cũng nên có cái bàn giao. Đám người xích lại gần nhìn kỹ, chỉ gặp trên thư lít nha lít nhít viết đầy Thiên Huyền tương lai nửa năm phát triển quy hoạch, nhân viên điều phối phương án, thậm chí còn có nhằm vào các thế lực đối địch sách lược tương đối. Chữ viết tinh tế như khắc, hiển nhiên phí không ít tâm tư. Người cái này Liễu Kình Thiên trừng to mắt, đi đàm cái phán mà thôi, làm sao khiến cho giống bản giáo hậu sự giống như. Phương Thiên Họa thu hồi giấy viết thư, một lần nữa phong tốt, thản nhiên nói, lo trước khỏi hòa thôi. Dứt lời quay người nhanh chân đi hướng ngoài cửa, thả người nhảy lên vách lôi vương bằng rộng lớn lưng. Kỳ thật trong lòng của hắn làm sao không muốn để cho Tô Diệu thật đồng hành. Chỉ là hoang tộc hỉ nộ vô thường, lần này đi sinh tử khó liệu. Hắn không muốn để người trong lòng mạo hiểm, càng không muốn tại giai nhân trước mặt hiện lộ chật vật thái độ. Về phần những người khác tay, Phương Thiên Họa nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Như cực đúng, mang về huynh đệ, như cực đập, cũng không liên lụy người khác. Phách Lôi Vương bằng huýt dài một tiếng, vỗ cánh mà lên, đảo mắt hóa thành chân trời một cái chấm đen nhỏ. 2 ngày về sau, Thiên Nguyên phía sau núi đột nhiên xuất hiện hơn 10 cái màu xanh đại bàng. Cố Uyên vừa thu xếp tốt linh vu tộc đám người, đang muốn tìm kiếm Phương Thiên Họa thương nghị chuyện quan trọng, đã thấy Kỷ Lăng Xương vội vã chạy đến.
"Bang chủ."
Kỷ Lăng Xương hiếm thấy mất ngày xưa tỉnh táo, Phương Thiên Họa một mình đi giả thiên cốc, đến nay chưa về. Cố Uyên trong lòng siết chặt, chuyện gì xảy ra? Kỷ Lăng Xương đem Phương Thiên Họa lưu lại phong thư giao cho Cố Uyên. Cố Uyên triển khai giấy viết thư, càng xem sắc mặt càng trầm. Trong thư không chỉ có ghi chép cặn kẽ cùng hoang tộc xung đột trải qua, còn liệt ra hoàn chỉnh rời núi kế hoạch phương án áp dụng, thậm chí bao gồm bang phái tương lai nửa năm phát triển điểm chính. Trong câu chữ lộ ra cẩn thận cùng chu toàn, để Cố Uyên trong nháy mắt minh bạch. Phương Thiên Họa chuyến này đã ôm lòng quyết muốn chết, đây là tại bản giao hậu sự. Kẻ ngu này Cố Uyên nắm chặt giấy viết thư, nốt ngón tay trắng bệch, rõ ràng có thể đợi mọi người thương lượng. Liêu Kình Thiên bọn người thấy thế, cũng tỉnh ngộ lại, vành mắt lập tức đỏ lên. "Bang chủ, làm sao bây giờ?" Liêu Kình Thiên gấp đến độ thẳng xoa tay, "Nếu không chúng ta trực tiếp giết tới Giả Thiên Cốc." Cố Uyên nhắm mắt trầm tư một lát, đột nhiên mở mắt nói, "Ta đi một chuyến Giả Thiên Cốc. Các ngươi lưu thủ Thiên Uyên, chiếu khán tốt linh vu tộc. Ta cũng đi." Kỷ Lăng Xương cùng Liễu Kình Thiên chăm miệng một lời. Cố Uyên lắc đầu, hoang tộc địa bàn không cách nào vận dụng linh lực, các ngươi đi sẽ chỉ thêm phiền. Ta có khí cát, xem sao các bối cảnh, hoang tộc không dám bắt ta như thế nào. Hắn lập tức mang đám người đi gặp linh vu tộc. Trúc Chi Sơn biết được tình huống về sau, lúc này biểu thị, Cố công tử yên tâm tiến đến, linh vu tộc 80 tên phá vọng võ giả tùy thời chờ đợi điều khiển. Như có cần, lão phu bộ xương già này cũng có thể hoạt động một chút. Cố Uyên cảm kích vô vỗ Trúc Chi Sơn bà bay, lại đối Liễu Kình Thiên bằng dao, an bài linh vu tộc nhân lấy dược nồng thân phận mai danh nhận tích, phụ trách phía sau núi dược viên, tu luyện cần thiết đan dược, tiền tài đều từ bang phái công sổ sách lãnh, hết thảy an bài thỏa đáng. Cố Uyên nhảy lên mây trôi bằng, hướng bắc mau chóng đuổi theo. Mây trôi bằng vạch phá bầu trời, Cố Uyên đứng ở bằng trên lưng, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén nhìn về phía phương bắc. Cuồng phong gào thét, thổi đến hắn áo bào bay phất phới, lại thổi không tan trong mắt đoàn kia băng lãnh lửa giận. Hoang tộc Cố Uyên năm ngón tay chậm rãi thu nạp, đốt ngón tay phát ra bạo đầu giòn vàng, dám như thế làm nhục ta Thiên Uyên huynh đệ, định muốn các ngươi trả giá đắt. Hắn khoanh chân ngồi xuống, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra thành đống ngũ hành vật liệu. Sao băng sắt, huyền băng tinh, xích viêm cát. Những này chân quý tài nguyên tại ngũ hành bá thể thuật vận chuyển dưới, hóa thành ngũ sắc lưu quang tan nhập thể nội. Xương cốt phát ra đôm đốt giòn vàng, sợi cơ nhục như tơ thép rào gấp lại giãn ra, làn da mặt ngoài nổi lên kim loại sáng bóng. Còn thiếu một chút Cố Uyên cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, đến Giả Thiên Cốc trước, nhất định có thể đem ngũ hành bá thể thuật luyện tới tiểu thành. Chương 216, muốn người chương 216, muốn người khí cát, Trúc Đế Hiên bên trong. Thẩm Luyện tay nâng chén trà, hương trà mờ mịt. Từ khi giải quyết Thẩm Hàn vấn đề, tâm hắn cảnh tiến nhanh, đình trệ nhiều năm võ đạo bình cảnh lại có dấu hiệu buông lỏng, hôm nay càng là ẩn ẩn đụng chạm đến đột phá biên giới. Các chủ, một thị vệ vội vàng tiến đến, hoang tộc ở trước sơn môn treo hai tên Thiên Uyên võ giả, công bố Thiên Uyên nói năng lỗ mãng. Phương Thiên Họa đã trở về kiếm tiền chuộc, Cố Uyên cũng chính hướng Giả Thiên Cốc tiến đến. Cái gì? Thẩm Luyện trong tay chén trà dừng lại, cau mày, hoang tộc làm việc từ trước đến nay bá đạo, việc này tất có ẩn tình. Trang Hiểu Ngộng cùng Tạ Hồng Diên nghe hỏi chạy đến, trên mặt tràn ngập lo lắng. Sư phụ, Trang Hiểu Ngộng gấp nói, Cố đại ca tính tình cương liệt, lần này đi sợ là muốn cùng hoàng tộc liều mạng. Tạ Hồng Diên càng là trực tiếp quỳ xuống đất, cầu các chủ xuất thủ tương trợ. Thẩm Luyện trầm ngâm nói, hoàng tộc tại Giả Thiên Cốc bên trong gần như vô địch, cho dù ta đích thân đến, bọn hắn cũng chưa chắc nể tình. Vậy cũng không thể ngồi yên không lý đến. Trang Hiểu Mộng trong mắt lóe lên kiên quyết, Cố đại ca nhục thân cường hành, chưa chắc sẽ thua. Mời sư phụ ban thưởng ta lưới dao cùng mây trôi bằng, ta muốn đi trợ trận. Tạ Hồng Diên cũng muốn mở miệng, lại bị Trang Hiểu Mộng đè lại. Hồng Diên, ngươi tu vi còn thấp, lưu tại trong các. Thẩm Luyện ánh mắt tại hai tên đệ tử trên mặt đảo qua, đột nhiên cười nói, "Tốt." Hiểu Mộng cầm ta thanh vân kiếm tiến đến, "Nhớ kỹ, như chuyện không thể làm, bảo mệnh quan trọng." Không bao lâu, một đạo lưu quang từ khí các phóng lên tận trời, Trang Hiểu Mộng khống chế mây trôi bằng, như mũi tên rời cùng bắn hướng phương bắc. Giả Thiên Cốc, trước sân môn. Phương Thiên Họa từ phách lôi vương bằng mẹ xuống, cảnh tượng trước mắt để hắn tim như bị dao cắt. Hai cây cổ sắt bên trên, Dương Thừa Vũ cùng Lục Thiếu Lâm bị xích sắt khóa lại cổ tay treo giữa không trung. Hai người quần áo tả tơi, chân trùi trên da che kín vết roi, mắt cá chân chỗ vết thương đã biến thành màu đen sinh ngủ, tàn mát ra khó ngửi mùi hôi thối. Lão Phương Dương Thừa Vũ gian nan ngẩng đầu, bờ môi khô nứt đến thấm ra tia máu. Lục Thiếu Lâm càng là hơi thở mong manh, ngay cả mở mắt khí lực cũng không có. Phương Thiên Họa cố nén nước mắt, cao giọng nói, "Các minh đệ chịu đựng, hôm nay ta nhất định phải mang các ngươi về nhà." Hắn nhanh chân đi hướng sân môn, lại bị hai tên hoang tộc thủ vệ ngăn lại. "Dừng lại." Thủ vệ trường mâu giao nhau, thông báo trước chờ thất trưởng lão Triệu Kiến. Phương Thiên Họa hít sâu một hơi, ổn quy nói, "Thiên Uyên Phương Thiên Họa, chuyên tới để chủ người, mời thông bẩm thất trưởng lão." Thủ vệ cười lạnh một tiếng, chậm ung dung đi vào thông báo. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, mới ra ngoài dẫn đường. Tiên điện bên trong, Hoàng Võ Đại Mã Kim Đao ngồi tại chủ vị, bên cạnh đứng đầy tám tên bắp thịt quần quần hoang tộc dũng sĩ. Vật tư mang đến. Hoàng Võ đi thẳng vào vấn đề. Phương Thiên Họa đưa lên túi trữ vật, 10 vạn cân tinh vân cát, 1 vạn cây thanh bôi hổ cốt, mời thất trưởng lão xem qua. Hoàng Võ tiếp nhận túi trữ vật, thần thức quét qua, trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Nhưng hắn nhãn châu xoay động, đột nhiên trở mặt, những này chỉ đủ chuột một người. Muốn mang đi một cái khác, lấy thêm đồng dạng số lượng vật tư đến. Cái gì? Phương Thiên Họa như bị sét đánh, thất trưởng lão, chúng ta rõ ràng nói tốt. Nói tốt cái gì? Hoàng Võ nhe răng cười, ta hoang tộc làm việc, không cần cùng ngươi thương lượng. Trong điện hoang tộc dũng sĩ cùng cười to lên, âm thanh chấn mái nhà. Phương Thiên Họa song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, máu tươi thuận khe hở nhỏ xuống. Hắn cố nén tức giận, trầm giọng nói, Thiên Uyên đã dốc hết tất cả, thực sự không bỏ ra nổi càng nhiều, không bằng trước hết để cho ta mang đi một người khác. Cút! Hoàng Võ đột nhiên hét to, hoặc là gom góp vật tư, hoặc là xéo đi. Người tới, tiễn khách. Hai tên hoang tộc đại hán tiến lên, thô bạo dựng lên phương thiên họa liền hướng bên ngoài kéo. Phương Thiên Họa bị hai tên hoang tộc thủ vệ thô bạo đẩy ra sân môn, hắn lảo đảo mấy bước mới đứng vững thân hình. Quay đầu nhìn lại, Dương Thừa Vũ cùng Lục Thiếu Lâm vẫn bị treo ở trên cột sắt, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hai vị đại ca Phương Thiên Họa lặng lẽ lấy ra mấy thỏi bạc, kín đáo đưa cho chồng coi hoang tộc hộ vệ, có thể hay không để cho ta cho huynh đệ cho ăn chút đan dược. Hộ vệ kia ước lượng bạc, trong mắt lóe lên tham lam, lại đột nhiên để mắt tới Phương Thiên Họa trên tay chữ vật giới chỉ, đem chiếc nhẫn lưu lại, liền để ngươi mượn thuốc. Cái này Phương Thiên Họa biến sắc, trong giới chỉ chứa thiên nguyên trọng yếu vật tư. Cút. Hộ vệ gặp hắn do dự, đột nhiên đẩy hắn một thành, dài dòng nữa ngay cả ngươi cùng một chỗ treo lên. Phương Thiên Họa bị đẩy đến ngược lại lùi lại mấy bước, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra, lại chỉ có thể cố nhịn xuống. Hắn ngửa đầu đối trên cột sắt hai người hô, chịu được, ta nhất định sẽ mang các ngươi về nhà. Rời đi giả thiên quốc phạm vi về sau, Phương Thiên Họa chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Lại kiếm 40 tỷ lượng bạc cũng không phải là không có khả năng, nhưng hoang tộc như thế thay đổi thất thường, ai có thể bảo chứng bọn hắn sẽ không lại lần lật lọng. Tiếp tục chủ người, vẫn là trực tiếp khởi động rời núi kế hoạch. Hắn đứng tại chỗ ngã ba, lâm vào thật sâu xoắn xuýt. Cuối cùng, Phương Thiên Họa quyết định hai tay chuẩn bị. Hắn trước chạy tới chỉ lên trời thành Thiên Chu lâu đặt hàng vật tư, đồng thời chuẩn bị đi trở về tìm Cố Viên thương nghị đối sách. Ngay tại tới gần chỉ lên trời thành lúc, chân trời đột nhiên chuyển đến từng tiếng càng kêu to. Phương Thiên Họa ngẩng đầu, chỉ gặp một con khí các tiêu chí mây trôi bằng chính đáp xuống, bằng trên lưng thình lình đứng đấy Thẩm Luyện cùng Trang Hiểu Ngộ. Thẩm các chủ, Trang cô nương. Phương Thiên Họa vừa mừng vừa sợ. Mây trôi bằng hạ xuống, Trang Hiểu Ngộ cái thứ nhất nhảy xuống, vội vàng hỏi, Phương đại ca, Cố Viên đâu? Thẩm Luyện vuốt râu giải thích, Thiên Tuyển bí cảnh sắc hải, các ngươi cùng hoàng tộc tranh chấp đã truyền khắp Bắc Linh giới. Chúng ta lo lắng Cố Viên xúc động, chuyên tới để tương trợ. Phương Thiên Họa đem sự tình ngọn nguồn kỹ càng nói tới, nói đến Dương Thừa Vũ hai người bị đánh gãy gân chân treo thị chúng lúc, Trang Hiểu Mộng trong mắt sát ý sôi trào, bên hông trường kiếm tranh ra khỏi vỏ bà tấc. Hoang tộc khinh người quá đáng. Nàng âm thanh lạnh lùng nói. Thẩm Luyện lại cau mày, Cố Viên tính tình cương liệt, như biết được việc này, chỉ sợ nhất định phải ngăn lại hắn. Phương Thiên Họa chợt tỉnh ngộ, chúng ta bây giờ liền đi Giả Thiên Cốc nói cùng. Một đoàn người lúc này thay đổi phương hướng, lại phó Giả Thiên Cốc. Đại điện bên trong, Hoang có gặp Thẩm Luyện đích thân đến, thái độ hơi có vẻ khách khí, nhưng vẫn như cũ ngồi ngay ngắn chủ vị không đứng dậy. Thẩm các chủ đường xa mà đến, có gì muốn làm? Hoàng Võ thổ âm thanh hỏi. Thẩm Luyện đi thẳng vào vấn đề, lão phu này đến là muốn mời thất trưởng lão dơ cao đánh khẽ, thả Thiên Nguyên hai vị kia tiểu hữu. Hoàng Võ sầm mặt lại, là Thiên Nguyên bất kính trước đây, ta hoàng tộc làm việc không cần người khác qua tay múa chân. Phương Thiên Họa tiến lên một bước, thất trưởng lão, ta nguyện ý trả lại chục tỷ tiền đặt cọc, trong vòng 7 ngày tất bổ đủ còn thừa 30 tỷ. Thẩm các chủ có thể làm đảm bảo. Hoàng Võ cười lạnh, một tay giao tiền, một tay giao người, đây là quy củ. Thẩm Luyện trầm ngâm nói, lão phu nguyện lại tặng ra Thiên Cốc một thanh thượng phẩm linh kiếm, quyền đương nhận lỗi. Không cần. Hoàng Võ vung tay lên, đây là ta hoang tộc cùng Thiên Nguyên ân đoán, khí các tốt nhất đừng nhúng tay. Phương Thiên Họa nhìn ra Hoàng Võ ngay cả Thẩm Luyện mặt mũi cũng không cho, đành phải tạm thời nhượng bộ. Nếu như thế, chúng ta mấy ngày nữa lại đến. Rời đi đại điện, Phương Thiên Họa hướng Thẩm Luyện thật sâu bái chào, Thẩm các chủ, có thể hay không mượn chút ngân lượng quay vòng? Thiên Nguyên ngày sau tất gấp bội hoàn trả. Thẩm Luyện lắc đầu thở dài, cho dù cho bạn, hoang tộc cũng chưa chắc thả người. Bọn hắn đây là muốn nắm Thiên Nguyên, không ngừng tắc muốn chỗ tốt ta. Vậy phải làm thế nào? Phương Thiên Họa gấp đến độ cái chán đầy mồ hôi. Thẩm Luyện nhìn về phía phương xa, chờ Cố Viên đi. Nơi này là đến Giả Thiên Cốc phải qua đường. Đám người lặng chờ không lâu, chân trời quả nhiên xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Theo khoảng cách rút ngắn, kia điểm đen dần dần rõ ràng. Một con mây trôi bằng bên trên, đứng đấy một vị huyền bảo thiếu niên, tay áo bồng bềnh, chính là Cố Viên. Bang chủ! Phương Thiên Họa kích động hô to, phản phất tìm được chủ tâm cốt. Mây trôi bằng hạ xuống, Cố Viên trước hướng Thẩm Luyện trịnh trọng hành lễ, đa tạ Thẩm tiền bối đến đây tương trợ. Thẩm Luyện quát tay, ngươi trước nghe một chút tình huống. Phương Thiên Họa đem Hoàng Võ vô lại hành vi cùng Dương Lục hai người thảm trạng kỹ càng nói tới. Cố Uyên lặng lặng nghe xong, mà không thay đổi nhẹ gật đầu. Bang chủ, chúng ta nên làm cái gì? Phương Thiên Họa vội vàng hỏi. Cố Uyên thanh âm lạnh đến giống băng, trở về, muốn người. Thẩm Luyện dầu dĩ nói, Giả Thiên Cốc bên trong không cách nào vận dụng linh lực, mạnh mẽ xông tới quá nguy hiểm. Mạnh mẽ xông tới. Cố Uyên phun ra hai chữ, quay người liền đi về phía sân môn. Thẩm Luyện cau mày, đưa tay ngăn lại Cố Uyên, chú ý tiểu hữu, Giả Thiên Cốc bên trong không cách nào vận dụng linh lực, ngươi thật có nắm chắc. Cố Uyên bước chân chưa ngừng, bình tĩnh nói, thử nhìn một chút. Thẩm Luyện nhìn qua thiếu niên thẳng tắp bóng lưng, đột nhiên từ trong nhận chứa đổ lấy ra hai thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm, kiếm này từ phong mỏ vàng tinh luyện rèn đúc, nặng 20 cân, tại Giả Thiên Cốc bên trong chính hợp dùng. Thân kiếm ra khỏi vỏ lúc phát ra long ngâm chiến minh, lưới dao hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Cố Uyên tiếp nhận song kiếm, ngón tay mơn trớn kiếm tích, cảm nhận được ẩn chứa trong đó sắc bén chi ý, hắn chỉnh trọng ổn quyền, đa tạ Thẩm tiền bối. Chương 217, Đồ Hoang chương 217, Đồ Hoang đang lúc hoàng hôn, Giả Thiên Cốc trước sân môn. Ngang cấp thềm đá cuối cùng, hai cây cột sắt bên trên treo thân ảnh ở trong ánh tà dương bỏ ra thật dài bóng ma. Lục Thiếu Lâm cúi thấp đầu, vết máu khô khốc tại rách dưới trên quần áo kết thành khối rắn, Dương Thừa Vũ lồng ngực yếu ớt chập trùng, mắt cá chân chỗ vết thương đã nát giữa biến thành màu đen. Súc sinh. Trang Hiểu Ngộng cầm kiếm tay run rẩy kịch liệt, vỏ kiếm cùng thân kiếm va chạm phát ra thanh thúy thanh vang. Cố Uyên trong mắt hàn mang tăng vọt, thanh âm lại dị thường bình tĩnh, các ngươi bên ngoài tiếp ứng, nếu có người chạy ra, giết chết bất luận tội. Thẩm Luyện còn muốn quên can, chú ý tiểu hữu, an toàn bị. Thẩm tiên bối. Cố Uyên quay người, thật sâu bái chào, lần này viện thủ tri ân, Cố Uyên khắc trong tâm khảm. Như hôm nay có thể giải quyết hoang tộc, Thiên Uyên tất có hậu báo. Lời còn chưa dứt, hắn đã như mũi tên phóng tới sân môn. Bước vào giả thiên cốc sát na, Cố Uyên cảm thấy đan điền không còn, linh lực giống như thủy triều thối lui. Nhưng bước chân hắn không ngừng chút nào, song kiếm trong tay kéo ra hai đoá kiếm hoa. Dừng lại. Tám tên hoang tộc hộ vệ nắm mâu vây tới. Cố Uyên thân hình đống nhiên gia tốc, tại bọn hộ vệ ánh mắt kinh hãi bên trong, song kiếm vạch ra hai đạo ưu mỹ đường vòng cung. Trước hết nhất vọt tới hộ vệ chỉ cảm thấy trong cổ mát lạnh, ấm áp chất lỏng phun ra ngoài. Hắn che cổ lảo đảo lui lại, đã thấy các đồng bạn liên tiếp ngã xuống, mỗi người cổ họng đều nhiều một đạo nhỏ như sợi tóc dây đỏ. Địch tập. Hộ vệ thống lĩnh khàn giọng hô to, bảy tên hộ vệ đồng thời đâm ra trường mâu. Cố Uyên thân hình như quỷ mị bặm mẹo, thái cực chi tâm đem mỗi một cây trường mâu uy tích thấy rất rõ ràng. Hắn nghiêng người để qua chính diện ba mâu, tả kiếm rời ra khía cạnh công kích, phải kiếm thuận thế chém ngang. Bảy viên đầu lâu phóng lên tận trời, máu tươi như suối phun từ cái cổ mặt cắt phun ra. Ngoài sân môn, Thẩm Luyện con ngươi đột nhiên co lại, cái này kiếm pháp không có chút nào dư thừa động tác, đơn giản giống đang khiêu vũ. Trang Hiểu Mộng lẩm bẩm nói, trong mắt dị sắc liên tục. Phương Thiên Họa đã xông lên thềm đá, tay run run giải khai xích sắt. Lục Thiếu Lâm sủi lơ trong ngực hắn, nước mắt hòa với huyết thủy chảy xuống. Lão Phương, bọn hắn buộc chúng ta ăn. Ăn. Đừng nói nữa. Dương Thừa Vũ suy yếu đánh gãy, ai bảo ngươi miệng thiếu mắng người ta tổ tông. Cố Uyên lấy ra hai cái tục gân phục mạch đan nhét vào trong miệng hai người, đối Phương Thiên Họa nói, dẫn bọn hắn ra ngoài. Sau đó hắn hít sâu một hơi, tiếng như kinh lôi nổ vàng, hoang tộc vô cơ giam ta Thiên Uyên thành viên, hôm nay Cố Uyên chuyên tới để đòi một lời giải thích. Tiếng gầm tại dãy núi ở giữa quanh quẩn, hù dọa vô số chim bay. Thẩm Luyện sắc mặt biến hóa, quá chiêu diêu. Cố Uyên cũng không quay đầu lại, đều kêu đi ra, giết thuật điện. Tiên điện trên quảng trường, đen nghịt đám người giống như thủy triều vào tới. Tả hữu hai hàng cung tiễn thủ nửa quỳ trên mặt đất, lạnh lóng lánh bó mũi tên nhắm ngay trung ương lẻ loi một mình thiếu niên. Hậu phương là mấy ngàn danh thủ cầm các thức binh khí hoang tộc chiến sĩ, sát khí ngút trời. Trên đài cao, hoang tộc tộc trưởng Hoang Đêm đứng chắp tay. Hắn thân cao gần trượng, cơ bắp như là nham thạch hở ra, trên trán có một đạo dữ tợn vết sẹo. Tiểu bối, dám ở giả thiên cốc dương ai? Hoang Đêm tiếng như hùng trung. Cố Uyên song kiếm chỉ xéo mặt đất, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn trường. Hoang tộc bắt chẹt tài vật, nhục nhã ta Thiên Uyên thành viên, hôm nay chuyên tới để đòi cái công đạo. Hoang Đêm ngửa mặt lên trời cười to, tại giả thiên cốc, ta hoang tộc liền thị công đạo. Hắn vung tay lên, giết hắn, giết sạch Thiên Uyên. Siêu siêu siêu, mấy trăm mũi tên phá không mà đến, che khuất bầu trời. Cố Uyên toàn thân nổi lên màu đồng cổ quang trạch, ngũ hành bá thể thuật bá đạo tại lúc này triển lộ không bỏ sót. Hắn không cần linh lực hộ thể, chỉ dựa vào nhục thân liền đã đao thương bất nhập. Mưa tên chút xuống, lại ở trên người hắn kích thích một trận thanh thúy đinh đinh tiếng vang, như là bắn tại tinh thiết phía trên, ngay cả một đạo bạch ngấn đều không thể lưu lại. Hoang tộc đám người hãi nhiên thất sắc, chưa bao giờ thấy qua có người có thể tại giả thiên tốc bên trong ngạnh kháng mưa tên mà không thương tổn mảy may. Cố Uyên khỏe miệng khẽ nhếch, dưới chân đột nhiên phát lực, thân hình như quỷ mị phóng tới cùng tiên thủ trận doanh. Trường kiếm quét ngang, hàn quang chợt hiện, ba tên hoang tộc cùng tiên thủ thậm chí không kịp phản ứng, cái cổ liền đã phun tung tóe máu tươi, ở bằng ngã xuống đất. Ngăn lại hắn, Hoang Đêm gầm thét, thanh âm chấn động đến sơn cốc tiếng vọng. Hơn 20 tên hoang tộc chiến sĩ hung hãn không sợ chết vây giết mà lên, đao thương kiếm kích cùng nhau đánh rớt, nhưng mà, keng, keng, keng. Tất cả công kích rơi trên người Cố Uyên, lại như đập nện huyền thiết, ngay cả hắn áo bào đều không thể chạm phá. Liền chút bản lĩnh này, Cố Uyên cười lạnh một tiếng, song kiếm đột nhiên huy động. Ba hơi ở giữa, 24 tên hoang tộc chiến sĩ đều ngã xuống đất, nơi cổ họng đều có một đạo nhỏ như sợi tóc vết máu. Giết hắn, cùng tiến lên. Hoang tộc chiến sĩ giống giận, giống như thủy triều vào tới. Cố Uyên lại như đi bộ nhàn nhã, trường kiếm những nơi đi qua, máu tươi vẩy ra, thi thể tách rời. Hắn phảng phất đặt mình vào ruộng lúa mạch, mà hoang tộc chiến sĩ bất quá là đợi cắt mạch tuệ. Tà dương như máu, tỏa ra giả thiên cốc tiền điện quảng trường, mặt đất đã sớm bị nhuộm thành một mảnh tinh hồng. Hoang Đêm rốt cục luống cuống, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên đưa tay, kim giáp thần binh, lên. Vành, vành, vành. Mấy trăm tên người khoác kim giáp hoang tộc tinh nhuệ dậm chân mà ra, mỗi một người đều là hoang tộc đứng đầu nhất chiến sĩ, nhục thân chi lực có thể so với phá vọng võ giả. Bọn hắn cầm trong tay đặc chế binh khí, phong mang sắc bén, đủ để chém ra huyền thiết. Giết. 16 tên kim giáp thần binh đồng thời xuất thủ, đao quang kiếm ảnh xen lẫn thành lưới, thẳng bức Cố Uyên quanh thân yếu hại. Cố Uyên nhíu mày, phát giác được những binh khí này sát thực bất phàm, ẩn ẩn có phá vỡ mình phòng ngự khả năng. Nhưng mà, hắn trường kiếm dương nhẹ, mũi kiếm lại như nam châm dẫn dắt 16 thanh binh khí, khiến cho trệ hướng quy tích. Cái gì? Kim giáp thần binh quá sợ hãi, chỉ cảm thấy binh khí trong tay không bị khống chế, lại bị Cố Uyên trường kiếm dẫn dắt du tẩu. Phúc, phúc, phúc. 16 người lảo đảo ngã xuống đất, chỗ cổ kim giáp bị tùy tiện xuyên qua, máu tươi dâng trào, đầu lâu lăn xuống. Không có khả năng. Lại đến. Còn lại kim giáp thần binh giống giận lần nữa công kích, nhưng mà kết cục vẫn như cũ. Lại là hơn 10 người ngã xuống, sợ hãi như ôn dịch tại hoang tộc trong chiến sĩ lan tràn. Hoang Đêm sắc mặt trắng bệnh, rốt cục ý thức được, hoang tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân vô địch thần thoại, tại Cố Uyên trước mặt, bất quá là chuyện tiểu lâm. Hắn cắn răng đưa tay, hô lớn nói, dừng tay. Cố Uyên, chúng ta có thể thương lượng. Cố Uyên trường kiếm chỉ xéo, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Hoàng đêm cưỡng chế sợ hãi, trầm giọng nói, việc này song phương đều có trách nhiệm, chúng ta chỉ là đối Thiên Uyên hai người hơi thi trưởng trị, bây giờ ngươi đã giết ta hoàng tộc gần trăm tinh nhuệ, khí cũng nên tiêu tan. Chúng ta nguyện lui về tài vật, cũng cho Thiên Uyên 200 cái thiên tuyển bí cảnh danh lệch, như thế nào? Cố Uyên ánh mắt băng lãnh, chậm rãi mở miệng, hai lựa chọn. Một, ta giết sạch giả thiên cốc, để Bắc Linh lại không hoàng tộc. Hai, hoang dùng võ chết tạ tội, hoang tộc giao ra chín thành tài sản, từ đây nghe lệnh Thiên Uyên điều khiển. Hoàng đêm con ngươi đột nhiên co lại, giận quá thành cười, Cố Uyên, ngươi khẩu vị không khỏi quá lớn. Ta hoang tộc sừng sững Bắc Linh mấy ngàn năm, há có thể? Lời còn chưa dứt, Cố Uyên đã tựa như tia chớp cướp đến trước người hắn. Xem ra ngươi tuyển loại thứ nhất. Đương. Hoàng đêm vội vàng rút kiếm đón đỡ, nhưng mà song kiếm tấn công trong nháy mắt, hắn nứt gan bàn tay, kiếm bản rộng cơ hồ tụt tay. Làm sao có thể? Trong lòng của hắn hãi nhiên, Cố Uyên nhục thân chi lực lại so với hắn cái này hoàng tộc tộc trưởng còn muốn cường hoành hơn mấy lần. Cố Uyên kiếm thế biến đổi, xảo kinh dẫn dắt, Hoàng đêm kiếm bản rộng lại không bị khống chế chết đi, cả người lảo đảo nghiêng về phía trước. Nguy rồi. Hoàng Dạ Tâm bên trong hoảng hốt, chạm mặt tới là một vòng đoạt mệnh hàn quang. Phúc. Hắn đem hết toàn lực lăn lộn tránh đi, nhưng mà nơi cổ họng vẫn bị trường kiếm chống đỡ, băng lánh mũi kiếm đâm rách làn da, một giọt máu tươi chảy xuống. Hoàng đêm toàn thân run rẩy, rốt cuộc khuất phục, ta tuyển loại thứ hai. Cố Uyên lại khẽ lắc đầu, chậm. Ngươi không đủ thuận theo, ngày sau chắc chắn sẽ mưu phản. Phúc phúc, trường kiếm vạch một cái, Hoàng đêm đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi như suối dâng trào. Hoàng tộc tộc trưởng vẫn lạc. Hoàng tộc đám người nín hơi ngưng thần, thở mạnh cũng không dám. Tộc trưởng thân là hoàng tộc đệ nhất cường giả, tại Cố Uyên thủ hạ lại đi bất quá ba chiêu. Thất trưởng lão thật sự là vắng đầu, vì sao muốn đi trêu chọc Thiên Uyên bực này quái vật khổng lồ? Ai đến chủ sự? Cố Uyên ánh mắt như điện, chậm rãi liếc nhìn đám người. Lão hủ hoang đường, thẹn cư trước đại trưởng lão. Một vị lão giả nơm nớp lo sợ ra khỏi hàng, Cố ban chủ, việc này. Cố Uyên trực tiếp đánh gãy, điều kiện thứ hai, ngươi nhưng đáp ứng. Hoang đường mặt lộ vẻ khó xử, Cố ban chủ, điều kiện này thực sự khắc nghiệt. Quý bang cũng vô hại vòng, ta hoang tộc vài vạn năm đến cũng chưa từng. Lời còn chưa dứt, một đạo hàn quang hiện lên. Hoang đường trong cổ tràn ra huyết hoa, cánh tay vừa nâng lên liền dừng tại giữa không trung, ở băng ngã xuống đất. Ai đến chủ sự? Cố Uyên thanh âm băng lãnh thấu xương. Lão hủ mang cổ, đương nhiệm nhị trưởng lão. Lại một vị lão giả run rẩy tiến lên. Điều kiện thứ hai. Cái này hoang cổ ánh mắt dao động, không quả quyết, không có tác dụng lớn. Cố Uyên kiếm quang chợt hiện. Hoang cổ đội vàng nâng đao đón đỡ, đã thấy kiếm thế đổi biến, trong nháy mắt trong lòng đại loạn. Hàn quang lóe lên, đầu lâu đã rơi xuống đất. Cố Uyên lôi đỉnh thủ đoạn, triệt để đánh tan hoang tộc đám người cuối cùng một tia lòng phản kháng. Ai đến chủ sự? Cố Uyên lần thứ ba đặt câu hỏi. Lão hủ hoang viên nguyện gánh này trách. Một vị mắt hổ lão giả nhanh chân ra khỏi hàng, Thiên Uyên điều kiện thứ hai, hoàng tộc đáp ứng. Không đợi Cố Uyên đáp lại, Hoang Viêm đột nhiên chỉ hướng thất trưởng lão Hoang Võ, nghiêm nghị quát, "Hoang Võ, ngươi ngày thường lòng tham không đáy, hoành hành bá đạo thì cũng thôi đi, hôm nay lại đủ thành đại họa như thế. Hại chết tộc trưởng, liên lụy hơn ngàn tộc nhân, quả thật hoang tộc tội nhân thiên cổ. Hôm nay ta hoang tộc tha cho ngươi không được, ngươi là tự hành kết thúc, vẫn là phải lão phu tự mình động thủ." Hoang Võ nghẹn họng nhìn chân chối. Mọi người làm là như thế làm việc, sao bây giờ toàn thành hắn một người sai lầm? Hắn rốt cuộc minh bạch, hoang tộc đây là muốn bỏ xe giữ tướng, lão phu lấy cái chết tạ tội. Hoang Võ nổi giận gầm lên một tiếng, tại trước mắt bao người, đột nhiên quay người hướng sau núi chạy như điên. Hoang Viêm trong mắt sát ý tăng gọn, trong lòng thầm mắng, nếu để cái thằng này chạy trốn, Cố Uyên dưới cơn nóng giận, hoang tộc cát gặp tai họa ngập đầu. Bán tên, tru sát tội nhân. Hoang Viêm nghiêm nghị hạ lệnh. Hiu hiu hiu, đầy trời mưa tên phá không mà đi, như mưa to chút xuống. Hoang Võ mặc dù thực lực không tầm thường, lại cuối cùng nan địch vạn tên cùng bắn, trong chớp mắt thân thể liền bị bắn thành con nhím, lảo đảo mấy bước sau ầm vang ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Cố Uyên nhàn nhạt nhìn lướt qua thi thể, lập tức nhìn về phía Hoang Viêm, kể từ hôm nay, ngươi chính là hoàng tộc tộc trưởng. Hoang Viêm lúc này không mình hành lễ, theo sau đó xoay người đối tộc nhân cao giọng tuyên cáo, hôm nay chi họa đều bởi vì Hoàng Võ mà lên. Lao tộc trưởng dung túng bao che, cuối cùng những sai lầm lớn, bây giờ đầu sỏ đến tội, chính là hoàng tộc tân sinh bắt đầu. Tộc ta từ xưa lấy cường giả vi tôn, hôm nay nếu không phải Cố bang chủ khoan dung độ lượng, tộc trưởng chi vị vốn nên từ hắn chấp trưởng. Từ hôm nay trở đi, phàm ta hoang tộc người gặp Cố bang chủ như gặp tiên tổ, dám can đảm bất kính người, tộc quy nghiêm trị. An bài tộc nhân thanh lý chiến trường về sau, Hoang Viêm cung kính cúi đầu, thấp giọng nói, Cố bang chủ, mời theo ta đi nhà kho nhìn qua. Cố Uyên khẽ bước cẩm. Hoang Viêm người này, thất thời. Chỉ cần Thiên Uyên uy thế còn tại, hắn liền không dám lỗ mãng. Chương 218, trận pháp chương 218, trận pháp bước vào nhà kho, dù là Cố Uyên kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng không khỏi chấn động trong lòng. Linh dược cao cấp, thần binh lợi khí, kỳ chân dị bảo, trồng chất như núi, không hổ là tọa trấn giả thiên cốc, mạnh thu phí qua đường hoang tộc, nội tình chi phong phú, làm cho người liễu lưới. May mà hoang tộc cuồng vọng tự đại, chưa từng hướng ra phía ngoài cầu mua cơ quan trận pháp gia cố phòng ngự, nếu không trận chiến ngày hôm nay, tuyệt đối không thể dễ dàng như thế công phá. Cố Uyên không chút khách khí, phất tay lấy đi chín thành bảo vật. Chuyến này, kiếm được đầy buồn đầy bát. Thiên tuyển bí cảnh danh ngạch định giá cần thống nhất, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, để tránh chưa bán. Giá cả muốn để người có thể có lợi, bọn hắn mới bằng lòng bỏ tiền. Ngoài ra, ước thúc tốt tộc nhân, chớ có cho là hoang tộc tại gia thiên cốc bên trong liền có thể hoành hành không sợ. Thiên hạ cường giả như mây, như ta như vậy tu tới đỉnh phong người, cũng không phải là duy nhất. huống chi Già Thiên Cốc cũng không phải không thể phá đi lại trời. Nơi đây không linh, chỉ vì chấn thánh thạch chấn áp. Nếu có thế lực lớn không tiếc đại giới, thuê 10 vạn khổ lực ngày đêm mở, không ra mấy năm, liền có thể đem cả tòa sơn cốc san thành bình địa. Như lại nghe hoang tộc cước hiếp ngoại nhân sự tình, đừng trách ta trở mặt vô tình. Hoang Viêm nghe vậy, toàn thân run lên. Rời núi lấp cốc, chợt nghe Hoang Đường, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Như thật chọc giận một ít quái vật khổng lồ, đối phương chưa hẳn không làm được bực này điên cuồng tiến hành. Càng đáng sợ chính là, Cố Uyên có thể thuận miệng nói xuất pháp này, cực khả năng. Cái này vốn là Tiên Uyên dự bị kế hoạch, thuộc hạ nhất định chặt chẽ quan thúc, tuyệt không để Cố Bang chủ thất vọng. Hoang Viêm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng chắp tay đồng ý Cố Uyên suy nghĩ một chút, lại nói, hoang tộc ngày sau ít lợi, Tiên Uyên lấy 6 thành. Ngoài ra, không được tiết lộ ra ngoài hoang tộc cùng Tiên Uyên quan hệ. Thiên tuyển bí cảnh còn thừa danh ngạch còn có bao nhiêu? Hoang Viêm cung kính đáp, hồi bang chủ, còn có 360 cái. Ừm, ta muốn hết. Rõ. Hoang Viêm không chút do dự, không người lĩnh mệnh. Mặt trăng mới lên, ngân huy vẩy xuống dãy núi. Cố Uyên bước ra Giả Thiên Quốc Sơn một lúc, thẩm luyện một nhóm đã ở thềm đá cuối cùng chờ đã lâu. Bang chủ, Phương Thiên Họa cái thứ nhất chào đón, trong mắt tràn đầy lo lắng, bên trong không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Cố Uyên phủi phủi ống tay áo bên trên cũng không tồn tại cho bụi, hơi hờn nói, hoang tộc rất giảng đạo lý. Tộc trưởng tự vẫn tạ tội, mới tộc trưởng Hoang Viêm trước mặt mọi người bắn giết hoang võ, còn bồi thường không ít tài vật. Hắn dừng một chút, khó được lộ ra mỉm cười, ngược lại là Bắc Linh giới ít có rõ lý lẽ chi địa. Thẩm Luyện nghe vậy, khóe mắt nhỏ không thể thấy kéo ra. Hắn quá rõ ràng hoang tộc bản tính. Bọn này mọi dợ từ trước đến nay lấy nắm đấm luận đúng sai, có thể để bọn hắn túi đầu nhận sai, trừ phi bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Chú ý tiểu hữu Thẩm Luyện ánh mắt trên người Cố Uyên đảo qua, phát hiện hắn áo bào không nhiễm trần thế, ngay cả sợi tóc cũng không từng lộn xộn, trong lòng càng là kinh hãi. Cái này không phải đàm phán, rõ ràng là một người trấn áp toàn bộ hoang tộc. Trang Hiểu ngậm bước nhanh về phía trước, Tiêu Tiêm Ngọc Thủ đưa tới một phương khăn gấm, Cố đại ca, lau lau tay. Cố Uyên lúc này mới chú ý tới giữa ngón tay lưu lại một vết máu. Hắn tiếp nhận khăn gấm, Song thiếu nữ ôn hòa cười một tiếng, đa tạ. Thiên tuyển bí cảnh danh ngạch còn lại 360 cái. Cố Uyên chuyển hướng Thẩm Luyện, lấy ra hai cái ngọc giản, cái này 200 cái danh ngạch, quyền đương cảm tạ khí các đối Thiên Uyên giúp đỡ. Thẩm Luyện con ngươi hơi co lại. Thiên tuyển bí cảnh danh ngạch gì nó chân quý. Các thế lực lớn tranh đến đầu rơi máu chảy, Cố Uyên lại tiện tay đưa ra 200 cái. Hắn trịnh trọng tiếp nhận ngọc giản, trầm giọng nói, khí các cùng Thiên Uyên, vinh là minh hữu. Đưa mắt nhìn Thẩm Luyện bọn người thừa mây trôi bằng rời đi, Cố Uyên đem một viên nhẫn chứa vật đưa cho Phương Thiên Họa, hoang tộc bồi thường vật tư, ngươi mang về bàn phái phân phối. Thiên tuyển bí cảnh nhân tuyển cũng từ ngươi an bài, nhớ kỹ, ưu tiên chiếu cố linh vu tộc. Bang chủ không quay về. Phương Thiên Họa tiếp nhận chiếc nhẫn, thần thức quét qua, lập tức hít sâu một hơi. Trong giới chỉ trồng chất như núi tài nguyên, đầy đủ Thiên Uyên tiêu xài 10 năm. Ta đi lội xem sao các. Cố Uyên nhảy lên mây trôi bằng, chợt nhớ tới cái gì, lại ném thêm một viên tiếp theo ngọc giản. Đây là ta từ hoàng tộc nhà kho tìm tới man hoang rèn thể thuật tản thiên, có lẽ đối linh vu tộc hữu dụng. Mây trôi bằng vỗ cánh mà lên, đảo mắt hóa thành chân trời điểm đen. Đám mây phía trên, Cố Uyên lấy ra mục nát cốt ma dây leo. Loại này hiếm thấy một thuộc tính linh tài tương tự khô đằng, mặt ngoài che kín quỷ dị đường vân. Hắn vận chuyển ngũ hành bá thể thuật, dây leo lập tức hóa thành lục sắc lưu quang không có nhập thể nội. Ừm. Cố Uyên nhướng mày. Dựa theo thể thuật miêu tả, rèn luyện xong toàn thân về sau, kế tiếp là ngũ tạng lục phủ. Nhưng cái này mục nát cốt ma dây leo ẩn chứa một linh khí, lại chỉ để gan cường hóa không có ý nghĩa một kia. Hoang tộc vạn năm nội tình, chỉ sợ cũng chỉ đủ rèn luyện xong tạng phủ. Cố Uyên không khỏi cười khổ, sáng tạo môn này thể thuật tiền bối, vốn liếng đến cùng dày bao nhiêu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một khối đen như mực tảng đá, chính là từ Già Thiên Cốc lòng đất đào ra chân thánh thạch. Này thạch năng áp chế linh lực, đối tu luyện ngũ hành bá thể thuật có lẽ có kỳ hiệu. Chờ từ xem sao cắt trở về, phải hảo hảo nghiên cứu. Cùng lúc đó, sườn núi suối phong, cổ tung cứng cát, gió núi từ tới. 7-8 cái nam nữ trẻ tuổi ngồi vây quanh tại tảng đá gần đó, cười cười nói nói. Cầm đầu La Hạo Tường một bộ áo trắng, cầm trong tay ngọc cốt quạt xếp, chính mặt mày hớn hở giảng giải cái gì. Ta từ trong cổ tịch tìm tới một môn bí pháp. La Hạo Tường ba khép lại quạt xếp, thần thần bí bí hạ giọng, có thể bố trí vô hình trận pháp, vây khốn siêu phàm trở xuống cao thủ ba canh giờ. Mọi người nhất thời hứng thú, nhao nhao thúc giục hắn biểu thị. La Hạo Tường lấy ra 7 mặt tiểu xảo trận kỳ, trong miệng nói lẩm bẩm. Trận kỳ lơ lửng giữa không trung dựa theo bắt đầu thất tinh phương vị sắp xếp, sau đó ẩn vào hư không. Xong rồi. La Hạo Tường cái chán đầy mồ hôi, lại khó nén đắc ý, mặc dù mượn lưới cờ uy năng, nhưng cái này thất tinh tỏa linh trận đúng là ta tự tay bố trí. Lam Bay thiếu nữ liên xanh nhíu lên đôi mi thanh tú, Hạo Tường ca, dạng này có thể hay không chậm trễ người qua đường hành trình, không ảnh hưởng toàn cục. La Hạo Tường lơ đến khoát qua tay, đã có thể rèn luyện ta trận pháp tạo nghệ, lại có thể để chư vị mở mang tầm mắt, há không đẹp quá thay. La sư Minh Thiên Tư chắc tuyệt, đợi một thời gian tất thành trận pháp đại sư. Đúng rồi, tay này hư không bày trận bản sự, ngay cả gia gia của ta đều khen không dứt miệng đâu. Đám người mồm năm miệng mười thổi phồng, La Hạo Tường nghe được tâm hoa nộ phóng, ánh mắt lại một mực liếc trộm Liên Xanh phản ứng. Liên Xanh bị hắn nhìn đến không có ý tứ, nói khẽ, Hạo Tường ca sát thực lợi hại. Xê muội. La Hạo Tường thừa cơ xích lại gần, muốn nhập mắt của ngươi, trận pháp sư phải là mấy phẩm? Liên Xanh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, túi đầu loay hoay góc áo, chỉ ít. Bắt phẩm đi. 2 năm. La Hạo Tường tràn đầy tự tin dựng thẳng lên hai ngón tay, nhiều nhất 2 năm, ta tất thành bát phẩm trận sư. Liên Xanh lại lắc đầu, Hạo Tường ca, ta một mực đem ngươi trở thành huynh trưởng. Vậy ngươi thích gì dạng? La Hạo Tường không cam lòng truy vấn. Liên Xanh nết môi không đáp, đúng vào lúc này, trên đường núi chuyển đến tiếng bước chân. Người đến. La Hạo Tường mừng rỡ, nhanh chóng thay đổi một thân đạo bào, dính lên giả sợi dâu, đảo mắt biến thành tiên phong đạo cốt lão giả bộ dáng. Những người khác cũng ăn ý thối lui đến cổ tùng về sau, chỉ lưu hắn một người ngồi ngay ngắn trên tảng đá. Không bao lâu, một nhóm năm người đi tới gần. Cầm đầu nam tử trung niên phá vọng lục trọng tu vi, giờ phút này lại cau mày, kỳ quái, rõ ràng dọc theo đường núi đi, tại sao lại vòng trở về rồi? Sư tôn, chúng ta giống như bị nhốt rồi, một tên đệ tử khẩn trương ngắm nhìn một phía. Nam tử trung niên ánh mắt liếc nhìn, cuối cùng rơi vào cổ tùng hạ lao đạo trên thân. Hắn tiến lên chắp tay, vị đạo hữu này, có biết đường ra ở phương nào? La Hạo Tường nuốt nuốt giả sợi dâu, bình chân như vậy mở miệng, bần đạo chi thiên, thông cổ hiểu kim. Gặp lại tức là hữu duyên, nhưng đưa ngươi một vấn đề cơ duyên. Nam tử trung niên nửa tin nửa ngờ, còn xin đạo trưởng chỉ điểm đường ra. Phía đông nam 30 bước, xoay trái. La Hạo Tường tay áo vung lên, rất có vài phần thế ngoại cao nhân phong phạm. Nam tử trung niên thử thăm dò đi vài bước, quả nhiên phát hiện một đầu ẩn nấp đường nhỏ. Hắn kinh hỉ quay đầu, từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, "Đạo trưởng, cái này mai lần kim đan có thể trợ phá vọng võ giả tăng lên một giai tu vi, khẩn cầu lại đáp hỏi một chút." La Hạo Tường nghiến hầu nhấp nô. Thất giai thượng phẩm lần kim đan, đối với hắn cái này phá vọng cảnh sơ kỳ võ giả mà nói, có thể xưng chí bảo. Nhưng trước mắt bao người, hắn cố nén tham nghiệm, cao thâm mặt chắc lắc đầu, "Cơ duyên đã hết, mời trở về đi." Đợi nam tử trung niên một đoàn người đi xa, trốn ở cổ tùng sau là đám thanh niên cười vang lấy vây quanh. La sư minh diễn thật giống. Tiêu lốc đại cá tử thật đúng là tin. La Hạo Tường dương dương đắc ý lấy xuống giả sợi dâu, thế nào? Ta cái này thất tinh tỏa linh trận phối hợp diễn kỹ, liên phá vọng cao thủ đều hù dọa. Liên Xanh lại như có điều suy nghĩ nhìn qua phó càng nhiều rời đi phương hướng, nói khẽ, vị tiền bối kia nhìn rất sốt ruột. Yên tâm, trận pháp sau 3 canh giờ tự giải. La Hạo Tường lơ đễnh, coi như cho bọn hắn học một khóa, giang hồ hiểm ác. Đám người cười đùa ở giữa, lại có một đội nhân mã rơi vào trận pháp. La Hạo Tường lần nữa hóa thân chi thiên đạo trưởng lập lại chiêu cũ, lừa gạt đến một viên thất giai trung phẩm ngưng huyết đan. Đội nhân mã kia sau khi đi, hiện trường lập tức không nhịn được cười. Chương 219, chê bữa chương 219, chê bữa phương đông chân trời, một con mây trôi bằng gạch phá bầu trời, chính lấy tốc độ kinh người hướng sườn núi suối phong tới gần. La Hạo Tường liếc mắt chân trời, lười biếng nói, lại tới một cái, chơi xong ván này liền kết thúc công việc. Mây trôi bằng trên lưng, ngay tại khắc kim luyện thể Cố Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nghi ngờ đảo qua phía dưới mây mù lượn lờ sân phong. Ai nhàm chán như vậy ở loại địa phương này vài mê trận? Hắn âm thầm đoán thầm, lại bất động thanh sắc điều khiển mây trôi bằng ở trong trận túi lên vòng tròn. Ngay cả tu vi đều nhìn không thấu, sẽ không phải là siêu phàm cảnh a? Một cái vạm vỡ thanh niên vò đầu nói. Đồng bạn liếc mắt, ngươi gặp qua cái nào siêu phàm cao thủ sẽ ở mê trận bên trong đảo quanh? Nhìn niên kỷ so với chúng ta còn nhỏ đâu. La Hạo Tường gặp Cố Huyền niên kỷ cùng mình tương tự, lập tức tới hào hứng, cố ý không cho ra cái gì phá trận nhắc nhở mặc cho hắn ở trong trận bồi hồi. Đều quấn tám vòng còn không có phát hiện mánh khóe, sẽ không phải là cái thiếu nữ lại nói một nửa, muốn nói lại thôi. Đồ đần. Đám người chăm miệng một lời nói tiếp. La Hạo Tường bất đắc dĩ lắc đầu, tiện tay kích thích trận kỳ, thôi, dẫn hắn tới xem một chút đi. Lúc này trong trận Cố Huyền cũng chính âm thầm cô, không phải là ai quên rút lui trận. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên cảm giác được phương nam truyền đến một tia linh lực ba động, điển hình phá trận chỉ dẫn. Nếu là người bình thường chắc chắn theo dõi mà đi, nhưng cái này cử động khác thường ngược lại để Cố Huyền sinh lòng cảnh giác, tiếp tục cán binh bất động quan sát. Nơi xa ngắm nhìn đám người tập thể nâng chán, thiếu nữ có chút không đành lòng, nếu không thả hắn đi a. La Hạo Tường khoẹt miệng co giật, chính xoắn xuýt muốn hay không thu trận, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cuối cùng khai thiếu. Cố Huyền cân nhắc liên tục, vẫn là quyết định đến đây một thăm dò hư thực. Khi hắn đáp xuống cổ tùng trước, nhìn thấy hạc phát đồng nhan La Hạo Tường lúc đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức bằng vào nhạy cảm thần thức xem thấu đối phương ngụy trang bất quá là cái phá vọng tam trọng tu sĩ trẻ tuổi. Lại liếc nhìn những người khác, thiếu nữ kia cũng có phá vọng nhất trọng tu vi, xem ra cái này mê trận chính là đám người này thu hút. Song Phương trầm mặc rằng co một lát, La Hạo Tường rốt cục không kèm được, cố gắng hiền lành nuốt dâu nói, vị tiểu hữu này xưng hô như thế nào? Cố Huyền ôm quyền thi lễ, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, tại hạ khi còn bé từng mộng hóa huyền bướm, ngược gió vượt biển xuyên vân mặc cho tiêu dao. Chư bị gọi ta đạo hiệu nghịch điệp thuật tiện. Nghịch điệp đám người thấp giọng lặp lại, chỉ cảm thấy danh tự này đặc biệt bật bị. La Hạo Tường gượng cười hai tiếng, tên rất hay. Lão phu đạo hiệu Chi Thiên hôm nay ở đây kết duyên, liền tặng ngươi một cọc cơ duyên. Ngươi có thể tùy ý đặt câu hỏi, lão phu tất giải thích cho ngươi. Cơ đại gia ngươi. Cố Huyền kém chút khí cười, mình trêu ai gẹo ai, hảo hảo đuổi cái đường đều có thể đụng tới lừa đảo. Hắn cưỡng chế hỏa khí, trừng mắt nhìn, một mặt khờ dại hỏi, vậy ngươi đoán ta muốn hỏi cái gì? La Hạo Tường. Một bên Liên Xanh kèm chút không có kéo căng ở, tranh thủ thời gian sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, giả trang ra một bộ dáng nghiêm túc. Ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi liền hỏi a. La Hạo Tường vừa muốn nổi giận, đột nhiên nghĩ lên mình bây giờ thế nhưng là thế ngoại cao nhân đành phải cưỡng chế nộ khí, ra vẻ cao thâm nói, thế gian văn pháp đều có thể hỏi ra. Cố Huyền túi đầu trầm tư một lát, đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm trang hỏi, nhà ta nuôi một con lợn cùng một đầu con lừa, lần này trở về dự định làm thịt một con ăn thịt, ngươi nói trước hết giết con nào tốt? Trung quanh các tu sĩ trẻ tuổi lập tức nghẹn cười ra tiếng, cái này đồ đần hỏi cái quỷ gì vấn đề. La Hạo Tường khỏe miệng co giật, nội tâm gào thét, ngươi ngược lại là hỏi được a? Hỏi cái gì heo con lửa? Nhưng vì duy trì cao nhân hình tượng, hắn chỉ có thể kiên trì trả lời, thịt lừa ngon, ăn trước con lửa đi. Heo cũng là nghĩ như vậy. Cố Uyên ở trong lòng mặc niệm một câu. Lập tức, hắn làm ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, giơ ngón tay cái lên, không hổ là cao nhân, kiến giải độc đáo. La Hạo Tường cái trán gân xanh hơi nhảy, nghĩ thầm cuối cùng này một đơn sinh ý làm sao bày ra cái kẻ ngu. Hắn không từ bỏ, tiếp tục hướng dẫn, còn gạo vấn đề nào khác không? Cố Uyên chú ý tới người chung quanh nhìn mình ánh mắt, phản phất tại yêu mến tiểu năng nhi đồng, trong lòng không còn gì để nói, nhưng trên mặt vẫn như cũ thuần chân ngây thơ, chăm chú hỏi, vấn đề gì ngươi cũng có thể trả lời đến. Tự nhiên, La Hạo Tường ngạo nghễ gật đầu. Vậy chúng ta thêm điểm tặng thưởng đi, không phải nhiều không có ý nghĩa. Cố Uyên cười hì hì đề nghị. La Hạo Tường kém chút phá phòng, ngươi một cái kẻ ngu còn biết đánh cược. Chính phát điên lúc, Cố Uyên bỗng nhiên móc ra một viên cổ pháp linh đan, nhẹ nhàng nhoáng một cái, đinh linh, thanh thúy tiếng chuông như gợn sóng đẩy ra, chúng tâm thần người rung động, lại có loại buồn ngủ cảm giác. Chuông này, có thể nhiếp hồn. Liên xanh con ngươi co rụt lại, trong lòng thất kinh. Cố Uyên nhếch miệng cười một tiếng, trước kia treo nhà ta báo đen trên cổ, kết quả nó cả ngày ngủ ngon, ta liền thu lại. Thế nào? Mất ngủ khắc tinh, trợ ngủ thần khí. Đánh cược hay không? Ta ở nhà đánh cược giả thua, vạn nhất các ngươi so ta còn ngốc, ta nhất định có thể thắng. Nói xong, hắn còn ngu ngơ cười hai tiếng, rất giống cái địa chủ nhà nhi từ ngốc. Đám người biệt yếu biệt đắc mặt đỏ bừng, liền trí thông minh này, còn muốn thắng người khác. La Hạo Tường trong mắt tham lam chợt lóe lên. Nếu là tiểu tử này chủ động muốn cược, kia thắng nổi đến cũng không tính khi dễ người. Hắn hít sâu một hơi, ra vẻ phong quang nói, "Tốt, như lão phu đáp đi lên, linh đang về ta, như đáp không lên, cái này mai ngũ giai đan dược về ngươi." Cố Uyên ghét bỏ khoát khoát tay, đan dược chán ăn đổi điểm chơi vui. La Hạo Tường cắn răng lại móc ra một cây co rôi trường côn, vật này nhưng dài chừng ngắn, dài nhất 10 trượng. Quá nhỏ, không muốn. Vậy cái này đem chém sắt như chém bùn bảo đao như thế nào? Quá ngắn, không hứng thú. Thanh trường kiếm này tổng được rồi. Ta có kiếm, ngươi liền không có điểm mới mẹ đồ chơi. Cố Uyên bĩu môi, làm bộ muốn đi. La Hạo Tường cắn răng một cái, móc ra một mặt trận kỳ, cái này như thế nào? Cố Uyên nhãn tỉnh sáng lên, lưới cờ. Đây chính là phụ trợ bảy trận đỉnh cấp bảo vật, xem ra tiểu tử này tại xem sao các địa vị không thấp à. Hắn ra vẻ khờ dại vỗ tay, cái này cái đẹp mắt. Vừa vặn treo trên cửa nhà ta, liền nó. La. Chi Thiên đạo trưởng, cái này quá quý giá. Liên xanh vội la lên. Không sao cả. La Hạo Tường tràn đầy tự tin bắt tay, nghĩ thầm, một cái kẻ ngu còn có thể chẳng lẽ ta. Ta sợ ngươi chơi xấu, ngươi đến dùng thần hồn thể không gặp ta. Cố Uyên nói bổ sung. La Hạo Tường không kiên nhẫn phát thệ, lão phu lấy thần hồn lập thệ, tuyệt không lừa gạt. Hỏi mau. Cố Uyên rốt cục ném xảy ra vấn đề, loại nào linh thú, ba cái chân bay trên trời. La Hạo Tường trong nháy mắt cứng đờ. Ba cái chân, còn trên trời bay. Cái này mẹ nó là thứ quỷ gì? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, vắt hết óc cũng nghĩ không ra đáp án. Nửa khắc đồng hồ về sau, La Hạo Tường xuất mồ hôi chán, vẫn là không hiểu ra sao. Đáp không được đi. Cố Uyên cười híp mắt đưa tay, đoạt lấy lưới cờ, thuộc về ta. Đưa ta. La Hạo Tường một phát bắt được hắn thủ đoạn. Đường đường cao nhân, muốn nuốt lời. Cố Uyên ra vẻ kinh ngạc. La Hạo Tường sắc mặt đỏ lên, cương tại nguyên chỗ. Cố Uyên thừa cơ rút về tay, nhảy lên mây trôi bằng. Đáp án đến cùng là cái gì? Liên Xanh nhịn không được truy vấn. Cố Uyên quay đầu cười một tiếng, Chi Thiên đạo trưởng cũng không biết, ta nào biết được. Thắng thế là được. Tạ ơn chư ca lễ vật. Lời còn chưa dứt, mây trôi bằng đã vô cánh đi xa. Hắn cũng không biết. La Hạo Tường khuôn mặt bặm mẹo, ta lại bị cái kẻ ngu đuổi địch. La sư minh, làm sao bây giờ? Liên Xanh vội la lên. La Hạo Tường cười lạnh, yên tâm, hắn không phá được trận, chờ một lúc tự sẽ trở về cầu. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt. Cố Uyên thân ảnh lại đã biến mất tại trận pháp bên ngoài. Truy, một đám người điên cuồng đuổi theo, lại sớm đã không thấy Cố Uyên bóng dáng. Chương 220, Chu Sát chương 220, Chu Sát xem sao các bên ngoài, mây mù lở lở, sơn môn nguy nga. Cố Uyên lấy ra khúc trường hành tặng cho tín vật, thủ vệ thấy một lần, thần sắc lập tức cung kính, không người dẫn hắn đi vào. Không bao lâu, nước trà điểm tâm dâng lên, linh quả mùi thơm ngát, linh trà mở miệng, hiển nhiên xem sao các đãi khách cực kỳ chu đáo. Một lát sau, ngoài điện tiếng bước chân tiệm cận, một đám người nối đuôi nhau mà vào. Người cầm đầu huyền bào tóc dài, khuôn mặt nho nhã, chính là xem sao các chủ Liên Tinh Hải. Nhị trưởng lão khúc trường hành cũng tại liệt, gặp Cố Uyên đứng dậy, liền vội vàng tiến lên một bước, cười nói, chú ý tiểu hữu, lần trước vội vàng từ biệt, không tới kịp hảo hảo nói lời cảm tạ, hôm nay cuối cùng có cơ hội. Liên Tinh Hải chắp tay thi lễ, cất cao giọng nói, nghe qua chú ý tiểu hữu thiên tư chắc tuyệt, không chỉ có giải khai lão tổ còn xuất lại trận pháp, càng lấy sức một mình tiêu diệt nguyên đạo cung, hôm nay nhìn thấy, quả thật ta xem sao các may mắn. Cố Uyên đáp lễ, khiêm tốn nói, các chủ quá khen, vạn bối bất quá may mắn. Song phương khách sáo vài câu, riêng phần mình ngồi xuống. Liên Tinh Hải mỉm cười, nói, lần này mời chú ý tiểu hữu đến đây, một là vì tỏ lòng biết ơn, hai là có một vật đem tặng. Dứt lời, hắn tay áo vung lên, một ngụm toàn thân xanh biếc đan đỉnh trống rông hiện hiện. Thân đỉnh điêu khắc phức tạp đường vân, ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển, đỉnh bụng chỗ có khắc kinh hồng hai chữ, đầu bút lông như rồng, khí thế phi phàm. Đỉnh này tên là kinh hồng chính là một tinh thạch tạo thành, xuất từ luyện khí đại sư chi thủ, có thể trợ luyện đan làm ít công to. Liên Tinh Hải bước dâu cười nói, chú ý tiểu hữu đan vũ song tuyệt, đỉnh này tặng ngươi, cũng coi như vật tận kỳ dụng. Cố Uyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái này kinh hồng đỉnh sát thực bất phàm, một tinh thạch vốn là hiếm thấy, có thể luyện chế thành đỉnh càng là khó được. Hắn cũng không chối từ, hào phóng nhận lấy, nói, đa tạ các chủ hậu tạo. Liên Tinh Hải gặp hắn sảng khoái, trong mắt ý cười càng đậm, lại lấy ra một bản cổ pháp sổ tay, đưa tới, đây là lão tổ lưu lại trận võ tâm đắc, trong đó ghi chép rất nhiều tối nghĩa chỗ, ta xem sao các lịch đại nghiên cứu, vẫn có thật nhiều không hiểu. Nghe nói chú ý tiểu hữu giao đấu võ một đạo tạo nghệ cực sâu, không biết có thể chỉ điểm một hai. Cố Uyên tiếp nhận sổ tay, lật ra nhìn kỹ, phát hiện trong đó nội dung lại cùng tâm trận truyền thừa ấn chứng với nhau, thậm chí có nhiều chỗ càng thêm xâm nhập. Hắn suy nghĩ một chút, nói, này sổ tay huyền ảo, văn bối cần lĩnh hội mấy ngày mới có thể giải đọc một hai. Liên Tinh Hải nghe vậy đại hỉ, chú ý tiểu hữu cứ việc lĩnh hội, như có cần, xem sao các trên dưới tất toàn lực phối hợp. Dứt lời, hắn lấy ra một viên lệnh bài đưa cho Cố Uyên, đây là xem sao các thông hành lệnh, nắm lệnh này có thể tự do xuất nhập tàng thư các, trận pháp các vùng, tiểu hữu nếu có hứng thú, có thể tùy thời quan sát. Cố Uyên tiếp nhận lệnh bài, sau khi nói cảm ơn, được an bài tại một chỗ ưu tính sơn cốc trong tiểu viện. Ngoài viện suối nước róc rách, ghế mây nhẹ lay động, hắn cũng không đi vào nghỉ ngơi, mà là trực tiếp ngồi tại bên dòng suối, lật ra sổ tay, tính tâm lĩnh hội. Bắc Linh Tây Bộ, Hắc Vũ Nhai. Hố trời trên không, mấy chục cái mây trôi bằng xoay quanh, Dược Vương cốc đám người đứng ở bằng lưng, khí thế hùng hổ. Ngụy Thần Kinh quan sát phía dưới, cao giọng quát, "Trúc Chi Sơn." Dược Vương cốc thường hộ pháp đích thân đến, còn không mau mau bài kiến. Thanh âm quanh quẩn, lại không người trả lời. Thường Long nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Đi xuống xem một chút." Đám người hạ xuống hố trời, lại phát hiện không có một ai, chỉ có Linh Vu tộc tượng thần lặng lặng đứng sừng sững, phảng phất tại uy mắng trào phúng. Ngụy Thần Kinh sắc mặt tái xanh, chửi ầm lên, "Bọn này rùa đen rút đầu, dám trêu đùa Dược Vương cốc." Thường Long ánh mắt âm trầm, lần này Dược Vương cốc cốc chủ tức giận, phải hắn xuất lĩnh 4 tên siêu phàm cường giả, 50 tên phá vọng cao thủ đến đây tiêu diệt Linh Vu tộc, ai ngờ lại vô hụt. Hắn lạnh hừ một tiếng, nhấc vung tay lên, một đạo linh lực đánh phía Linh Vu thần giống, giả thần giả quỷ, cho tán nát. Oeng! Tượng thần bắn nổ trong ngay mắt, ầm ầm. Cả tòa hố trời đột nhiên rung động, lòng đất phảng phất có đồ vật gì bị dẫn bạo, kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Không được, có mai phục. Thường Long sắc mặt đại biến, đội vàng chống lên hộ thuẫn. Nhưng mà, cái này bạo tạc uy lực viễn siêu tưởng tượng, ánh lửa ngút trời, khí lãng lan lộn, trong hố trời trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, 50 tên phá vọng cao thủ đội vàng không kịp chuẩn bị, hộ thuẫn bị tạc đến vỡ nát, tứ chi bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi. Cho dù là Thường Long chờ siêu phàm cường giả, cũng bị chấn động đến khí huyết cuộn, hộ thuẫn như muốn vỡ vụn. Đợi bụi mù tan đi, hố trời đã thành phế tích, 50 tên phá vọng cao thủ, vết thương nhẹ 10 người, trọng thương 26 người, càng có 6 người bị mất mạng tại chỗ. Linh Vũ tộc, Thường Long muốn rách cả mí mắt, ngửa mặt lên trời gào thét, ta Dược Vương cốc tất để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Hắn kiềm nén lửa giận, lạnh giọng hạ lệnh, thôi đường chủ, đi Thiên Chu lâu, đem Linh Vũ toàn tộc phủ lên chu sát bảng. Treo thưởng gấp bội, ta muốn bọn hắn không có một mặt cỏ. Thôi thoại ôm quyền lĩnh mệnh, trong mắt sát ý nghiêm nghị, thuộc hạ cái này phải. Trên đài xem sao, Liên Tinh Hải đứng chắp tay, áo bào trong gió bay phất phới. 36 năm trước hắn bước vào thánh cảnh, nhưng thủy chung không cách nào đem thiên địa đạo vận dung nhập trận võ tu vì đỉnh trệ tại bát giai. Giờ phút này hắn trông về phía xa dãy núi, chỉ mong Cố Uyên có thể mang đến chuyển cơ. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập đánh gãy suy nghĩ của hắn. La Hạo Tường mang theo một đám đệ tử quỳ gối bậc thang dưới, từng cái ủ rũ. Sư phụ La Hạo Tường thanh âm phát run. Liên Tinh Hải cũng không quay đầu lại, chuyện gì? Đệ tử đem lưới cờ làm mất rồi. Liên Tinh Hải đột nhiên quay người, gặp các đệ tử quần áo chỉnh tề, không giống kinh lịch các chiến, cau mày, chuyện gì xảy ra? La Hạo Tường ấp úng nói ra ngọn nguồn. Nghe tới nghịch điệp hai chữ lúc, Liên Tinh Hải sắc mặt đổi biến, đợi nghe xong toàn bộ trải qua, hắn tức giận đến sợi râu thẳng run, hôn trướng. Đường đường xem sao các đệ tử lại bên ngoài giả danh lừa bịp, còn thua mất chân cắt chi bảo. Sư phụ bất giận, Liên Xanh vội vàng dập đầu, người kia giả vờ ngây ngốc, rõ ràng là cố ý thiết sáo. Im ngay. Liên Tinh Hải gầm thét, các ngươi bên ngoài giả mạo chi thiên đạo trưởng có biết đây là tối kỵ? Hắn chỉ vào La Hạo Tường, nhất là ngươi, cả ngày không làm việc đàng hoàng, khắp nơi nhận tra đơn giản thật quá ngu xuẩn. Chúng đệ tử câm như hến. Liên Tinh Hải hít sâu một hơi, trầm giọng nói, La Hạo Tường cấm túc 3 năm, những người còn lại cấm túc 1 năm, đều cút cho ta đi tư quá nhai. Đợi đám người ủ rũ túi đầu xuống núi, Liên Xanh chợt phát hiện đón khách phong đã phủ lên đèn lồng đỏ. La Hạo Tường bọn người ủ rũ túi đầu đi tại trên đường núi, đột nhiên trông thấy đón khách trên đỉnh đèn lồng đỏ treo trên cao, hào quang chiếu rọi ở giữa, một đạo thân ảnh quen thuộc chính tựa tại bên dòng suối trên ghế mây đọc sách. Là kia cái lửa gạt. La Hạo Tường đột nhiên dừng bước, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Liên Xanh vội vàng kéo lại hắn, Hạo Tường ca đừng xúc động. Đón khách phong đèn lồng đỏ là tối cao quy cách, có thể ở đâu ít nhất là. Đánh rắm. La Hạo Tường một thanh hất tay của nàng ra, ngươi nhìn hắn kia thân thô váy vải, ngay cả chúng ta xem sao các tạp dịch cũng không bằng. Hắn chỉ vào nơi xa cười lạnh nói, nhất định là một vị nào đó khách quý tùy tùng, trộm chạy ra ngoài giả vờ giả vịt. Mấy người đệ tử hai mặt nhìn nhau, một người trong đó chần chờ nói, nhưng bạn nhất là quý khách bản nhân. Ngươi gặp qua cái nào đại nhân vật sẽ bị ta thất tinh tỏa linh trận mấy khốn? La Hạo Tường khịt mũi coi thường, kia đồ đần ngay cả ba cái chân linh thú loại vấn đề này đều hỏi ra được. Đám người nhớ tới Cố Uyên cờ ngốc bộ dáng, lập tức tin hơn phân nửa. Liên Xanh còn muốn quên can, La Hạo Tường đã xài bước hướng đón khách phong đi đến, hôm nay không đem lưới cờ muốn trở về, ta là chữ viết ngược lại. Chương 221, lĩnh hội chương 221, lĩnh hội suối nước dốc rách, Cố Uyên chính lần xem trận võ sổ tay, đống nhiên nhíu mày. Bảy đạo không che giấu chút nào khí tức chính nhanh chóng tới gần, đem lưới cờ giao ra. La Hạo Tường người chưa tới âm thanh tới trước, phá vọng tam trọng uy áp không giữ lại chút nào phong thích. Cố Uyên khép lại sổ, lộ ra hoang mang biểu lộ, trừ bị là, đừng đánh trống lảng. Một tên đệ tử quát chói tai, ngươi lừa gạt đi lấy cờ chính là xem sao các chí bảo, hiện tại vật quy nguyên chủ còn kịp. Cố Uyên bừng tỉnh đại nộ gật đầu, nguyên lai các ngươi là xem sao các đệ tử. Hắn chậm rãi đứng người lên, bất quá đổ ước thành lập lúc, vị này La đạo hữu thế nhưng là lấy thần hồn lập qua thể. La Hạo Tường sắc mặt tái xanh, kia là ta không biết ngươi là trận pháp sư. Ngươi cố ý giả vờ ngây ngốc. Ồ. Cố Uyên bỗng nhiên cười, cho nên xem sao các quy củ là, thắng chắc chắn, thua đổi ý. Ngươi. La Hạo Tường nghẹn lời, lập tức thẹn quá hóa giận, tại xem sao các địa giới, ta quyết định. Thức thời liền mau đem lưới cờ giao ra, nếu không ta đánh gãy chân của ngươi. Hắn cười lạnh một tiếng, sau lưng sáu tên đệ tử cùng nhau tiến lên một bước, khí thế bức người. Cố Uyên trừng mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, lắp bắp nói, ngươi, các ngươi đừng động thủ. Ta trả lại cho các ngươi chính là. Nói, hắn luôn cuống tay chân từ trong ngực móc ra kia mặt lưới cờ, hai tay dâng đưa tới. La Hạo Tường đoạt lấy lưới cờ, đắc ý nhướng nhướng lông mi, tính ngươi thất thời. Hắn khinh miệt lườm Cố Uyên một chút, quay người đối các đồng bạn cười nói, đi. Đám người cười vang lấy rời đi, chỉ có Liên Xanh rơi vào cuối cùng. Nàng do dự một chút, từ trong tay áo lấy ra một thỏi vàng, lặng lẽ nhét vào Cố Uyên trong tay, thấp giọng nói, chuyện hôm nay, mong rằng các hạ chớ có lộ ra. Cố Uyên cúi đầu nhìn một chút trong tay vàng, ra vẻ mờ mịt, đây là. Liên Xanh có chút mí môi, trong mắt lóe lên một tia ấy nấy, coi như là đền bù. Nói xong, nàng bước nhanh đuổi theo La Hạo Tường một đoàn người, thân ảnh rất nhanh biến mất giữa khu rừng đường mòn. Đợi bọn hắn đi xa, Cố Uyên trên mặt vẻ sợ hãi trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một vòng ngoạn vị thiếu dung. Trên thềm đá, La Hạo Tường hăng hái, lưới cờ trong tay xoay chuyển hô hô rung động. Còn tưởng rằng hắn bao nhiêu lợi hại, hù dọa một chút liền sợ. Hắn đáp ý đối các đồng bạn nói, đi, chúng ta đi nói cho sư phụ, để hắn hủy bỏ chúng ta lệnh cấm túc. Là sư minh vì vũ. Mấy người đệ tử nhảy cẫng hoan hô. Liên Xanh cũng lộ ra thiếu dung, sự tình thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng. Một đoàn người hứng thú bừng bừng đi vào quan tinh đài, La Hạo Tường giơ cao lưới cờ, "Sư phụ, lá cờ chúng ta tìm trở về." Liên Tinh Hải ngay tại nghiên cứu cổ tịch, nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu, "Như thế nào cầm lại?" La Hạo Tường mặt mày hớn hở, "Kia lửa gạt lá cờ bất quá là một vị nào đó khách quý tùy tùng, chúng ta đi lên uy hiếp vài câu, hắn liền dọa đến ngoan ngoan giao ra." Liên Tinh Hải trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm bất tường, "Kia tùy tùng là dáng dấp ra sao? Các ngươi như thế nào yêu cầu?" Các đệ tử lao nhau bổ sung chi tiết, mặc thô váy vải, ngu ngu ngốc ngốc. "Chúng ta nói muốn đánh gãy chân hắn." Ngay cả sư tỷ còn đưa hắn một thỏi vàng đóng kín. Liên Tinh Hải càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, trong tay cổ tịch ba rơi trên mặt đất. Những này miêu tả, rõ ràng chính là nhị trưởng lão tự mình mời tới quý khách Cố Uyên. Nghiệt đồ. Liên Tinh Hải nổi giận, tay áo bung lên, linh lực hóa thành bàn tay vô hình đem La Hạo Tường bắt được trước mặt, đổ ập xuống chính là một trận quyền chân, các ngươi nhục nhã đe dọa là tiêu diệt nguyên đạo cùng Cố Uyên. Là Thiên Uyên bản chủ, là lão phu tự mình mời quý khách. La Hạo Tường bị đánh đến mặt mũi bầm dập, sủi lơ trên mặt đất, sư phụ, ta không biết. Liên Tinh Hải giận không kềm được, tất cả mọi người lập tức đi đón khách phong hướng Cố bang chủ đổi tội. Như hắn không tha thứ, các ngươi vẫn bị ở nơi đó. Đón khách dưới đỉnh, Liên Tinh Hải linh lực khẽ đẩy, chúng đệ tử như lăn đất hổ lâu ngã tại Cố Uyên trước mặt đường mòn bên trên. Cố Uyên từ sổ tay bên trong ngẩng đầu, ra vẻ chấn kinh, ngay cả các chủ, đây là. Liên Tinh Hải mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, không người thi lễ, chú ý tiểu hữu, lão phu quản giáo vô phương, những này nghiệt đồ mạo phạm ngươi, đặc biệt dẫn bọn hắn đến buổi tội. Hắn quay đầu quát chói tai, còn không quỳ xuống. La Hạo Tường bọn người nơm nớp lo sợ quỳ thành một loạt, cái trán kề sát đất, Cố bang chủ, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, mời ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Cố Uyên nhìn lấy bọn hắn bộ dáng chật vật, trong lòng thầm vui, trên mặt lại lộ ra tha thứ tiểu dung, người trẻ tuổi xúc động chút cũng bình thường, ta không so đo. Hắn nhìn về phía Liên Xanh, ngay cả cô nương vàng ta nhận, coi như là nhận lỗi. Liên Xanh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Liên Tinh Hải lấy ra lưới cờ hai tay dâng lên, vật này đã là đổ ước chỗ thắng, nên về chú ý tiểu hữu tất cả. Cố Uyên lại đẩy trở về, lưới cờ chính là xem sao các chí bảo, lưu tại quý các càng có thể phát huy tác dụng. Thú hổ. Hắn ý vị thâm trường nhìn La Hạo Tường một chút, có chút giao hấn, so một lá cờ càng có giá trị. Liên Tinh Hải cảm kích không thôi, chú ý tiểu hữu lòng dạ rộng lớn, lão phu hổ thẹn. Hắn quay người đối các đệ tử uống nói, còn không cảm ơn Cố bang chủ. Chúng đệ tử liên tục dập đầu, đa tạ Cố bang chủ khoan dung độ lượng. Cố Uyên khoát khoát tay, đều đứng lên đi. Nhớ kỹ, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm. Liên Tinh Hải liên tục sau khi nói cảm ơn, mang theo các đệ tử rời đi. Đi ra một khoảng cách, La Hạo Tường nhịn không được phàn nàn, sư phụ vì sao đối với hắn khách khí như thế? Bất quá là cái phàm nhân. Ngậm miệng. Liên Tinh Hải giận dữ mắng mỏ, có thể một người trấn áp hoang tộc, phá giải lao tổ còn sót lại trận pháp người, sẽ là phàm nhân. Các ngươi bọn này hết ngồi đáy giếng. Liên Xanh nhỏ giọng thầm thì, nhưng hắn rõ ràng bị chúng ta trận pháp khống trụ. Liên Tinh Hải cười lạnh, kia là người ta cùng các ngươi diễn kịch. Cố Uyên có thể tiện tay phá giải lao tổ lưu lại thiên tinh tỏa linh trận sẽ không phá được các ngươi kia làm ẩu thất tinh trận. Chúng đệ tử nghe vậy, cái này mới chính thức ý thức được mình trêu chọc nhân vật thế nào, từng cái câm như hến. Đón khách trên đỉnh. Cố Uyên khép lại mục trường sinh lưu lại trận võ sổ tay, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục. Hai ngày hai đêm không ngủ không nghỉ lĩnh hội, để hắn giao đấu võ một đạo có toàn nhận thức mới. Thì ra là thế, Cố Uyên tự lẩm bẩm, đầu ngón tay vô ý thức trên không trung phát họa ra một đạo huyền ảo đường vân. Đường vân thành hình trong nháy mắt, chung quanh ba trượng bên trong linh khí đột nhiên ngưng trệ, phản phất thời gian tại cái này một mảnh nhỏ khu vực bên trong đình chỉ lưu động. Hắn cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình, ngũ hành bá thể thuật vận chuyển lúc nổi lên màu đồng cổ quang trạch giờ phút này lại cùng trận văn sinh ra kỳ diệu cộng minh. Tâm trận truyền thừa, tiếp trước đối Chu Dịch lý giải, lại thêm mục trưởng sinh sổ tay bên trong tinh yếu, ba tại trong đầu hắn không ngừng va chạm dung hợp, cuối cùng rốt thành một đầu rõ ràng con đường. Mục tiên bối thực lực, chỉ sợ viễn siêu thánh cảnh Cố Nguyên than nhẹ một tiếng, thu hồi sổ tay đứng dậy. Trời chiếu đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài, chiếu vào đá xanh đường mòn bên trên, như cùng một cái cuốn lượn trận văn. Trên đài xem sao, Liên Tinh Hải đang cùng mấy vị trưởng lão thương nghị chuyện quan trọng, đột nhiên có cảm giác ngẩng lên đầu. Chỉ gặp một đạo thẳng tắp thân ảnh đạp trên dáng chiều mà đến, áo bào trong gió bay phất phới, mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất không bàn mà hợp một loại nào đó thiên địa vật luật. "Chú ý tiểu hữu." Liên Tinh Hải vội vàng tiến lên đón, trong mắt tràn đầy chờ mong, nhưng có thu hoạch. Cố Uyên mỉm cười, đưa tay xách đứa con, không phụ nhờ bà, đã lĩnh hội hoàn tất. Liên Tinh Hải tiếp nhận sổ tay, ngón tay có chút phát run, "Thật chứ? Kia trong đó ghi lại trận võ dung hợp chi pháp, sổ tay nội dung xác thực thế nào?" Cố Uyên gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá đối với cảnh giới yêu cầu cực cao, chỉ sợ trong các có thể trực tiếp lĩnh ngộ người không nhiều. Liên Tinh Hải trong mắt quang mang mở đi mấy phần, nhưng rất nhanh lại tỉnh lại, không sao cả. Có thể được chú ý tiểu hữu chỉ điểm 12, đã là xem sao các may mắn. Cố Uyên trầm ngâm một lát, nói, mặc dù sổ tay nội dung khó mà trực tiếp truyền thụ, nhưng ta có thể nói giải một chút sổ tay bên ngoài cơ sở lý niệm, có lẽ có thể đối trong các đệ tử có chỗ dẫn dắt. Quá tốt rồi. Liên Tinh Hải vui mừng quá đỗi, lão phu cái này an bài, ngày mai liền tại truyền đạo phong bắt đầu bài giảng như thế nào? Tất cả trận võ nhập môn người đều có thể tới nghe. Có thể. Cố Uyên sảng khoái đáp ứng, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía phương nam. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn đột nhiên lướt qua một chút bất an, phản phất có chuyện quan trọng gì chính đang phát sinh. Bóng đêm như mực, Nam Hoang Bắc Bộ Thiên Nguyên cứ điểm hoàn toàn yên tĩnh. Kỳ Lăng Xương co quắp tại trên giường, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi. Từ khi Cố Uyên rời đi về sau, loại này quỷ dị mộng cảnh liền càng ngày càng tấp nập khốn nhiễu nàng. Đừng tới đây trong lúc ngủ mơ nàng vô ý thức nỉ non, ngón tay chăm chú nắm lấy đệm chăn. Bên giường, Tiểu Đậu Đinh lệch ra cái đầu, đầu đen con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm chủ nhân. Cái này tương tự con sóc thú nhỏ tựa hồ đã nhận ra cái gì, xóa tung cái đuôi bất an bãi động. Trong một cảnh, Kỳ Lăng Xương đứng tại một mảnh hư vô trong bóng tối. Nơi xa, hai điểm tinh hồng quang mang như là như quỷ hỏa chậm rãi tới gần. Theo khoảng cách rút ngắn, quang mang kia dần dần hiện lộ ra chân dung. Đúng là một đôi to lớn dựng thẳng đồng. "Ngươi đến cùng là ai?" Kỳ Lăng Xương cố nén sợ hãi hỏi. Cùng mấy lần trước khác biệt, đêm nay mộng cảnh phá lệ rõ ràng, nàng thậm chí có thể cảm nhận được đối phương thở ra tanh nhiệt khí hơi thở. Bóng đen không có trả lời, chỉ là không ngừng tới gần. Khi nó hoàn toàn hiện tại Kỳ Lăng Xương trước mặt lúc, Kỳ Lăng Xương con ngươi bỗng nhiên co vào. Kia đúng là một viên đầu rồng dữ tợn. Đen nhánh lân phiến hiện ra kim loại sáng bóng, râu rồng như roi, răng nanh sâm bạch. "Ngươi là ta?" Cự Long mở miệng, thanh âm như là sấm rền tại Kỳ Lăng Xương trong đầu nổ vang. Bàng bạc long uy như sơn nhạc đè xuống, Kỳ Lăng Xương hai chân như nhũn ra, lại không cách nào từ trong ngộng tránh thoát. Đây là trước nay chưa từng có tình huống, thường ngày mỗi khi sợ hãi đạt đến đỉnh điểm, nàng liền sẽ tự động bình tĩnh. Cự Long chậm rãi cúi đầu, râu rồng cơ hồ chạm đến gương mặt của nàng, thời điểm đến nên tỉnh. Lời còn chưa dứt, long đầu đột nhiên vọt tới Kỳ Lăng Xương. "A!" Kỳ Lăng Xương kinh ngồi mà lên, ngực kịch liệt chập trùng. Nàng vô ý thức đưa tay đi nắm cổ bên trên tử kim long châu, lại sở soạn cái không. Chỉ còn một cây trống rông dây thừng. Làm sao sẽ nàng run rẩy cúi đầu, phát hiện trước ngực nguyên bản đeo long châu vị trí, trên da lại xuất hiện vài miếng thật mỏng kính ảnh, ở dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị tử hào quang màu vàng nóng. Tiểu Đậu Đinh bị nàng đột nhiên động tác giật nảy mình, chi chi kêu nhảy ra. Kỳ Lăng Xương trong lúc bối rối bắt lấy nó đương khăn lau xoa tay, kịp phản ứng sau vội vàng nói xin lỗi, "Thật xin lỗi, ta không phải cố ý." Nàng thắp sáng ngọn đèn, run rẩy giải khai vào áo. Cảnh tượng trước mắt để nàng như rơi vào hầm băng. Không chỉ có trước ngực, phía sau lưng nàng, cánh tay bên trong cũng bắt đầu hiện ra nhàn nhạt lần phiến trạng đường vân, tại dưới ánh đèn lóe ra huyễn lệ quang trạch. "Ta không phải người." Kỳ Lăng Xương sắc mặt trắng bệch, trong đầu quanh quẩn trong ngộng cự long lời nói. Nàng đột nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt cảm giác trống rỗng từ vùng đan điền truyền đến, ngay cả vội vàng lấy ra ba cái huyền quang ngưng tụ đan đan bảo, lúc này mới thoáng làm dịu. Ngoài cửa sổ, phương đông đã hiện ra ngân bạch sắc. Kỳ Lăng Xương ngồi yên thật lâu, cuối cùng yên lặng thay đổi một kiện cao cổ bộ đồ mới, đem dị biến trên người vết tích đều che lấp. Nhưng trong lòng kinh đảo hải lãng, lại vô luận như thế nào cũng lắng lại không được. Chương 222, giảng đạo chương 222, giảng đạo sáng sớm xem sao các bao phủ tại sương mù bên trong, truyền đạo đỉnh núi tiếng chuông du dương quanh quẩn, dòng giá gõ 49 lần. 49 vang. La Hạo Tường từ trên giường kinh ngồi mà lên, các chủ tự mình giảng đạo. Hắn vội vàng mặc lên áo bào lao ra ngoài cửa, chỉ gặp tất cả đỉnh núi đệ tử giống như thủy triều tuôn hướng truyền đạo phong. Liên Xanh sớm đã ở trong viện chờ, gặp hắn ra, gấp giọng nói, "Đi mau." Phụ thân rất ít tự mình giảng đạo, lần này lại gõ 49 lần tiếng chuông, định có chuyện quan trọng. Hai người theo dòng người đi vào truyền đạo đỉnh núi, có thể chứa được ngàn người quảng trường đã ngồi hơn phân nửa. Hàng trước nhất là xem sao các 12 vị trưởng lão, phía sau là hạch tâm đệ tử, phổ thông đệ tử chỉ có thể đứng bên ngoài. Kỳ quái, La Hạo Tường ngắm nhìn bốn phía, phụ thân người đâu? Liên Xanh chỉ hướng giảng đạo đài bên cạnh, "Ngươi nhìn, đây không phải là nhị trưởng lão sao?" Hắn đứng bên người chính là. Nàng im bặt mà dừng, con ngươi bỗng nhiên co vào. Khúc Trường Hành bên cạnh đứng đấy chính là hôm qua bị bọn hắn nhục nhã qua Cố Uyên. Hắn tại sao lại ở chỗ này? La Hạo Tường sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, còn cùng nhị trưởng lão đứng chung một chỗ. Liên Xanh trong lòng run lên, hôm qua phụ thân chấn nộ tràng cảnh hiện hiện trước mắt. Nàng lặng lẽ lôi kéo La Hạo Tường ống tay áo, đừng lên tiếng, trước xem tình huống một chút. Tiếng trung dư vị tiêu tán, Liên Tinh Hải từ sau điện chậm rãi đi ra. Hắn thân mang màu đen trường bào, trước ngực thất tinh đồ án chiếu sáng rạng rỡ, cả người tản ra không giận tự uy khí thế. Trên quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Hôm nay triệu tập chư vị, Liên Tinh Hải thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền khắp mỗi một góc, là vì trận võ chi đạo. Hắn nghiêng người chỉ hướng Cố Uyên, vị này Cố Uyên tiểu hữu chính là phá giải sư tổ còn sót lại trận pháp người. Trải qua hắn lĩnh hội, đã đến sư tổ trận võ chân truyền. Hôm nay đặc biệt hắn tới nói đạo, các ngươi cần tĩnh tâm lắng nghe, không được lãnh đạm. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Liền hắn, La Hạo Tường kém chút nhảy dựng lên, một cái ngay cả thất tinh tỏa linh trận đều không phá được ra hỏa. Liên Xanh cũng đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, phụ thân là không phải tính sai rồi. Trung quanh đệ tử nghị luận ầm ĩ, tiếng chất vấn liên tiếp. Mấy vị trưởng lão trao đổi lấy ánh mắt, hiển nhiên cũng không quá tin tưởng. Liên Tinh Hải nhướng mày, đang muốn quát lớn, Cố Uyên cũng đã thong dong đi đến giảng đạo đài. Chư vị có nghi, đúng là bình thường. Cố Uyên thanh âm bình thản, không chút nào thụ ồn ào hoàn cảnh ảnh hưởng, trận võ một đạo, mênh mông như biển. Hôm nay ta giảng, bất quá giọt nước trong biển cả. Hắn đưa tay trên không trung nhẹ nhàng điểm một đạo linh quang thoáng hiện, hóa thành một cái ánh sáng sáng tỏ điểm lơ lửng giữa không trung. Trận võ chi cơ, ở chỗ trận điểm. Cố Uyên thanh âm phảng phất mang theo một loại nào đó vật luật, như thế nào trận điểm. Dưới đài lập tức một mảnh hư thanh. Cái này còn cần giảng? Ba tuổi tiểu hài đều biết. Các chủ có phải hay không bị lừa? La Hạo Tường suy cười ra tiếng, ta còn tưởng rằng có cái gì cao thâm học vấn, nguyên lai là dỗ tiểu hài trò xiếc. Liên Xanh cũng thất vọng lắc đầu, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần. Cố Uyên bất vi sở động, tiếp tục nói, trận điểm là linh lực cùng thiên địa quy tắc kết hợp điểm. Ngón tay hắn cơ nhẹ, cái kia điểm sáng đột nhiên chia ra thành hai cái, sau đó bốn cái, cuối cùng hóa thành 16 cái điểm sáng, sắp xếp thành một cái đơn giản hình vuông. Cơ sở trận điểm tạo ra, cần thỏa mãn 3 điều kiện. Cố Uyên vung tay lên, 16 cái điểm sáng đồng thời lấp lóe, linh lực độ tinh khiết, thần thức khống chế, thiên địa cộng minh. Hắn mỗi nói một cái điều kiện, liền có một điểm sáng biến thành màu sắc khác nhau. Nên nói đến thiên địa cộng minh lúc, tất cả điểm sáng đột nhiên hợp thành một tuyến, trên không trung phát họa ra một cái hoàn chỉnh trận pháp hình dáng. Thủ pháp thật là tinh diệu. Một vị râu bạc trắng trưởng lão đột nhiên ngồi thẳng thân thể, đem trận điểm tạo ra nguyên lý dung nhập thực tế biểu thị bên trong. Cố Uyên tiếp tục giảng giải, từ cơ sở nhất trận điểm tạo ra, đến trận tuyến kết nối, lại đến đơn giản trận pháp tạo dựng nguyên lý. Nội dung sắc thực dễ hiểu, nhưng mỗi một cái chi thức điểm đều bị hắn phá giải đến vô cùng thấu triệt, thậm chí bao gồm xem sao các đệ tử chưa hề chú ý tới chi tiết. Dần dần, tiếng huyên náo nhỏ. Một chút mới nhập môn không lâu đệ tử lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, mà người tu vi cao thâm thì như có điều suy nghĩ. Nguyên lai ta lúc đầu trận điểm bất ổn là nguyên nhân này. Trận tuyến kết nối lại có chú ý nhiều như vậy. Khó trách ta trận pháp luôn luôn duy trì không lâu. Liên Tinh Hải đứng ở một bên, mới đầu chỉ là lễ phép tính nghe, nhưng theo giảng giải xâm nhập, nét mặt của hắn dần dần trở nên nghiêm túc. Cố Uyên giảng đúng là kiến thức căn bản, nhưng xuyên kết hợp lại về sau, lại phát họa ra một đầu hắn chưa hề nghĩ tới trận võ con đường tu hành. Diệu a. Liên Tinh Hải trong lòng thầm than, sư tổ lưu hạ thủ sách tối nghĩa khó hiểu, hắn lại có thể đem tinh túy dung nhập những cơ sở này giảng giải bên trong. Trên này, Cố Uyên đã bắt đầu giảng giải nhất giai trận võ yếu điểm. Hắn tiện tay trên không trung tạo dựng ra một cái hoàn chỉnh tụ linh trận, sau đó đem nó phá giải, gây dựng lại, biểu thị các loại biến hóa khả năng. Trận võ không giống với phổ thông trận pháp, mấu chốt ở chỗ võ chữ. Cố Uyên hai tay hợp lại, tụ linh trận đột nhiên co vào, hóa thành một thanh kiếm ánh sáng bị hắn nắm trong tay, lấy trận vì võ, biến hóa tùy tâm. Một màn này để toàn trường yên tĩnh. Xem sao các đệ tử mặc dù tu luyện trận võ, nhưng đều là làm từng bước học tập cố định trận pháp, chưa hề nghĩ tới trận pháp còn có thể dạng này vận dụng. Liên Tinh Hải trong mắt tinh quang bùng lên, không chút do dự bóp nát trong tay ngọc phù. Chỉ một thoáng, truyền đạo đỉnh núi sáng lên vô số quan văn, một tòa khổng lồ trận pháp bị kích hoạt, ánh sáng nhu hòa bao phủ toàn trường. Minh Tâm trận. Có trưởng lão kinh hô, các chủ lại mở ra tông môn chí bảo. Minh Tâm trận là xem sao các truyền thừa ngàn năm phụ trợ trận pháp, có thể tăng lên cực lớn tu sĩ năng lực lĩnh ngộ. Nhưng tiêu hao rất lớn, một năm cũng chỉ có thể mở ra 3 lần. Ở ngoài sáng tâm trận ra chỉ dưới, Cố Uyên giảng giải như thể hồ có đỉnh. Một chút vừa tiếp xúc trận võ đệ tử đột nhiên phúc trí tâm linh, tại chỗ tạo dựng ra nhân sinh cái thứ nhất hoàn chỉnh trận pháp, mà tu sĩ cấp cao thì phát hiện, mình nhiều năm không cách nào đột phá bình cảnh lại có dấu hiệu bùng lòng. Thì ra là thế. Một vị trưởng lão kích động đến sợi râu thẳng run, ta một mực cưỡng cầu trận pháp uy lực, lại không để ý đến cơ sở tính ổn định. La Hạo Tường ngây ra như phỗng, Cố Uyên giảng giải nội dung rõ ràng đều là hắn biết đến, nhưng tổ hợp lại như thế khác biệt. Hắn vô ý thức dựa theo Cố Uyên phương pháp nếm thử tạo dựng trận điểm, kinh ngạc phát hiện hiệu suất tăng lên 3 thành không chỉ. Cái này sao có thể, hắn tự lẩm bẩm, nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt đã mang hơn mấy phần kính sợ. Liên Xanh hoàn toàn đắm chìm trong giảng giải bên trong. Nàng nhìn chăm chú lên trên đài cái kia ung dung không đội tuổi trẻ thân ảnh, cùng hôm qua cái kia ngốc bên trong ngu đần hình tượng tưởng như hai người. Cố Uyên không nóng không đội ngữ liệu, trong lúc giơ tay nhấc chân tự tin, còn có kia thâm thúy như tinh không ánh mắt, đều để nàng tim đập rộn lên. Hắn, thật là lợi hại. Liên Xanh không tự giác nắm chặt góc áo, gương mặt có chút nóng lên. Truyền đạo trên đỉnh, hào quang vạn trượng. Cố Uyên thanh âm như thanh tuyền chảy xuôi, quanh quẩn tại mỗi một cái góc. Mới đầu những cái kia ánh mắt khinh thường, giờ phút này tất cả đều hóa thành chuyên chú cùng rung động. Theo giảng giải xâm nhập, toàn bộ trên quảng trường khí tức phun trào, thỉnh thoảng có trên thân người bộc phát ra đột phá linh quang. Trận võ chi đạo, thủ trọng cân bằng. Cố Uyên đưa tay phát họa, không trung hiện ra một tòa vi hình trận pháp, âm dương nhị khí ở trong đó lưu chuyển không thôi, cứng quá dễ gãy, qua nhu thì phế. Chỉ có cương nhu cùng tồn tại, phương có thể dài lâu. Một vị tóc trắng xóa trưởng lão đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, thì ra là thế. Lão phu kẹt tại thất giai đỉnh phong 30 năm, đúng là sai tại quá mức truy cầu trận pháp tính công kích. Hắn lời còn chưa dứt, quanh thân đột nhiên sáng lên 8 đạo trận văn, khí tức liên tục tăng lên, lại tại chỗ đột phá đến bát giai trận võ sư. Liên tinh hải toàn thân chấn động, trong mắt tinh quang bùng lên. Cố Uyên giảng giải phảng phất một cái chìa khóa, mở ra hắn phủ đuổi nhiều năm bình cảnh. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, mình đình trệ nhiều năm cảnh giới bắt đầu bùng lòng, thông hướng cựu giai con đường chính ở trước mắt triển khai. Diệu, thật là khéo. Liên Tinh Hải nhịn không được vô an tán dương, đem trận pháp cương nhu chi đạo cùng võ giả tu hành kết hợp, đây mới thật sự là trận võ tinh túy. La Hạo Tường ngồi yên tại nguyên chỗ, trong tay ghi chép trận văn ngọc giản chẳng biết lúc nào đã rơi xuống. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp tạo nghệ, tại Cố Uyên trước mặt đơn giản như là trò đùa. Những cái kia hắn trầm tư suy nghĩ không hiểu được vấn đề, Cố Uyên dăm ba câu liền điểm phá mấu chốt. Ta thật là một cái hết ngồi đáy giếng, hắn tự lẩm bẩm, trên mặt đau rát. Liên Xanh đã hoàn toàn đắm chìm trong Cố Uyên giảng giải bên trong. Nàng hai tay không tự giác theo sát khoa tay, trong mắt dị sắc liên tục. Cố Uyên mỗi một cái động tác đều như vậy ưu nhã thong dong, mỗi một câu đều thẳng vào chỗ yếu hại. Trong bất chi bất giác, nàng tạo dựng trận pháp tốc độ tăng lên không chỉ một lần. Nguyên lai trận võ có thể đẹp như vậy, Liên Xanh si ngốc nhìn qua trên đài đạo thân ảnh kia, tim đập như trống trầu. Chương 223, dị biến chương 223, dị biến 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Đương Cố Uyên tuyên bố giảng đạo kết thúc lúc, toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đắm chìm trong thu hoạch khổng lồ bên trong không cách nào tự kiềm chế. Ngay sau đó, như sơn băng hải tiếu tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Đa tạ Cố đại sư truyền đạo thụ nghiệp. Cố đại sư tái tạo tri ân, suốt đời khó quên. Xin nhận chúng ta cúi đầu. Hơn ngàn tên xem sao các đệ tử đồng loạt quỳ rạp xuống đất, đi ba gõ chín bái đại lễ. Những cái kia tóc trắng xóa các trưởng lão cũng túi người chào thật sâu, trên mặt viết đầy kính ý cùng cảm kích. Liên Tinh Hải bước nhanh đến phía trước, trịnh trọng nắm chặt Cố Uyên tay, chú ý tiểu hữu, không, Cố đại sư. Lần này giảng đạo, để cho ta xem sao các thực lực tổng hợp tăng lên chí ít 3 thành. Như thế ân tình, không thể báo đáp. Cố Uyên mỉm cười, ngay cả các chủ nói quá lời. Xem sao các đợi ta lấy thành, ta tự nhiên có qua có lại. Cố đại sư muốn rời khỏi. Liên Tinh Hải nghe ra ý trong lời nói, vội vàng nói, gì không ở thêm mấy ngày. Ta xem sao các còn có thật nhiều chân tàng. Cố Uyên lắc đầu, Thiên Uyên còn có chuyện quan trọng, không tiện ở lâu. Ngày khác hữu duyên, lại đến quấy rầy. Liên Tinh Hải gặp sắn lưu không được, lúc này hạ lệnh, người tới, đem ta phách lôi vương bằng dắt tới. Không bao lâu, một con toàn thân tím đen, dương cánh gần 10 trượng cự bằng bị dắt đến trên quảng trường. Đầu này vương bằng so mây trôi bằng lớn dòng giá gấp 3, lông vũ bên trên lóe ra lôi quang, khí thế kinh người. Này bằng nhưng ngày đi 10 vạn dặm, càng có thể phóng thích lôi điện ngăn địch. Liên Tinh Hải đem khống chế ngọc giản đưa cho Cố Uyên, quyền đương tạ lễ, vạn chớ chối từ. Cố Uyên cũng không giả mồm, nhận lấy ngọc giản chắp tay nói, đa tạ ngay cả các chủ hậu tạo. Ngày khác như có cần, Thiên Uyên sẽ làm hết sức giúp đỡ. Tại mọi người lưu luyến không rời trong ánh mắt, Cố Uyên nhảy lên phách lôi vương bằng. Cự bằng huýt dài một tiếng, vỗ cánh bay cao, trong nháy mắt liền hóa thành chân trời một cái chấm đen nhỏ. Hai ngày về sau, Thiên Uyên cứ điểm. Phách lôi vương bằng giáng lâm đưa tới rối loạn tương mừng. Cố Uyên vừa xuống đất, Phương Thiên Họa liền vội vàng tiến lên đón. Bang chủ, ngài có thể tính về đến rồi. Phương Thiên Họa mặt mũi tràn đầy vui mừng, trong bang mọi chuyện đều tốt, Thiên Tuyển Bí cảnh danh ngạch đã phân phối hoàn tất, tấn phân phó của ngài cho Linh Vu tộc 10 cái danh ngạch. Cố Uyên gật gật đầu, Liễu Kình Tiên bên kia như thế nào? Liễu Đường chủ đẩy ra mấy cái mới hạng mục, ích lợi tương đương khả quan. Phương Thiên Họa hạ giọng, bất quá vì để tránh cho gây nên Dược Vương cốc chú ý, hắn trước tiên ở Bắc Linh giới bên ngoài thị trường bố cục. Bang phái hiện tại có Nguyên Đạo cung cùng Hoang tộc bổ sung vật liệu, coi như giàu có, chính tại tăng lớn cường độ thu mua thiên tài địa bảo. Cố Uyên thỏa mãn vỗ vỗ Phương Thiên Họa bả vai, làm tốt lắm. Phương Thiên Họa do dự một chút, lại nói, bang chủ, có chuyện. Kỷ cô nương gần nhất nhận lấy đan dược lượng đột nhiên tăng nhiều, sáng nay lại nhận 60 mai thiên cương đan. Cái này đã viễn siêu bình thường võ giả tu luyện cần thiết, ta lo lắng nàng có phải hay không gặp phiền phải gì. Cố Uyên nhướng mày, nàng lần trước lánh là lúc nào? 5 ngày trước, cũng là 60 mai. Phương Thiên Họa lo lắng, ngắn như vậy thời gian tiêu hao nhiều như vậy đan dược, chỉ sợ. Ta đi xem một chút. Cố Uyên đánh gậy hắn, quay người hướng Kỷ Lăng Xương tiểu viện đi đến. Đi vào ngoài viện, Cố Uyên nghĩ, lấy ra ẩn áo trời phủ thêm, lại thi triển đầu chuyển tinh di trận, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập khuê phòng. Cảnh tượng trước mắt để hắn con ngươi co rụt lại, Kỷ Lăng Xương chính đưa lưng về phía tấm gương đứng thẳng, trên thân không đến mảnh vải. Tại trên lưng nàng vương, thình lình mọc ra mấy hàng nhạt lân giáp màu tím, hiện ra như kim loại quang trạch, cùng da thịt chặt chẽ tương liên. Không chỉ có là phần lưng, ngực nàng phía trên cùng bên eo cũng có tương tự lân phiến vết tích. Đây là Cố Uyên chấn động trong lòng, lập tức liên tưởng đến nàng đột nhiên gia tăng đan dược nhu cầu. Đúng lúc này, tiểu đậu đinh đột nhiên bình hai, hướng Cố Uyên ẩn thân phương hướng nhìn tới. Nó chi chi kêu hai tiếng, lanh lợi chạy tới. Nguy rồi. Cố Uyên thầm mắng một tiếng, vội vàng lui ra khỏi phòng, tại ngoài cửa viện hiện ra thân hình, sau đó cố ý tăng thêm bước chân, gõ vang lên cửa sân. Ai? Kỷ Lăng Xương thanh âm từ bên trong truyền đến, mang theo một vẻ bối rối. Là ta. Cố Uyên bình tĩnh trả lời. Cửa sân rất mau đánh mở, Kỷ Lăng Xương đã mặc chỉnh tề, mang trên mặt kinh hỉ. Cố Uyên, ngươi về đến rồi. Bên nàng thân để Cố Uyên tiến vào tiểu viện. Tiểu đậu đinh vui sướng nhào vào Cố Uyên trong ngực, bị hắn thuận tay theo trên băng ghế đá đương đệm. Kỷ Lăng Xương trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi có thể hay không đừng tổng khi dễ tiểu đậu đinh. Bên kia có ghế mây. Cố Uyên cười cười, nói sang chuyện khác, nghe nói ngươi tu vi tình tiến không ít.
Ừm, đã động hư tứ trọng.
Kỷ Lăng Xương rót cho hắn chén trà, may mắn mà có ngươi lưu lại đan dược. Cố Uyên tiếp nhận chén trà, giống như tùy ý mà hỏi thăm, gần nhất còn làm giấc mộng kia sao? Kỷ Lăng Xương tay nhỏ không thể thấy run một cái, năm ngày trước liền không làm. Nàng cúi đầu xuống, bất quá tốc độ tu luyện đột nhiên biến nhanh, đan dược tiêu hao cũng lớn rất nhiều. Cố Uyên đặt chén trà xuống, ta cho ngươi kiểm tra một chút. Hắn làm bộ dựng vào Kỷ Lăng Xương mạch đập, kỳ thực âm thầm dò xét trong cơ thể nàng tình huống. Để hắn kinh ngạc chính là, Kỷ Lăng Xương khí huyết tràn đầy đến kinh người, sinh cơ bừng bừng, thần hồn cũng dị thường vững chắc. Những cái kia lân giáp tựa hồ cũng không đối nàng tạo thành tổn thương, ngược lại giống như là một loại nào đó tiến hóa. Không có gì đáng ngại. Cố Uyên thu tay lại, có thể là tu luyện đến mấu chốt giai đoạn, cần càng nhiều đan dược bổ sung. Cần bao nhiêu trực tiếp đi lĩnh là được, không cần cố kỵ. Kỷ Lăng Xương rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, tạ ơn Cố đại ca. Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Cố Uyên đứng dậy cáo từ, toàn bộ hành trình không có đề cập nàng dị biến trên người. Rời đi tiểu viện về sau, hắn trực tiếp đi vào Thiên Nguyên tàng thư các, lật khắp tất cả điển tịch, lại tìm không đến bất luận cái gì liên quan tới nhân loại mọc ra lân giáp ghi chép. Xem ra cần phải đi khí các tàng thư các nhìn một chút. Cố Uyên vuốt vuốt huyệt thái dương, không trải qua trở từ phía trên tuyển bí cảnh trở lại hắn nói. Cuối cùng, hắn đi vào phòng luyện đan, lấy ra ba miệng đan đỉnh đồng thời khai lò. Có ẩn lưu tẩy lễ, hắn hiện tại đồng thời điều khiển ba miệng đan đỉnh cũng thành thạo điều luyện. Theo từng đạo pháp quyết đánh ra, mùi thuốc nồng nặc rất nhanh tràn ngập ra. Bắc Linh giới Trung Châu, Di Hoa cung. Mây mù lượn lờ ở giữa, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ như ẩn như hiện. Kỳ hoa dị thảo tô điểm hành lang, linh truyền len ken chạy qua bạch ngọc cầu nhỏ, phản phất giống như nhân gian tiên cảnh. Một bộ váy đỏ kim hồng ảnh tiên tử chính ở bên hồ dạ bước, bên cạnh đi theo áo trắng nhẹ nhàng Lý Dịch Tu. Tiên tử mời xem. Lý Dịch Tu đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ từ đàn, đây là ta từ Nam Hải tìm thấy Mặc Long Ngọc Trâm, nghe nói trưởng kỳ đeo có thể tầm bổ tóc xanh. Kim hồng ảnh ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ gặp kia châm gài tóc toàn thân đen như mực, đỉnh khảm nạm lấy một viên hình rồng bảo thạch, dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Nàng khẽ bước như thác nước tóc dài, khẽ bước cằm, Lý công tử có lòng. Lý Dịch Tu cẩn thận từng ly từng tí vì nàng châm bên trên ngọc châm, lui lại hai bước thưởng thức, quả nhiên chỉ có tiên tử dung nhan tuyệt thế mới xứng với loại bảo vật này. Nhận lấy thì ngại. Kim Hồng Ảnh ngón tay ngọc sờ nhẹ châm gài tóc, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Một năm trước nàng đối vị này ăn chơi thiếu gia chẳng thèm ngó tới, thẳng đến hôm đó vọng khí thuật dưới, phát hiện hắn trong tướng diện giấu giếm văn khúc tinh chi lực. Vật ngoài thân thôi. Lý Dịch Tu khoát qua tay, đột nhiên hạ giọng, kỳ thật cái này cây châm có huyền cơ khác. Kim Hồng Ảnh chính còn muốn hỏi, chợt thấy nơi xa hai đầu linh quyển truy đuổi chơi đùa. Lý Dịch Tu nhãn tình sáng lên, thiên tử có biết như thế nào phân biệt sói cùng chó? Mắt sói nghiêng, hai lập, đuôi rủ xuống. Kim Hồng Ảnh vô ý thức đáp. Sai. Lý Dịch Tu thần thần bí bí xích lại gần, lục giai linh thú giấu nguyệt lang cùng chó cơ hổ giống nhau như lúc. Nhưng tại giã ngoại lúc, hắn đột nhiên cười ha ha, cởi quần đi tiêu, tới ăn chính là chó, cắn cái mông chính là sói. Kim Hồng Ảnh. Nàng bắt đầu hoài nghi mình vọng khí thuật có phải hay không xảy ra vấn đề. Nói chính sự. Kim Hồng Ảnh cố nén nâng chán xúc động, ra thiên cốc kịch biến ngươi nhưng nghe nói. Một cái gọi Thiên Nguyên bang phái. Thiên Nguyên. Lý Dịch Tu đột nhiên kích động lên, kia là huynh đệ của ta Cố Nguyên bang phái. Ngươi biết Thiên Nguyên bang chủ? Kim Hồng Ảnh đôi mắt đẹp trợn lên. Lý Dịch Tu gật ngực, đâu chỉ nhận biết. Chúng ta thế nhưng là quá mệnh giao tình. Nói liền muốn móc đưa tin ngọc giản, ta hiện tại liền gọi hắn tới. Chậm rãi. Kim Hồng Ảnh đè lại tay của hắn, ngươi bị huynh đệ kia thật không đơn giản. Một người trấn áp hoang tộc, ngay cả dược vương cốc đều trên tay hắn bị thiệt lớn. Lý Dịch Tu nháy mắt mấy cái, lợi hại như vậy, ta liền nói hắn không phải vật trong ao. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn thần thần bí bí hạ giọng, kỳ thật những sự tình kia ta cũng có tham dự. Kim Hồng Ảnh nghi ngờ dò xét hắn, ngươi tốt ta chủ yếu là hắn ở phía trước đánh, ta ở phía sau hô cố lên. Lý Dịch Tu cười ngượng ngùng, nhưng tinh thần ủng hộ cũng rất trọng yếu. Kim Hồng Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu, Lý công tử, lấy ra thế của ngươi thiên phú, nếu có thể chuyên tâm, ta chỉ muốn cùng sách là bạn, cùng tiên tử làm bạn. Lý Dịch Tu đột nhiên thâm tình chậm rãi. Kim Hồng Ảnh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói khẽ, ngươi làm thật vừa ý ta. Đó là đương nhiên. Lý Dịch Tu vỗ đùi, huynh đệ của ta dạy qua ta một câu thơ, đặc biệt hợp với tình hình. Hắn tạm ngừng ê. Cái gì trường 3000? Kim Hồng Ảnh ánh mắt mong chờ dần dần ngưng kết. Nhớ lại, Lý Dịch Tu đông nhiên đứng lên, khát nước 3 ngày, ta chỉ lấy. Hắn gấp đến độ vào đầu đút hai, lấy một bầu tắm rửa. Ầm. Một đạo hồng ảnh hiện lên, Lý Dịch Tu hiện lên đường vòng cung rơi vào trong hồ. Mặc cho khát nước 3 ngày, ta chỉ lấy một bầu uống. Rơi xuống nước, Lý Dịch Tu đột nhiên phúc trí tâm linh, ở trong nước cao giọng hô. Kim Hồng Ảnh chính muốn ly khai bước chân dừng lại. Nàng ngoái nhìn lại, chỉ gặp Lý Dịch Tu ở trong nước bay nhảy, trên mặt lại mang theo trước nay chưa từng có chăm chú. Trong nháy mắt đó, nàng vọng khí thuật dưới, văn khúc tinh quang hoa đại phóng. Thôi, Kim Hồng Ảnh than nhẹ, trở về đổi thân y phục, ngày mai lại đến đi. Lý Dịch Tu nhếch miệng cười một tiếng, ước xuống bỏ lên mở. Hắn quyết định lại đi Thiên Nguyên tìm Cố Uyên lấy thỉnh kinh. Lần này nhất định phải đem những cái kia thơ tình học thuộc lòng. Chương 224, cách cục chương 224, cách cục ngày hôm đó buổi sáng, Thiên Nguyên cứ điểm đan phòng đại môn rốt cục mở ra. Cố Uyên cất bước mà ra, trong mắt tinh quang nội liễm, quanh thân tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Liên tục 3 ngày luyện đan, để hắn luyện chế được đầy đủ Thiên Nguyên sử dụng nửa năm đan dược dự trữ. Bang chủ, Phương Thiên Họa sớm đã ở ngoài cửa chờ đã lâu, gặp Cố Uyên ra, liền vội vàng tiến lên, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Liêu Đường chủ bọn hắn đã tại quảng trường hậu. Cố Uyên gật gật đầu, đem mấy cái túi chứa vật giao cho Phương Thiên Họa, trong này là cho chúc tộc trưởng cùng Lôi vực chủ đặc chế đan dược, ngươi tự mình đưa đi. Như gặp đại sự chờ ta từ bí cảnh trở về lại xử lý, việc nhỏ các ngươi tự hành quyết đoán là đủ. Phương Thiên Họa trịnh trọng tiếp nhận, bang chủ yên tâm. Hai người tới quảng trường, chỉ gặp 80 con mây trôi bằng sắp hàng chỉnh tề, mỗi cái bằng trên lưng chim đều đứng đấy 3-5 tên thiên uyên tinh nhuệ. Liêu Kình Thiên đang chỉ huy chuẩn bị cuối cùng công việc, gặp Cố Uyên đến, vội vàng tiến lên đón. Bang chủ lớn ngài phân phó, 80 con mây trôi bằng toàn bộ vào chỗ. Liêu Kình Thiên mặt mũi tràn đầy tự hào, lần này chúng ta thiên uyên thế nhưng là phong quang vô hạn, đơn lần xuất động 80 con mây trôi bằng, đặt ở nửa năm trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Cố Uyên đảo mắt một tuần, không khỏi mỉm cười. Nhớ tới lúc trước tiến đánh Nguyên Đạo cung lúc, 8 người chen một con hắc hạc quất cảnh, bây giờ thiên uyên sắc thực xưa đâu bằng nay. Đúng rồi, Cố Uyên đột nhiên nhớ tới cái gì, ngươi lần trước nói mới hạng mục tiến triển như thế nào? Liêu Kình Thiên nhãn tỉnh sáng lên, thần thần bí bí hạ giọng, "Bang chủ, chúng ta đi Hán Quan thành nhìn thấy thế nào? Cam đoan để ngài mở rộng tầm mắt." Cố Uyên hơi suy nghĩ một chút, chuyển hướng Phương Thiên Họa, "Ngươi trước ngôi lớn đội xuất phát, giữ nguyên kế hoạch tại Giả Thiên cốc chờ. Ta cùng Liêu Đường chủ sau đó liền đến." Phương Thiên Họa lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh, 80 con mây trôi bằng đằng không mà lên, che khuất bầu trời hướng phương bắc bay đi. Kỳ Lăng Xương đứng tại cầm đầu một con bằng trên lưng chim, quay đầu nhìn Cố Uyên một chút, trong mắt hình như có thiên ngôn bản ngữ. Đợi đại đội đi xa, Cố Uyên mới chuyển hướng Liêu Kình Thiên, "Đi thôi, để ta nhìn ngươi kỳ tác." Một khắc đồng hồ về sau, hai người tới Hán Quan thành. Tòa thành trì này cách Thiên Nguyên cứ điểm hơn 200 dặm, phồn hoa trình độ gần với Nam Thiên thành. Thiên Nguyên ở đây mở đàn trại chiếm cứ phồn hoa nhất khu vực ba gian cửa hàng, khí phái phi phàm. Vừa bước vào đàn trại đại môn, liền nghe đến thanh một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó là giống to một tiếng, lại đến cái hóa cấu đan. Cố Uyên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp đàn trại cánh bắc trưng bày mấy hàng kỳ quái máy móc, mỗi máy trước đều đầy áp người. Phân điểm trưởng quý gặp bang chủ đích thân tới, đang muốn tiến lên chào, bị Cố Uyên khoát tay ngăn lại. "Kia là vật gì?" Cố Uyên tò mò đến gần một máy. "Cái này máy từ huyền tinh đồng chế tạo, kết cấu tinh xảo, đỉnh chóp có một cái khe thẻ, chính diện là băng tinh bảng, phía cạnh có cái nút màu đỏ." Một thanh niên chính đem một thỏi vàng nhét vào khe thẻ, sau đó trùng điệp vỗ xuống cái nút. Ầm. Máy móc phát ra tiếng vang lanh lảnh, băng tinh bảng bên trên chỉ số bắt đầu phi tốc biến hóa, một cây kim đồng hồ tại hình tròn khu vực bên trong xoay tròn. Vây xem đám người nín hơi ngưng thần, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kim đồng hồ. Cuối cùng, kim đồng hồ đứng tại 100 số lượng bên trên. "Suối quẩy." Thanh niên hùng hùng hổ hổ lại nhét vào một thỏi vàng, lại đến. Đúng lúc này, bên cạnh một máy đột nhiên bộc phát ra êm tai tiếng âm nhạc, băng tinh bảng bên trên lóe ra kim quang. Thao tác máy móc nam tử trung niên kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, "Chúng rồi, ta chúng rồi, nguyên khí đan." Trung quanh lập tức một mảnh xôn xao, không ít người quăng tới ánh mắt hâm mộ. Nguyên khí đan có thể khôi phục nhanh chóng linh lực, giá thị trường chỉ ít 20 vạn lượng bạc. Phanh 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 thanh âm liên tiếp, hỗn hợp có hưng phấn gầm rú cùng thất vọng thở dài, toàn bộ đan trải phi thường náo nhiệt. Cố Uyên nhìn trợn mắt hốt hoồm. "Khá lắm, Liêu Kình Thiên đây là sở lọt mẹ chỉ làm được." Liêu Kình Thiên nhìn thấy Cố Uyên tới, nhãn tình sáng lên. Lúc này lôi kéo hắn đi vào nơi hẻo lánh nhà gian, hưng phấn giới thiệu nói, "Bang chủ, cái này gọi vận may cơ phân 3 cấp bậc." Liêu Kình Thiên chỉ vào bên ngoài 3 hàng màu sắc khác nhau máy móc, phổ thông bản bằng kính trị số 1 phần đối ứng 1 lượng bạc, có thể trực tiếp quầy hàng nạp tiền. Đơn lần 5000 điểm rút thưởng, khả năng rút đến hóa cấu đan nhưng sát suất thấp, tiến giai bản đơn lần 10 vạn phân, không lợi không lỗ tất cả đều là đang dược, cao phối bản đơn lần 30 vạn tinh giá trị, rút tuyệt thế đan dược sát suất lớn chút. Cố Uyên xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn lại, chỉ gặp 3 khoản máy móc trước đều đầy áp người. Phổ thông bản trước phần lớn là trợ bữa bách tính, tiến giai bản tiền trạm lấy không ít phú thương, mà cao phối bản chức thì có mấy cái quần áo lộng lẫy tu sĩ tại thao tác. Mỗi máy phát ra cùng cụm tiếng vang lúc, Cố Uyên phảng phất đều có thể nghe được bạc rơi túi thanh thúy thanh. Hắn nguyên bản còn tính toán đợi Liêu Kình Thiên phương án không thành thúc lúc, nhắc lại ra kiếp trước mù hộp marketing khái niệm. Không nghĩ tới Liêu Kình Thiên tại trên buôn bán thiên phú viễn siêu mong muốn, cái này rút thưởng cơ thiết kế đến so mù hộp còn tinh diệu hơn. Đã có đánh bạc kích thích cảm giác, lại thông qua không lợi không lỗ đan dược thiết lập cùng mù hộp có dị khúc đồng công chi diệu, lợi nhuận càng là hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Cái này vận may cơ, là khí các định tố. Cố Uyên như có điều suy nghĩ hỏi. Liêu Kình Thiên trên mặt hiện hiện vẻ cảm kích, nhờ có bang chủ cùng khí các giao hảo. Khí các chủ tự mình đến nói hợp tác, còn ký chữ viết, trong vòng 10 năm chỉ cấp thiên nguyên chế tác loại này máy móc. Hắn hạ giọng, ta cố ý tại máy móc nội bộ tăng thêm tự hủy trận pháp, một khi có người cưỡng ép phá giải liền sẽ bạo tạc. Mặc dù kéo không được 10 năm, nhưng ít ra có thể chỉ hoãn đối thủ cạnh tranh phục khắc tốc độ. Cố Uyên tán thưởng gật đầu, lập tức nghiêm mặt nói, thiên nguyên hiện tại thiếu nhất chính là đỉnh cấp cao thủ tọa trấn. Bất quá đã cùng khí các xem sao các nhóm thế lực giao hảo, chúng ta có thể chịu lấy bọn hắn chi nhánh mở cửa hàng, dựa thế mà vì. Đồng thời để Phương Thiên Họa tăng lớn mời chào cường độ, bây giờ chúng ta có thất giai đan dược, đối phá vọng cảnh cao thủ hẳn là có không nhỏ lực hấp dẫn. Nói đến đan dược, Liễu Kình Thiên mặt lộ vẻ vẻ u sầu, luyện đan sư tài nguyên từ đầu đến cuối theo không kịp. Mặc dù có không ít luyện đan sư cố ý gia nhập, nhưng dược vương cốc nội ứng quá nhiều, chúng ta dẫn vào lúc đều rất cẩn thận. Thiên Nguyên dựa vào đặc biệt đan phương mở ra thị trường, một khi đan phương tiết lộ. Cố Uyên khẽ chọc mặt bàn, đột nhiên nói, chúng ta không ngại thay cái mạch suy nghĩ. Mời cơ trung tiểu luyện đan thế lực đến Thiên Nguyên bồi dưỡng học tập. Bồi dưỡng? Liêu Kình Thiên ngạc nhiên, đây không phải tư lịch sao? Thượng phẩm đan dược dựa vào là quen tay hay việc, chúng ta hoạch tâm ưu thế là đan phương. Cố Uyên giải thích nói, huấn luyện một vài người,
dù là chỉ có 100 người nguyện ý gia nhập cũng đáng được. Huống hồ, cái này còn có thể xúc tiến hợp tác, giảm bớt đối địch. Gặp Liêu Kình Thiên vẫn có lo nghĩ, Cố Uyên tiếp tục nói, Thiên Uyên đang trải quyết trường, thế tất ảnh hưởng bên trong nhỏ luyện đan thế lực sinh ý, bọn hắn chỉ có 3 con đường, đuổi đi Thiên Uyên, gia nhập Thiên Uyên, chuyển sang nơi khác phát triển. Hắn chỉ ra ngoài cửa sổ vận may cơ, rút thưởng hạng mục cùng đan trải phổ thông đan dược có thể bao bên ngoài cho bọn hắn, mặc dù chi phí sẽ nâng lên, nhưng thị trường có thể cấp tốc làm lớn, lợi nhuận tăng trưởng ngược lại càng nhanh. Đã có thể tiêu trừ cửu thị, lại có thể làm dịu cung hóa áp lực. Liêu Kình Thiên nghe được trợn mắt hốt mồm, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nguyên bản còn vì mình đầu góc buôn bán đắc chí, giờ phút này mới ý thức tới củng cố bên cách cục so sánh, mình đơn giản nhỏ hẹp đến một người. Bang chủ không chỉ có cân nhắc lợi nhuận, càng suy nghĩ lâu dài bố cục cùng thế lực cân bằng, phần này tầm mắt là hắn ngưỡng vọng tồn tại. Ta hiểu được. Liêu Kình Thiên tinh thần phấn chấn, ta cái này thương lượng với Phương Thiên Họa, làm hảo kế hoạch liền hành động. Cố Uyên vô bờ vai của hắn, buông tay đi làm, ta tin tưởng ngươi. Rời đi Hàn Quan Thành, Cố Uyên nhảy lên Phách Lôi Vương Bằng, hướng Vương Bắc mau chóng đuổi theo. Phách Lôi Vương Bằng vỗ cánh bay cao, cánh chim màu tím dưới ánh mặt trời lóe ra lôi quang. Cố Uyên đứng ở bằng lưng, kinh gió đập vào mặt, lại không cách nào dao động hắn mảy may. Mắt hắn híp lại, rất nhanh ở phía xa tầng mây bên trong bắt được Thiên Uyên đại đội bóng dáng. Lại nhanh chút. Cố Uyên vỗ nhẹ bằng cái cổ, Phách Lôi Vương Bằng hít dài một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng lên, như một đạo tử sắc thiểm điện bạch phá bầu trời. Chương 225, bí cảnh chương 225, bí cảnh không qua được khắc, Cố Uyên liền đuổi kịp đội ngũ. Hắn thả người nhảy lên, vững vàng rơi vào Kỳ Lăng Xương chỗ mây trôi bằng trên lưng. Kỳ Lăng Xương chính khoanh chân điều tức, cảm ứng được động tĩnh đột nhiên mở mắt, thấy là Cố Uyên, căng cứng thân thể mới trầm tĩnh lại. "Cố Uyên." Kỳ Lăng Xương khẽ gọi một tiếng, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Nàng vô ý thức lôi kéo cao cổ quần áo, bảo đảm chỗ cổ lân phiến sẽ không bại lộ. Cố Uyên từ trong ngực lấy ra một cái thêu lên vân vân túi càn khôn đưa tới, rộng mở dùng, Thiên Uyên không thiếu đan dược. Kỳ Lăng Xương tiếp nhận túi càn khôn, thần thức quét qua, không khỏi hít sâu một hơi. Bên trong chỉnh tề xếp chồng chất lấy gần ngàn mai huyền quang ngưng tụ đan, đầy đủ phổ thông tu sĩ dùng hơn mấy năm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Uyên, chỉ gặp thần sắc hắn như thường, phảng phất chỉ là đưa kiện bình thường vật. "Cái này, quá quý giá." Kỳ Lăng Xương thanh âm khẽ run. Cố Uyên khoát khoát tay, "Ngươi tu vi tinh tiến thần tốc, tiêu hao lớn chút bình thường." Hắn dừng một chút, giống như tùy ý hỏi nói, "Nhưng có cái gì dị thường?" Kỳ Lăng Xương giật mình trong lòng, cố tự chấn định lắc đầu, "Không có, chính là cảm giác tu luyện đặc biệt thông thuận." Nàng cúi đầu đút tiền túi càn khôn, không dám cùng Cố Uyên đối mặt, sợ cặp kia phảng phất có thể thấy rõ hết thảy con mắt xem thấu bí mật của mình. Trầm mặc một lát, Kỳ Lăng Xương lặng lẽ hướng Cố Uyên bên người xê dịch. Thanh phong đưa tới trên người hắn nhàn nhạt mùi thuốc, hỗn hợp có một tia ánh nắng phơi qua ấm áp khí tức. Nàng không để lại dấu vết hít sâu một hơi, đem này khí tức một mực nhớ kỹ, phảng phất dạng này liền có thể đem giờ khắc này an tâm vĩnh viễn tồn tại. Cố Uyên giống như có cảm giác, quay đầu nhìn nàng một cái. Kỳ Lăng Xương vội vàng quay mặt qua chỗ khác, bên hai có chút nóng lên. Phía trước chính là Giả Thiên Cốc. Cố Uyên chỉ hướng trên đường chân trời dần dần rõ ràng hình dáng, phá vỡ ngắn ngủi trầm mặc, chuẩn bị sẵn sàng, bí cảnh bên trong nguy cơ từ phía theo sát ta. Kỳ Lăng Xương trọng trọng gật đầu, đem túi càn khôn cẩn thận thu vào tiếp thân ngầm túi. Nơi đó đã ẩn giấu 3 bình đan dược, đều là nàng những ngày này vụng trộm để dành tới. Theo trên thân lân phiến càng ngày càng nhiều, nàng đối đan dược nhu cầu cơ hồ thành động không đáy. Cố Uyên quả tặng như là mưa đúng lúc, để nàng đã cảm động vừa xấu hổ dây dứt. Cố Uyên nàng muốn nói lại thôi. "Ừm, không có gì." Kỳ Lăng Xương gạt ra một cái tiếu dung, "Cảm ơn ngươi." Cố Uyên thật sâu nhìn nàng một cái, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Sau 3 ngày, Gia Thiên Cốc đã gần ngay trước mắt. Khiến người bất ngờ chính là, cốc khẩu trước sơn môn đứng thẳng một khối bắt mắt ngọc bài, phía trên dùng linh lực tuyên khắc lấy chữ lớn, "Thiên tuyển thí luyện giả nhưng cưỡi linh thú tiến về bí cảnh cửa vào." Hoàng tộc đổi tính rồi. Liêu Kình Thiên khống chế mây trôi bằng tới gần, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, lần trước đến trả nghiêm cấm phi hành, lần này thế mà chủ động mời. Thiên Uyên đám người nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy trong đó có trá. Chỉ có Cố Uyên khẽ miệng khẽ nhếch, hiển nhiên sớm có sở liệu. "Không cần đa nghi." Cố Uyên cao giọng nói, "Hoang tộc tộc trưởng mới nhận chức tiếp thu đề nghị của ta, đây là lấy lòng tiến hành." Dứt lời, hắn khống chế Phách Lôi Vương bằng dẫn đầu bay vào trong cốc, Thiên Uyên đám người cẩn thận đuổi theo. Vừa vào trong cốc, đám người lập tức cảm thấy một cỗ vô hình áp lực bao phủ toàn thân, linh thú tốc độ phi hành chợt giảm, phản phất tại chất lỏng sền sệt bên trong tiến lên. "Là cấm chế." Cố Uyên giải thích nói, "Bí cảnh phụ cận không gian bất ổn, phi hành nhận hạn chế bình thường." Xuyên qua vài tòa chùi lủi núi đá về sau, phía trước rộng mở trong sáng. Một đạo sâu không thấy đáy cái khe to lớn bắt ngang ở trên mặt đất, còn như thiên thần bổ ra vết kiếm. Khe hở biên giới đã tụ tập mấy trăm tên tu sĩ, riêng phần mình dựa theo phân chia thế lực khu vực, phân biệt rõ ràng. Cố Uyên ánh mắt đảo qua vực sâu biên giới, phát hiện mấy chỗ bắt mắt đánh dấu, linh thú gửi nuôi điểm bí cảnh quy tắc nói rõ khu vực nguy hiểm cảnh giới tuyến. Hoang tộc hiển nhiên làm đầy đủ chuẩn bị, cùng lần trước cục diện hỗn loạn hoàn toàn khác biệt. "Chuẩn bị hạ xuống." Cố Uyên hạ lệnh. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang vỗ cánh âm thanh. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hơn 100 con Phách Lôi Vương bằng tạo thành đội ngũ khổng lồ chính hướng vực sâu chạy nhanh đến, mỗi cái bằng trên lưng đều đứng đấy một gánh vác trường kiếm tu sĩ, khí thế kinh người. "Là kiếm tông người." Phương Thiên Họa thấp giọng hô, dẫn đội là Chu Lãng, kiếm tông trăm năm vừa gặp thiên tài, nghe nói 30 tuổi liền bước vào siêu phàm cảnh. Kiếm tông đội ngũ đảo mắt liền tới, cầm đầu vương bằng bên trên, một khuôn mặt lạnh lùng thanh niên áo trắng đứng chắc tay, ánh mắt bén nhế. Hắn nhìn lướt qua Thiên Uyên đám người, ánh mắt trên người Cố Uyên dừng lại chốc lát, nhếch miệng lên một vòng khinh thường độ cong. "Tránh ra." Chu Lãng lạnh lùng nói, thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, kẻ yếu không xứng cả đường. Thiên Nguyên đám người đột nhiên biến sắc, binh khí ra khỏi vỏ âm thanh liên tiếp. Liêu Kình Thiên càng là trực tiếp tế ra bản mệnh pháp bảo, trợn mắt nhìn, "Ngươi nói ai là kẻ yếu?" Kiếm Tông tu sĩ thấy thế, đồng loạt rút ra trường kiếm, kiếm khí xông lên trời không. Song Phương Dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Cố Uyên lại thần sắc như thường, đưa tay ngăn lại Thiên Nguyên đám người động tác. Hắn hướng Chu Lãng chắp tay, thanh âm trong sáng, "Chu đạo hữu trước hết mời." Lời vừa nói ra, không chỉ có Thiên Nguyên đám người sửng sốt, ngay cả Kiếm Tông tu sĩ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Lãng nheo mắt lại, tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ như thế dứt khoát ngược bộ. "Ha ha ha." Thiên Nguyên đám người đột nhiên bộc phát ra một trận cười to, Liễu Kình Thiên càng là cười đến ngửa tới ngửa lui, "Bang chủ anh minh, để cho dại đi trước, miễn cho bị cắn." Chu Lãng sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, cầm kiếm tay nổi gân xanh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Uyên, lại thấy đối phương vẫn như cũ mặt mỉm cười, phản phất vừa rồi vũ nhục bất quá là thành phong quất vào mặt. Kiếm Tông đệ tử rơi xuống đất. Chu Lãng tử trong hàm răng gạt ra mệnh lệnh, dẫn đầu khống chế Vương Bằng đáp xuống. Kiếm Tông đám người theo sát phía sau, chỉ là khí thế đã không bằng tới lúc như vậy lăng lệ. Nơi xa, xem sao các đội ngũ đem một màn này thu hết vào mắt. La Hạo Tường lắc đầu thở dài, Cố Uyên cuối cùng thực lực khiếm khuyết, đối mặt khiêu khích chỉ có thể nén giận. Liên Xanh nhìn qua cái kia ung dung không đội thân ảnh, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nguyên lai tưởng rằng hắn là cái nhân vật anh hùng, không nghĩ tới. Nàng không có thể nói xong, bởi vì hoang tộc một tiểu đầu mục đột nhiên xuất hiện tại Kiếm Tông đội ngũ trước, không khách khí chút nào quá lớn, bí cảnh cửa vào trước cấm chỉ tư đấu. Nếu có lần sau nữa, hủy bỏ tư cách. Chu Lãng lạnh hừ một tiếng, nhưng không có phản bác. Kỳ Lăng Xương tiến đến Cố Uyên bên người, nhỏ giọng nói, "Cố đại ca, ngươi mắng chửi người thật lợi hại." Cố Uyên cười khẽ, không có một kiếm bổ hắn là nhìn xuất thân bất phàm. Công nhiên kết thủ gây bất lợi cho Thiên Uyên, miệng giáo dục đã đáp lại vũ nhục lại đả kích sĩ khí, sao lại không làm? Bất quá Chu Lãng tu vi sát thực không yếu, Kỳ Lăng Xương lo lắng nói, "Trở ra có thể tránh liền tránh." Cố Uyên từ chối cho ý kiến, chỉ là vô vô bờ vai của nàng, "Đi gửi dưỡng linh thú đi." Bí cảnh nhanh mở ra. Đám người vừa đem linh thú an trí thỏa đáng, vực sâu dưới đáy đột nhiên truyền đến một trận oanh minh. Ngay sau đó, thất thải hào quang phóng lên tận trời, ở giữa không trung hóa thành mở mịt màn sáng, tựa như treo ngược thác nước xuyên thẳng vân tiêu. Thiên tuyển bí cảnh mở ra. Không biết hai hô một tiếng, vô số tu sĩ giống như thủy triều tuôn hướng màn sáng. Cố Uyên đảo mắt Thiên Uyên đám người, trầm giọng nói, "Nhớ kỹ, trở ra trước tiên tìm đồng bạn, không nên tùy tiện hành động." Hắn chuyển hướng Kỳ Lăng Xương, "Theo sát ta." Dứt lời, Cố Uyên khẽ quát một tiếng, dẫn đầu thả người nhảy vào màn sáng. Thiên Uyên đám người theo sát phía sau, trong nháy mắt liền bị thất thải hào quang nuốt hết. Bước vào màn sáng trong nháy mắt, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi hấp lực đem mọi người nuốt hết. Trời đất quay cuồng ở giữa, Cố Uyên chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều treo ở giữa không trung, đợi hai chân một lần nữa chạm đất lúc, trước mắt đã đổi thiên địa. Nhưng gặp bình dạ khoáng đạn, cỏ thơm cũng tùm. Mấy mạch thanh khê như ngân liên uốn lượn ở giữa, tại giữa chưa dưới ánh mặt trời hiện ra mảnh vàng đụn quang trạch. Thiên Uyên đám người đều tại bên người, khắp nơi nhưng không thấy thế lực khác bóng dáng. Nghĩ đến bí cảnh đem các phe nhân mã phân tán truyền tống, Cố Uyên híp mắt dò xét mảnh này trong truyền thuyết thiên tuyển chi địa. Mặc dù tuổi tác thay đổi khiến bí cảnh diện mạo thường mới, nhưng ngũ trọng thiên quả tặng quy củ chưa hề cải biến. Từ xưa đến nay, có tu sĩ ở đây bỗng nhiên phá cửa trước, tiến triển cực nhanh, có võ giả ngộ được bản tâm, từ đây con đường bằng phẳng, càng không ít thu hoạch thượng cổ truyền thừa, hiếm thấy chân bảo may mắn. Như vậy đầy trời cơ duyên, tự nhiên dẫn tới Bắc Linh thế lực chạy theo như vịt. "Đi." Cố Uyên ống tay áo nhẹ chấn, đem người hướng về phía trước lao đi. Bí cảnh rộng lớn, tất cả kẻ xông vào lại đều bị hạn chế tại khu vực biên giới, chân chính tạo hóa còn cần hướng chỗ sâu tìm kiếm. Chương 226, Ngũ Tổ. Chương 226, Ngũ Tổ. Không biết không gian bên trong, ám hắc sắc gạch đá xây thành đại điện trang nghiêm túc mục đứng sừng sững ở trong hư vô. Trong điện năm cái bên trong kính ba trượng kim loại hình trụ hiện lên hình khuyên sắp xếp, cán khắc đầy huyền ảo hoa văn, mỗi cây cột đều dùng chín đầu tinh mây xích sắt trói buộc lấy một pho tượng đá. Giang giác, theo thiên tuyển bí cảnh mở ra, yên lặng đã lâu tượng đá mặt ngoài đột nhiên xuất hiện giống mạng nhện vết dạng. Từ trái sang phải, tôn thứ nhất cửu vĩ yêu hồ tượng đá trước hết nhất thức tỉnh, chín cái đuôi giang ra, da đá bong ra từng mảng chỗ lộ ra tuyết trắng lông tóc. Ngay sau đó là lòng tộc chi chủ tượng đá, đen nhánh lân phiến hiện ra lênh quang, vị thứ ba thần tộc chi tổ cự nhân tượng đá mở hai mắt ra, trong mắt hình như có sao trời lưu chuyển, thứ tư tôn cổ thần trùng hình quái vật tượng đá chân đốt rung động, phát ra làm cho người dùng mình cách cạch âm thanh, cuối cùng là huyết tộc chi tổ thạch. Giống, tái nhợt khuôn mặt bên trên hiện ra tà mị tiêu dung. Năm cây cột đối diện, một tòa đài cao bên trên trưng bày thanh đồng bảo tọa, phía trên ngồi ngay thẳng dáng người khôi ngô nhân hoàng tượng đá. Cùng cái khác thức tỉnh vương giả khác biệt, nhân hoàng tượng đá hào không sức sống, phảng phất thật chỉ là một khối ngọc thạch. Ba vạn năm cửu vĩ hồ giãn ra thân thể, thanh âm vũ mị bên trong mang theo thấu xương hàn ý, "Nhân hoàng, ngươi trấn áp chúng ta ba vạn năm, nhưng từng muốn đến có hôm nay." Thanh âm của nó trong điện quanh quẩn, lại đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Nhân hoàng tượng đá trầm mặc như trước, chỉ có trong tay chuôi này kiếm đá tản ra yêu ớt kỳ quang, duy trì lấy giang cầm đại trận vận chuyển. Tổ thần cự nhân cười lạnh một tiếng, tiếng như sấm rền, đại thế giáng lâm chính là thiên đạo ý chí, nhân tộc hưng thịnh quá lâu, nên thay đổi. Nó ý đồ dễ chuyển động thân thể, tinh mây xích sắt lập tức bắn ra chói mắt địa quang, đau đến nó kêu lên một tiếng đau đớn. Tình bất lực khí đi. Cổ thần phát ra khàn khàn tiếng cười, chúng trên bụng mắt kép lóe ra quỷ dị quang mang, nhân hoàng cấm chế nhiều nhất lại chống đỡ 5 năm. Đến lúc đó gông xiềng tự giải, làm gì hiện tại chịu khổ. Ngoài cùng bên phải nhất huyết thần liếm môi một cái, lộ ra bén nhọn răng nanh, đợi bản tọa thoát khốn, nhất định phải để nhân tộc nợ máu trả bằng máu. Trước từ tiểu nha đầu kia bắt đầu. Máu của nàng nghe rất đặc biệt. Ngâm miệng. Rồng chủ đột nhiên gầm hét, long ngâm chấn động đến đại điện tốc tốc phát run, nha đầu kia trên người có long tộc khí tức. Ai dám động đến nàng, bản tọa diệt toàn tộc. Cửu Vĩ Hồ châm chọc vây vây đuôi, nha, lão nê thu phát uy. Cách bí cảnh đều có thể nghe được đủ thành, ngươi cái này cái mũi ngược lại là so chó còn linh. Rồng chủ trong mắt kim mang tăng gọn, há mồm phun ra một đạo long tức, lại bị tinh mây xích sắc hấp thu hầu như không còn. Nó hung tợn trừng mắt Cửu Vĩ Hồ, thối hồ ly, đợi bản tọa thoát khốn, cái thứ nhất mất ngươi. Đến a. Cửu Vĩ Hồ không cam lòng yếu thế, Cửu Vĩ dựng thẳng lên như khổng tức hai bình, nhìn là ngươi giang lợi lợi, hay là của ta hồ hỏa vượng. Mắt thấy hai vị vương giả dương cung bạc kiếm, tổ thần không kiên nhận đánh gãy, đủ rồi. Mỗi lần tỉnh lại liền dùng beng, có phiền hay không? Nó chuyển hướng nhân hoàng tượng đá, cười nhạo nói, lão già này mở bí cảnh tuyển chọn truyền nhân, kết quả vạn năm trôi qua, đưa vào tất cả đều là phế vật. Cổ thần bụng túc khinh gõ mặt đất, phát ra cười trên nỗi đau của người khác cùng cụm tâm thanh, nơi đây là hạ vị diện, nhân hoàng không cách nào đem thông đạo liên tiếp đến cao vị diện. Lật ra hơn 2000 phê rác rưởi không thu hoạch được một hạt nào, thật sự là cười chết ta rồi. Đánh rắm. Rồng chủ đột nhiên kích động lên, râu rồng bay múa, lần này khác biệt. Bản tọa cảm ứng được, nha đầu kia thể nội có thuần chính long tộc huyết mạch. Mặc dù mỏng manh, nhưng tuyệt đối là dòng chính truyền thừa. Lời vừa nói ra, còn lại bốn vị vương giả đồng thời lặng im, riêng phần mình âm thầm cảm ứng. Một lát sau, Cửu Vĩ Hồ không cam lòng hừ một tiếng, xác thực có cố làm cho người buồn nôn cá chạy bị. Huyết thần meo lại tinh hồng con mắt, thú vị. Nhân tộc thể nội vì sao lại có long huyết? Không phải là? Ngậm miệng. Rồng chủ lần nữa gầm hét, đánh gây huyết thần suy đoán, bản tọa cảnh cáo các ngươi, ai dám đánh nha đầu kia chủ ý, đợi lại thế giáng lâm, bản tọa tất diệt tộc. Tổ thần đột nhiên cười ha ha, lão long, ngươi kích động cái gì a? Coi như nha đầu kia thật có long huyết, bằng tu vi hiện tại của nàng, có thể còn sống đi đến truyền thừa chi địa cũng không tệ rồi. Nó trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, muốn hay không đánh cược? Ta cược nàng sống không qua 3 ngày. Cược thì cược. Dông chủ không cần nghĩ ngợi, bản tọa áp lên 3 mảnh bảy ngược. Cửu Vĩ Hồ nhãn tỉnh sáng lên, ta áp 1 cây bôi cáo. Huyết thần âm hiểm cười, ta áp 1 giọt thủy tổ tinh huyết. Cổ thần bụng túc khí gõ, thêm ta 1 cái, áp 1 đầu cổ vương. Tổ thần thỏa mãn gật đầu, tốt. Nếu nàng sống qua 3 ngày, các ngươi cắt giao tiền đặt cược. Nếu nàng chết rồi, lao long ngươi phải cho ta các loại từ 1 giọt tâm đầu huyết. Dông chủ không chút do dự, thành giao. Đủ rồi, chớ ồn ào. Huyết thần không kiên nhẫn khẽ quát một tiếng, ánh mắt quét về phía ngoài điện dần dần ổn định thông đạo. Cao mày nói, thông đạo vẫn là như thế hẹp, thật phiền phức. Lần này ai xuất thủ trước? Xoay một vòng, tới phía ta. Cửu Vĩ Yêu Hồ nhẹ hừ một tiếng, 9 đầu đôi cáo tựa như diễm hỏa giăng ra, u quang lưu động ở giữa, một viên xích hồng như máu trái cây chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đi. Nàng cuối đuôi hất lên, xích sắt xoạt rung động, trái cây hóa thành một đạo hồng mang lướt đi đại điện. Cùng lúc đó, bí cảnh ngoại vi đại địa bên trên, vô số cao 5 thước kỳ dị thực vật phá đất mà lên, đầu cành treo đầy giống nhau như lúc xích hồng trái cây. Hảo thủ đoạn. Thứ vương trong mắt lóe lên vẻ tán thành. Yêu Hồ cũng không dừng tay, Cửu Vĩ lại dương, số món pháp bảo cùng đạo vận chi khí tùy theo bay ra, như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời. Diệu. Hai cánh huyết thần nhịn không được tán thưởng. Những này quả hồng chính là Cửu Vĩ Yêu Hồ truyền thừa chi lực biến thành, không dính linh lực, chỉ có thể tay không ngắt lấy, lại lấy xuống sau 2 hơi liền sẽ tiêu tán, cho dù có nạp linh không gian cũng lưu chi không ở chỉ có tại chỗ nuốt, phương có thể hấp thu trong đó yêu đất yêu tộc truyền thừa. Nhưng đối thí luyện giả mà nói, những trái này thực sự gân gà. Ăn một viên, linh lực tăng trưởng cực kỳ bé nhỏ, truyền thừa chi lực càng là mịt mờ khó xem xét, lấy tầm mắt của bọn hắn, căn bản không phát hiện được huyền cơ trong đó. Rất nhanh, những người thí luyện liền phát hiện, cùng tốn sức hái quả, không bằng đi tranh đoạt những pháp bảo kia cùng đạo vận chi khí. Dù sao cái sau mới là thực sự chỗ tốt. Mà yêu vương nhóm ném ra cái gọi là bảo vật tại cao vị diện bất quá là bình thường vật, nhưng đối với mấy cái này hạ giới tu sĩ mà nói, lại là khó được cơ duyên. Đây chính là Cửu Vĩ Yêu Hồ tính toán. Dùng không đáng tiền bảo bối hấp dẫn chú ý, để truyền thừa chi lực có thể ẩn nấp. Mấy ngày về sau, không người hái trái cây tự sẽ tiêu tán, quay về yêu tộc, cổ vũ yêu tu nội tình. Không hổ là Cửu Vĩ, tâm tư kín đáo. Hai cánh huyết thần cười vang nói, ta cũng bắt chước phương pháp này. Tán thành. Tổ thần lập tức ứng hòa. Dông chủ cùng cổ thần dù chưa mở miệng, nhưng sắc mặt đã biểu lộ đồng ý Cửu Vĩ Yêu Hồ, ánh mắt chớp lên, trong lòng ngầm bực. Mình lại nhất thời chủ quan, đem như vậy diệu kế chắp tay nhường cho người. Nhưng rất nhanh, nàng liền thu liễm cảm xúc, đôi cáo nhẹ lay động, thản nhiên nói, học ta không sao, nhưng phần nhân tình này, chư vị cần phải nhớ kỹ. Đã kê sách đã lộ, không bằng thừa cơ lấy cái tiện nghi. Thứ vương nghe vậy, đều cười không nói. Chương 227, chúng nộ chương 227, chúng nộ bí cảnh bên trong, Cố Uyên đứng tại một mảnh xích hồng cây ăn quả trước, nhíu mày. Cựu truyền càn khôn đỉnh tại hắn trong đan điền có chút rung động, lại đối diện trước những này nhìn như phổ thông quả hồng sinh ra phản ứng. Ừm. Cố Uyên hái thêm một viên tiếp theo quả, thân đỉnh lập tức chuyển đến một trận vui sướng ba động. Hắn thăm dò tính đem quả thả trong cửa vào, nhẹ nhàng khẽ cắn, quả linh khí mỏng manh, cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, cựu truyền càn khôn đỉnh lại chủ động thôn vệ cố này yếu ớt năng lượng, sau đó trả lại ra một sợi tinh thuần linh lực. Đỉnh kia lúc nào như thế không kén ăn rồi. Cố Uyên âm thầm nhả rãnh, nhưng vẫn là lại hái được mấy cái quả ăn. Nhưng mà khi hắn ý đồ dùng linh lực ngoại phóng, duy nhất một lần thu lấy đại lượng quả hồng lúc, lại phát hiện những trái này lại không nhúc nhích tí nào, phản phất không nhận linh lực ảnh hưởng. Nhất định phải tay không hái. Cố Uyên nhíu mày, đưa tay lại hái được một viên, nhét vào miệng bên trong nhấm nuốt, 100 mai quả linh khí cộng lại, còn không bằng một viên nhất giai đan dược. Phá đỉnh, người sa đoạ. Trong đan điền thân đỉnh hơi chấn động một chút, tựa hồ đối với hắn đánh giá rất bất mãn. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, mau nhìn, có pháp bảo bay qua. Cái kia đạo vận chi khí, ít nhất là lục giai pháp bảo. Truy. Thiên Nguyên đám người nhao nhao nhìn về phía Cố Uyên chờ đợi chỉ thị của hắn. Cố Uyên hơi suy nghĩ một chút, đối Tô Diệu chân đạo, người dẫn đội đuổi theo, nếu có người không muốn cùng đại bộ đội hành động, có thể tạo thành 10 người trở lên tiểu đội, không muốn đơn độc hành động. Đám người lĩnh mệnh, rất nhanh phân tán ra tới. Một lát sau, nguyên địa chỉ còn lại Cố Uyên cùng Kỳ Lăng Xương. Cố đại ca, ngươi tại sao không đi? Kỳ Lăng Xương tò mò hỏi. Cố Uyên chỉ cây ăn quả, ta cảm thấy những trái này không tệ, suy nghĩ nhiều hái ít. Kỳ Lăng Xương trừng mắt nhìn, đột nhiên cũng hái được một viên thả trong cửa bảo, tinh tế phẩm vị về sau, con mắt có chút sáng lên, hương vị quả thật không tệ, sau khi ăn xong, thân thể ấm áp, rất dễ chịu. Cố Uyên nhìn nàng một cái, như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ tiếp tục hái quả. Nhưng mà, một viên hái thực sự quá chậm, Cố Uyên dứt khoát dùng cả hai tay, tả hữu khai cùng, hái được liền nhét vào miệng bên trong, nuốt từng ngụm lớn. Kỳ Lăng Xương nguyên bản cảm thấy mình tướng ăn đã đủ bất nhã, kết quả nhìn thấy Cố Uyên phương pháp ăn về sau, trực tiếp nghẹn họng nhìn chân chối, "Cố Uyên, ngươi dạng này hiệu suất cao." Cố Uyên miệng bên trong nhồi vào quả, mơ hồ không do nói, sau đó còn xông nàng nhíu mày, "Có muốn thử một chút hay không, càng cuồng dã hơn phương pháp ăn?" Kỳ Lăng Xương mặt đỏ lên, vốn muốn cự tuyệt, nhưng gặp Cố Uyên ăn đến sung sướng như vậy, do dự một chút, vẫn gật đầu. Mười hơi về sau, bạch, bạch, bạch. Hai thân ảnh như cuồng phong tại cây ăn quả ở giữa xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, cây ăn quả trong nháy mắt chọc. Cố Uyên hai tay như huyễn ảnh, hái quả, nhét vào trong miệng, nuốt, một mạch mà thành, tốc độ nhanh đến kinh người. Kỳ Lăng Xương mới đầu còn có chút thận trọng, nhưng rất nhanh cũng bị mang lệnh, học Cố Uyên dáng vẻ, điên cuồng thu hoạch quả hồng. Mặc dù linh khí tăng trưởng cực kỳ bé nhỏ, nhưng hai người lại càng ăn càng cảm thấy não hải thanh minh, tư duy nhanh nhẹn, toàn thân ấm áp, phảng phất ngâm trong suối nước nóng, thư sướng vô cùng. Thần bí đại điện bên trong, hô trướng, Cửu Vĩ yêu hồ nổi giận, chín cái đuôi như ngọn lửa điên cuồng luận động, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Tứ Vương kinh ngạc, nhao nhao triển khai thần niệm dò xét bí cảnh tình huống. Phốc tổ thần nhịn không được cười ra tiếng, hai nhân tộc kia là thao thiết chuyển thế sao? Cổ thần bụng túc khinh gõ, ngữ khí nghi hoặc, bọn hắn làm sao lại phát hiện yêu vương chuyển thừa nguyên cơ? Dông chủ lạnh hừ một tiếng, ăn thì ăn đi, dù sao bọn hắn cũng ăn không có bao nhiêu. Cửu Vĩ yêu hồ đống nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm dông chủ, nghiến răng nghiến lợi, lao nê thu. Ngươi tộc tiểu nha đầu cũng đang ăn, chờ đại thế giáng lâm, bản tọa nhất định phải đi ngươi long tộc đòi nợ. Dông chủ sắc mặt cứng đờ, lập tức cả giận nói, ngươi dám động nàng thử một chút. Tổ thần cùng cổ thần liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia tính toán, cũng để truyền thừa chi lực bị đám người chia cắt, chẳng bằng để long tộc chiếm cái này tiện nghi. Nhưng rất nhanh, bọn hắn vừa tối từ lắc đầu. Long tộc như tại đại thế bên trong cuộc khởi, đối bọn hắn mà nói cũng là uy hiếp. Nhìn tới, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp đánh phế long tộc. Huyết thần âm lãnh cười một tiếng. Dông chủ, đau đầu. Một ngày trôi qua, Cố Uyên cùng Kỳ Lăng Xương ngắt lấy động tác đã hình thành cơ bắp ký ức, tốc độ so hôm qua lại nhanh thêm mấy phần. Giang giác, Cố Uyên lần nữa nuốt thêm một viên tiếp theo quả hồng, đột nhiên thần thức run lên, trong đầu lại hiện ra một đoạn huyền diệu tin tức. Huyền hình thuật có thể huyền hóa thế gian vạn vật, dung mạo, khí tức, thần thái đều có thể bắt chước, giống như lúc. Đây là Cố Uyên con ngươi hơi co lại, lập tức ý thức được đây là quả hồng bên trong ẩn chứa truyền thừa chi lực. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, bên hai bỗng nhiên truyền đến một đạo mềm nhũn tận xương thanh âm, Cố Uyên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Kỳ Lăng Xương sóng mắt lưu chuyển, bị thái mọc lan tràn, dáng người luyện chuyển hướng hắn gần sát. Trong nháy mắt đó, Cố Uyên thể nội khí huyết bản năng táo động. Nhưng rất nhanh, hắn ánh mắt run lên, thức hải bên trong cựu chuyển càn khôn đỉnh nhẹ nhàng chấn động, trong nháy mắt phá trừ mị hoặc hiệu quả. Ngươi từ chỗ nào học được mị thuật? Cố Uyên nhíu mày. Kỳ Lăng Xương gặp hắn không có chúng chiêu, kinh ngạc sau khi, lập tức thu thần hồn, giải thích nói, mới ăn quả hồng lúc, trong đầu đột nhiên nhiều một môn bí kỹ, liền muốn thử xem hiệu quả. Cố Uyên hiểu rõ, ta cũng lĩnh ngộ một môn huyền hình thuật có thể huyền hóa thành người khác hình dạng. Kỳ Lăng Xương nhãn tình sáng lên, cái này trần trụi nhưng không đơn giản. Muốn hay không gọi các huynh đệ cùng đi ngắt lấy? Cố Uyên hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có lý. Hắn lấy ra Thiên Nguyên phổ thông tín hiệu đạn, đưa tay bắn về phía không trung. Hưu, một đạo xích hồng quang diễm tại thiên không nổ tung, phương viên trăm dặm có thể thấy rõ ràng. Không bao lâu, Thiên Nguyên thành viên lần lượt chạy đến, nhưng cùng lúc, xung quanh cũng xuất hiện đại lượng những bang phái khác tu sĩ, từng cái nhìn chằm chằm, hiển nhiên là bị đạn tín hiệu hấp dẫn mà tới. Cố Uyên ra hiệu Thiên Nguyên đám người an tâm chớ vội chờ chạy tới người dần dần thưa thớt về sau, hắn mới cao giọng mở miệng, "Chư vị, chúng ta phát hiện một loại cảm giác tuyệt hảo quả hồng, ở trong chứa linh khí, hiệu quả có thể so với đan dược, mà lại, hắn chỉ khắp núi khắp nơi cây ăn quả, không cần tiền." Lời vừa nói ra, bốn phía đầu tiên là yên tĩnh, sau đó, đánh giám. Lão tử vừa rồi vượt qua, cái dám dùng không có. Thiên Nguyên bang chủ liền tại nơi này, bắt chúng ta làm đồ đần buồng địch. Hắn khẳng định là cố ý gạt người tới, để cho Thiên Nguyên những người khác thừa cơ cướp đoạt chân chính tài nguyên. Tiếng mắng chửi nổi lên bốn phía, đám người ánh mắt bất thiện, thậm chí đã có người âm thầm vận chuyển linh lực, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cố Uyên ánh mắt lạnh lùng, thể nội linh lực lặng yên ngưng tụ. Tâm hắn chi kỷ gây nên chúng nộ, nhưng chỉ cần có người dám dẫn đầu khiêu khích, hắn liền lôi đỉnh xuất thủ, nhất kích tất sát, chấn nhiếp đạo trích. Bầu không khí dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Vì mấy cái này phá quả, ngươi liền cố ý đem tất cả dẫn tới. Có ý tứ sao? Một đạo băng lãnh thanh âm xuyên thấu ồn ào đám người. đám người tự động tách ra một con đường, chỉ gặp một thanh niên áo trắng đứng chắc tay, ánh mắt như kiếm bản sắc bén. Chính là kiếm tông đệ tử thiên tài Chu Lãng, phá vọng ngũ trọng khí tức không che giấu chút nào phóng thích ra, ép tới người chung quanh hô hấp đều trở nên khó khăn. Cố Uyên con ngươi nhắm lại, trong lòng cấp tốc ước định lấy thế cục. Hắn ra vẻ cả kinh nói, lại không bảo ngươi, ngươi tới đây làm gì? Chu Lãng cười lạnh một tiếng, mày kiếm đứng đấy, ngươi kia đạn tín hiệu tạo thành nhiều ít hỗn loạn biết không? Nhiều ít tu sĩ từ bỏ chính tại tranh đoạt cơ duyên chạy đến. Hắn bước về phía trước một bước, mặt đất lại xuất hiện giống mạng nhện vết rách, quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không hôm nay Thiên Uyên đừng nghĩ tốt hơn. Trung quanh vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Có người khe khẽ bàn luận, Chu Lãng sư huynh quả nhiên danh bất hư truyền, khí thế kia. Thiên Uyên lần này đã trúng thiết bản. Cố Uyên cười lạnh nói, cái nào điều quy định bí cảnh không cho phép thả đạn tín hiệu? Ngươi chẳng lẽ lại muốn mạnh mẽ lập pháp? Kiếm tông cứ như vậy dạy ngươi làm người? Chu Lãng sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, tay phải đã đặt tại trên chuôi kiếm, muốn chết. Ngay tại kiếm quang tức đem ra khỏi vỏ sát na, một đạo thanh lệ giọng nữ truyền đến, Chu sư huynh chấm đã. Đám người lần nữa tách ra, xem sao các liên xanh cô nương bước nhanh đi tới, đi theo phía sau La Hạo Tưởng các đệ tử. Nàng hướng Chu Lãng thi lễ một cái, kỳ trước bí cảnh đều có thả đạn tín hiệu triệu tập đồng bạn tình huống, việc này vẫn là coi như thôi đi. Chu Lãng trong mắt lửa giận càng tăng lên, ngay cả sư muội muốn nhúng tay. Liên xanh không tiêu ngạo không tự ti, chỉ là ăn ngay nói thật. Như bởi vì đạn tín hiệu liền động thủ, kia bí cảnh bên trong mỗi ngày không biết muốn đánh nhiều ít trận. Chu Lãng lạnh hừ một tiếng, đột nhiên khí cơ tăng vọt, trường kiếm tranh ra khỏi vỏ, một đạo lăng lệ kiếm khí gào thét mà ra. Cẩn thận! La Hạo Tường đội vàng huy kiếm ngăn cản. Phanh một tiếng vang thật lớn, Liên Xanh cùng La Hạo Tường bị đẩy lui hai bước, mà Chu Lãng vẫn như cũ ngạo nghệ đứng thẳng. La Hạo Tường thở hổn hển, Chu sư minh, có chuyện dễ thương lượng. Cút! Chu Lãng lần nữa dương kiếm, mũi kiếm trực chỉ Cố Uyên, hôm nay không cho ta cái bằng dao, ai cũng đừng hòng đi. Liên Xanh khẩn trương, như thật đánh nhau, rất có thể diễn biến thành xem sao các cùng kiếm tông đoàn chiến, mà xem sao các cũng không phần thắng. Dừng tay! Lại một đường hùng hậu nam tiếng vang lên. Khí cắt Chu Du nhanh chân đi đến, khí cơ trực tiếp khóa chặt Chu Lãng. Hắn đi theo phía sau Thẩm Hàn, Trang Hiểu Mộng cùng Tạ Hồng Diên. Chu Lãng quay đầu nhìn lại, thấy là Chu Du, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Trong lòng của hắn nhanh chóng cân nhắc, mặc dù không sợ liều mạng khí cắt cùng xem sao cát, nhưng cũng không tính sáng suốt. Hừ. Chu Lãng thu kiếm vào vỏ, lại không chịu tùy tiện bỏ qua, đã cô bang chủ như thế thích những ngày quả hồng, kia liền mang theo ngươi người ở chỗ này hái ăn cả ngày. Ít một canh giờ, hắn ánh mắt lạnh lùng đảo qua Thiên Uyên đám người, ta liền giết các ngươi toàn bang. Đám người chung quanh nhao nhao hưởng ứng, đúng, liền nên dạng này, lãng phí chúng ta thời gian, để bọn hắn ăn đủ. Chu Du cùng Liên Xanh nhíu mày, lúc này như lại vì Thiên Uyên nói chuyện, chẳng khác nào đứng tại đông đảo bang phái mặt đối lập. Chương 228, cơ duyên. Chương 228, cơ duyên. Cố Uyên đưa tay ngăn lại phẫn nộ Thiên Uyên đám người, đã các vị đạo hữu như thế nhiệt tình chúng ta Thiên Uyên liền từ chối thì bất kính. Quay đầu đối bang chúng nói, đều nghe thấy được, bắt đầu hái quả đi. Lục Thiếu Lâm cái thứ nhất hành động, nhanh chân đi hướng cây ăn quả. Dương Tuấn Vũ, Hàn Phong mấy người cũng nhao nhao đuổi theo. Thiên Uyên những người khác thấy thế, tuy có không cam lòng, nhưng cũng bắt đầu hái ăn quả hồng. Người vây xem bên trong có người cười nhạo, Thiên Uyên liền điểm ấy cốt khí, bị Chu sư huynh một câu liền dọa sợ, còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu. Chu Lãng khinh bị lạnh hừ một tiếng, mang theo kiếm tông đệ tử nên ngang rời đi. Người của thế lực khác cũng lần lượt rời đi, vừa đi bên cạnh chế giễu Thiên Uyên nhu nhược. Liên Xanh trong lòng than nhỏ, đối Cố Uyên không còn ôm lấy chờ mong. Nàng tiến lên mấy bước, lời nói dịu dàng nói, "Cố ban chủ, chúng ta xem sao các liền không tham dự hái quả." Nói, nàng đưa qua mấy cái đạn tín hiệu, bí cảnh hung hiểm, những này cho các ngươi phòng thân. Cố Uyên tiếp nhận, chân thành nói tạ, ngay cả cô nương hảo ý, Cố Mỗ tấm lĩnh. Tại hạ khí cắt Chu Du, gặp qua Cố công tử. Chu Du tiến lên một bước, trịnh trọng chào. Cố Uyên chắp tay đáp lễ, đa tạ Chu huynh mới bên vực lẽ phải. Chu Du vội vàng quát tay, Cố công tử nói quá lời, khí cắt cùng Thiên Uyên giao hảo, đây là thuộc bổn phận sự tình. Hắn nhìn khắp bốn phía hạ giọng, Chu Lãng người này có thù tất báo, Cố công tử còn cần cẩn thận một chút. Cố Uyên gật đầu nói phải. Lúc này Trang Hiểu Mộng, Tạ Hồng Diên cùng Thẩm Hàn cũng đi tới. Cố đại ca. Trang Hiểu Mộng vui sướng ngáp, Tạ Hồng Diên thì hàm xúc hành lễ một cái. Thẩm Hàn trực tiếp hỏi, Cố Minh, tiếp xuống có tính toán gì không? Cố Uyên hơi suy nghĩ một chút, Chu Minh không bằng mang khí cắt chư vị đi nơi khác dạo chơi, để Thẩm Minh ba người lưu lại cùng chúng ta tự ôn chuyện như thế nào? Chu Du hiểu ý, lúc này đáp ứng. Trang Hiểu Mộng ba người tự nhiên vui vẻ đồng ý, đợi khí các đám người sau khi rời đi, Lục Thiếu Lâm bọn người lập tức xuống tới. Bang chủ, chúng ta thật muốn ở chỗ này hái một ngày quả. Lục Thiếu Lâm mặt mũi tràn đầy không hiểu. Cố Uyên cười thần bí, các ngươi coi là những này đỏ quả thật là hàng thông thường. Hắn tiện tay lấy xuống một viên bức cho Lục Thiếu Lâm, nếm thử nhìn. Lục Thiếu Lâm nửa tin nửa ngờ cắn một cái, đột nhiên trừng to mắt, cái này. Dương Thừa Vũ, Hàn Phong bọn người thấy thế cũng nhao nhao nếm thử, rất nhanh trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Những này quả hồng nhìn như linh khí mỏng manh, kỳ thực ẩn chứa đặc thù lực lượng. Cố Uyên hạ giọng, ta hoài nghi đây mới là bí cảnh vòng thứ nhất cơ duyên chân chính. Những cái kia bay qua pháp bảo bất quá là chướng nhãn pháp. Kỳ Lăng Xương gật đầu phụ họa, ta đã từ đó lĩnh ngộ một môn bí thuật. Thẩm Hàn cũng chứng thực nói, quả bên trong xác thực có huyền cơ, trong đầu ta nhiều chút phương pháp luyện khí. Cố Uyên đảo mắt đám người, đã Chu Lãng hảo tâm để chúng ta độc chiếm phần cơ duyên này, chúng ta ha có thể cô phụ. Nói hắn phô bày tự mình sáng chế hái quả phương pháp, dùng cả hai tay vừa hái vừa ăn, hiệu suất kinh người. Đám người mới đầu cảm thấy cái này tướng ăn quá mức thô lỗ, nhưng gặp ngay cả luôn luôn thận trọng Kỳ Lăng Sương cũng như thế bắt trước, liền không do dự nữa, nhao nhao gia nhập trận này thao thiết tình yến. Hai ngày quá khứ, phương biên 10 dặm quả hồng bị ngắt lấy trống không. Thiên Liên đám người thu hoạch tương đối khá. Có người lĩnh ngộ thần thông, có người đột phá tu vi, tư duy cũng càng vì nhanh nhẹn. Cố Uyên càng là mượn đột phá này đến phá vọng nhị trọng, khí tức so trước đó hùng hậu mấy lần. Không sai biệt lắm. Cố Uyên thỏa mãn nhìn xem tinh thần tỏa sáng ban chúng, hiện tại tách ra hành động, giữ nguyên kế hoạch thăm dò bí cảnh. Đội chủ nhà theo ta tiếp tục đi tới. Đám người lĩnh mệnh, rất nhanh chia số tiểu đội rời đi. Cố Uyên thì mang theo Kỷ Lăng Dương, Thẩm Hàn chờ hạch tâm thành viên hướng bí cảnh chỗ sâu xuất phát. Thần bí đại điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Hô trướng, hô trướng. Cửu Vĩ yêu hồ nổi trận lôi đình, chín cái đuôi điên cuồng quật mặt đất, bản tọa chuyển thừa chi lực lại bị kia đám kiến cỏ nuốt chửng gần ba thành. Nàng nguyên bản kế hoạch dùng không đáng tiền bảo vật hấp dẫn thí luyện giả chú ý, để chuyển thừa quả hồng có thể bảo toàn. Không nghĩ tới Cố Uyên một đoàn người không chỉ có nhìn thấu nguy cơ, còn kéo theo tu sĩ khác điên cuồng hái ăn, dẫn đến yêu tộc tổn thất nặng nề. Cổ thần bụng túc khinh gõ mặt đất, phát ra mỉa mai cách cạch âm thanh, an trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. La Hồ Ly, ngươi cái này tính toán thật đúng là cao minh a. Huyết thần liếm láp răng nanh, tinh hồng trong mắt lóe lên tham lam, bị sâu kiến nhặt được tiện nghi, chợt trưởng. Đủ rồi. Dông chủ lười biếng đánh gãy, tiếp xuống nên ai đưa lên truyền thừa. Bốn đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía dông chủ. Tổ thần nết miệng cười một tiếng, dựa theo trình tự, tới phiên ngươi, lao nên thu. Dông chủ mắt vàng nhắm lại, đột nhiên râu rồng lắc một cái, thôi được, liền để các ngươi kiến thức hạ cái gì gọi là chân chính truyền thừa. Chỉ thấy nó há mồm phun ra một vệt kim quang, quang mang kia trên không trung phân liệt thành mấy chục đạo, như là cỗ sao trổi bay về phía bí cảnh các nơi. Càng có một viên kim đan giấu ở kim quang bên trong, hóa thành một đầu dài gần tấc tiểu long, lặng yên không một tiếng động hướng Kỳ Lăng Sương chỗ phương hướng bay đi. Ngươi, Cửu Vĩ Hồ đột nhiên thét lên, viên địa kim đan là vậy ngược của ngươi tinh hoa, ngươi lại tư tàng như thế bà bối. Huyết thần cũng đột nhiên biến sắc, lao nê thu, ngươi vi quy. Nói xong chỉ đưa lên phổ thông truyền thừa. Dông chủ xem thường vây vây đuôi, bản tọa vui lòng, ngươi quản được sao? Nó liếc mắt trầm mặc như trước nhân hoàng tượng đá, bổ sung nói, huống hồ bản tọa còn thuận tiện giúp nhân hoàng đưa điểm linh quáng ra ngoài, hắn đều không có phản đối, các ngươi gấp cái gì? Tứ vương lúc này mới chú ý tới những cái kia kim quang bên trong sát thực hỗn tạp một chút linh quang khí tức. Tổ thần tức giận đến đấm ngực dậm chân, vô sỉ, ngươi dùng linh quáng bảo đảm ngươi tộc nhân bình an, hoàn mỹ kỷ danh viết giúp người hoàng. Cũng vậy, dông chủ thảnh thơi nhắm mắt lại, các ngươi không phải cũng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tứ vương bị đôi đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể âm thầm cắn răng. Bí cảnh bên trong, Cố Uyên một đoàn người chính nhanh chóng tiến lên. Đột nhiên, Trang Hiểu Mộng chỉ vào bầu trời kêu lên, mau nhìn, đó là cái gì? Đám người ngẩng đầu, chỉ gặp mấy đạo lóa mắt kim quang xẹt qua chân trời, hướng phương hướng khác nhau bay đi, tốc độ cực nhanh. Tốt linh khí nồng nặc. Thẩm Hàn sợ hãi thán phục, so trước đó quả hồng mạnh hơn trăm lần. Cố Uyên ánh mắt ngưng tụ, truy. Đám người lập tức thi triển thân pháp, hướng gần nhất một vệt kim quang rơi xuống phương hướng mau chóng đuổi theo. Hai khắc đồng hồ về sau, bọn hắn đi vào một chỗ nhỏ gò núi trước. Một tòa khắc lấy thần cơ mỏ bà chữ to cự hình cửa đá đứng sừng sững ở trước mặt mọi người, cổ pháp nặng nề, tản ra tang thương khí tức. Thạch cửa đóng kín, chung quanh đã tụ tập trên trăm tên tu sĩ, lại đều thúc thủ vô sách. Tránh ra. Một khôi ngô đại hán tách mọi người đi ra, cầm trong tay tinh chìm thép chế tạo trường côn, nhìn ta tần triệt phá vỡ cửa này. Hắn hét lớn một tiếng, phá vọng tam trọng linh lực bộc phát, trường côn mang theo vạn quân lực đánh tới hướng cửa đá. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, cửa đá không nhúc nhích tí nào, lực phản chấn lại đem tần triệt đánh bay mấy chục trượng, thất khiếu chảy máu, vô cùng thê thảm. T. Đám người hít sâu một hơi. Lại có người không tin tà, thế ra pháp bảo hành kích cửa đá, kết quả giống nhau bị đánh bay. Trong lúc nhất thời, giữa sân tu sĩ gấp đến độ xoay quanh, lại không người có thể dùng chuyển cửa đá mảy may. Cố Uyên không có nóng lòng nếm thử phá cửa, mà là vòng quanh cửa đá chung quanh tra xét rõ ràng. Tại khoảng cách cửa đá hẹn trăm bước chỗ, hắn phát hiện một mặt bị dây leo che giấu vết đá, phía trên khắc lấy 6 bức cổ pháp minh họa. Bức thứ nhất miêu tả lấy dã thú như người sinh hoạt, cầm đầu là một con cựu vĩ hổ, tư thái ưu nhã ngồi tại chỗ cao. Bức thứ hai là cự long chiêm cư tại thiên tài địa bảo ở giữa, thần thái lơ lửng. Bức họa thứ ba lấy một đầu cự hình mọt gạo sinh vật, trung quanh quỷ lệ lấy các loại nô buộc. Bức thứ tư thì là cự nhân triển lộ thần thông, trong lúc giơ tay nhấc chân sơn băng địa liệt. Thứ năm bức bên trong, sau lưng mọc lên hai cánh sinh vật hình người chính đang ăn uống những sinh linh khác. Huyết dịch, cuối cùng một bức rung động nhất, năm vị trí đầu bức họa bên trong chủng tộc tề tụ, đem nhân tộc bao quanh vây khốn. Nhân loại trong bức họa khuôn mặt hoảng sợ, chỉ có một nam tử mắt lộ ra ngưng trọng, giống như đang suy tư đối sách. Cố Uyên tâm tình đột nhiên nặng nề. Những này bích họa tựa hồ đang giảng giải một loại nào đó lịch sử viết cổ. Bích họa bên cạnh có một khối chân bóng bích đá, tựa hồ chuyên môn lưu cho người đệ tử. Cố Uyên vốn muốn nâng bút, lại cảm giác không ổn, ai biết lưu lại tên thật sẽ dẫn phát hậu quả gì. Hắn linh cơ khẽ động, thi triển vừa lấy được huyễn hình thuật thân hình thoát một cái hóa thành một thanh sam thư sinh. Trở lại trước bích đá, hắn múa bút viết xuống, an đắc đạo pháp vạn bằng ngàn, lớn che chở người trong thiên hạ tộc đều đủ cười, mưa gió bất động an như núi. Chữ viết ngân câu thiết họa, nhập thạch ba phần. Cuối cùng một bút vừa dứt, cả bài thơ liền lấp lóe kim quang, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, nơi xa thần cơ mỏ cửa đá đột nhiên chấn động, chậm rãi mở ra. Cửa mở. Các tu sĩ nhảy cẫng hoan hô, tranh nhau chen lấn phóng tới quan mỏ. Nhưng mà đến nơi trước tiên mấy người lại phanh đâm vào một đạo vô hình bích trướng bên trên, mặt mũi bầm dập ngã ngồi trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng cửa mở, vì sao ta vào không được? Trang diện nhất thời đại loạn. Chương 229, Đào Quáng chương 229, đào quáng thần bí đại điện bên trong, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào nhân hoàng tượng đá bên trên. Nguyên bản hào không sức sống tượng đá đột nhiên khẽ nhếch miệng, một đạo viễn cổ tang thương thanh âm quanh quẩn tại đại điện, tốt một cái lớn che chở người trong thiên hạ tộc đều đủ cười. Thiện. Thoại âm rơi xuống, tượng đá miệng lại chậm rãi khép kín, khôi phục như lúc ban đầu. Vũ Vương trừng to mắt, khó có thể tin. Nhân hoàng ý chí thức tỉnh. Cửu Vĩ Hồ thanh âm phát run. Tổ thần bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía rồng chủ, lão Nethu, ngươi làm chuyện tốt. Rồng chủ một mặt vô tội, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cổ thần bụng đủ gấp rút gõ, ngươi đưa lên kim quang dẫn cái này nhân tộc tìm được thần cơ mỏ. Huyết thần tinh hồng trong mắt sát ý sôi trào, còn để cho người ta hoàng ý chí ngắn ngủi thức tỉnh. Rồng chủ, ngươi chẳng lẽ âm thầm đầu nhập vào nhân tộc? Cửu Vĩ Hồ Cửu Vĩ dựng thẳng lên, hô hỏa lượn lờ, như cái khắc quặng mỏ cũng bị mở ra, đại thế giáng lâm về sau, ta cái thứ nhất diệt ngươi long tộc. Rồng chủ cười ngượng ngùng hai tiếng, ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. Nó âm thầm cầu nguyện, tuyệt đối đừng lại có quặng mỏ bị phát hiện. Đúng lúc này, Cửu Vĩ Hồ đột nhiên kinh ồ một tiếng, cùng long nữ cùng một chỗ ăn yêu quả nhân tộc kia. Hắn lĩnh ngộ huyễn hình thuật. Thứ Vương thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Huyễn hình thuật là Cửu Vĩ Hồ nhất tộc bản mệnh thần thông, một cái nhân tộc có thể lĩnh ngộ đã thuộc hiếm thấy, chớ nói chi là nhanh như vậy liền vận dụng tự nhiên. Kẻ này, không đơn giản. Tổ thần trầm giọng nói. Thần cơ mỏ trước, Cố Uyên như có điều suy nghĩ nhìn xem kia đạo vô hình bình chướng. Hắn thăm dò tính tiến về phía trước một bước, lại không trở ngại chút nào xuyên qua. Hắn có thể bảo, mau cùng lên. Mấy tên tu sĩ muốn nhân cơ hội theo đuôi, lại lần nữa bị bình chướng bắn ra. Cố Uyên quay đầu nhìn thoáng qua đám người hỗn loạn, quay người biến mất tại quặng mỏ chỗ sâu. Hầm mỏ nội bộ so trong tưởng tượng rộng lớn, trên vách đá khảm nạm lấy các loại phát sáng khoáng thạch, đem thông đạo chiếu rọi đến tựa như ảo mộng. Cố Uyên lấy ra trường kiếm nếm thử đào quáng, lại phát hiện hiệu suất cực thấp. Những này mỏ thạch kiên cứng rắn dị thường, phổ thông binh khí khó thương mảy may. Xem ra cần phải dùng phương pháp đặc thù. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra tinh chìm thép cùng càn lam đốt thiên diễm, hiện trường luyện chế. Không bao lâu, một thanh toàn thân u lam quốc chim thành hình, cái quốc lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Thử một chút hiệu quả. Cố Uyên hung hạo đục hướng vách đá, đinh một tiếng vang dọn, một khối lớn khoáng thạch tướng thanh mà rơi. Trong đó càng xen lẫn mấy khối màu trắng bạc khoáng vật, chính là trong truyền thuyết thiên phong mỏ. Quả nhiên hữu hiệu. Hắn liên tục vung hạo, rất nhanh thu hoạch tương đối khá. Nhưng theo xâm nhập, Cố Uyên phát hiện một người đào quáng hiệu suất cuối cùng có hạn. Suy tư một lát, hắn đình chỉ thu thập, ngược lại dùng còn thừa vật liệu đại lượng làm ra 20 thanh quốc chim. Nên đi ra. Đường Cố Uyên đi ra quặng mỏ lúc, bên ngoài đã tụ tập càng nhiều tu sĩ. Bọn hắn thử các loại phương pháp, đề thơ, công kích, thậm chí quy lại, lại đều không thể đột phá bình chướng. Hắn ra đến rồi. Cầm trong tay chính là cái gì? Ánh mắt mọi người lập tức bị Cố Uyên trong tay màu lam khoáng thạch hấp dẫn. Có biết hàng kinh hô, là thiên phong mỏ. Luyện chế phi kiếm cực phẩm vật liệu. Cố Uyên giơ lên khoáng thạch, cất cao giọng nói, trong hầm mỏ có thiên phong mỏ chờ thêm chờ khoáng thạch, ta có bí pháp nhưng dẫn người đi bảo. Bất quá, hắn cố ý kéo dài âm điệu, một mình đơn lần cần 6 cây thất giai linh dược hoặc 2 gốc bát giai linh dược, cửu giai linh dược có thể bổ trên lệnh giá. Ngoài ra, ở bên trong hái mỏ phải hướng ta giao nạp 5 thành. Cái gì? Quá đen đi. Ngươi tại sao không đi đoạn? Đám người xôn xao, ánh mắt trở nên bất thiện. Mấy cái tính khí nóng nảy đã âm thầm vận chuyển linh lực, chuẩn bị trắng trợn cắt đoạn. Cố Uyên không chút hoang mang, bí mật truyền âm cho Kỷ Lãng Dương. Thiếu nữ hiểu ý, lập tức tiến lên một bước, ta Thiên Uyên nguyện ý thanh toán. Nàng đem một cái túi đựng đồ vứt cho Cố Uyên, cao giọng nói, nơi này có 100 gốc bát giai linh dược cùng 94 gốc thất giai linh dược, ta Thiên Uyên 82 người muốn đi bảo. Cố Uyên làm bộ kiểm tra túi trữ vật, kỳ thực bên trong giống thuyết. Hắn gật gật đầu, thành giao. Sau đó lấy ra một khối ngọc giản dán tại bình chướng bên trên, niệm động chú ngữ. Bình chướng nổi lên gợn sóng, xuất hiện một cái lâm thời thông đạo. Kỳ Lăng Dương lập tức mang theo Thiên Uyên đám người nối đuôi nhau mà vào. Ta giao 6 cây thất giai linh dược. Một gánh vác cự kiếm tráng hán dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, đem linh dược kín đáo đưa cho Cố Uyên. Lão tử đã sớm muốn tạo một thanh tiên phong kiếm. Có người dẫn đầu, lập tức liền có mấy tên tu sĩ cùng gió. Cố Uyên ai đến cũng không có cự tuyệt, từng cái nhận lấy linh dược cho đi. Mắt thấy đi vào người càng ngày càng nhiều, còn thừa tu sĩ bắt đầu bạo động. Chư vị, Cố Uyên đột nhiên cất cao giọng, vì bảo hộ các vị thu hoạch, trong hầm mỏ nhân số hạn định 250 người, hiện đã tiến vào 187 người. Lời vừa nói ra, đám người lập tức sôi trào. Cái gì? Còn có hạn chế? Nhanh, cho ta đăng ký. Ta ra 2 gốc bát giai linh dược. Nguyên bản còn tại ngắm nhìn các tu sĩ tranh nhau chen lấn mà dâng lên trước, sợ bỏ lỡ cơ hội. Cố Uyên khẽ miệng khẽ nhếch, đây chính là hắn muốn hiệu quả. Người vì chế tạo khan hiếm tính có thể nhất kích thích tiêu phí. Không đến nửa khắc đồng hồ, 250 cái danh ngạch liền tuyên cáo bán sạch. Cố Uyên lại cố ý đợi 10 hơi, để mấy cái do dự tu sĩ cắn răng tăng giá, cuối cùng lại thả 50 người đi vào. Chư vị an tâm chờ đợi, Cố Uyên đối những người còn lại chắp tay, đợi người ở bên trong ra, tự sẽ thay phiên. Nói xong quay người tiến vào quặng mỏ, lưu lại bên ngoài một mảnh ảo não thở dài. Trong hầm mỏ, trước tiến đến các tu sĩ rất nhanh phát hiện vấn đề. Những cái kia chân quý khoáng thạch cũng không phải là trần trụi bên ngoài, mà là thật sâu khảm tại trong vách đá, cần dùng công cụ đục mở. Mà bọn hắn trong tay chỉ có tùy thân binh khí, đào quáng hiệu suất cực kỳ thấp. Cố Uyên, ngươi vì sao không nói sớm cần phải đặc biệt công cụ? Một mình Trần Đại Hán tức giận chất vấn, hắn bảo đao đã quyển lưới lao, trả lại tiền. Đúng, trả lại tiền. Đây là lựa gạt. Lên án âm thanh liên tiếp. Cố Uyên không chút hoang mang từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh đũ lam quốc chim, tại trước mắt mọi người lung lay. Chư vị an tâm chớ đợi. Quốc chim ta có, bất quá hắn cố ý kéo dài âm điệu, mua sắm cần nhiều giao nạp hai thành khoáng thạch. Trong động lập tức tiếng mắng một mảnh, lòng tham không đáy, ngay tại chỗ lên giá, càng là vô sỉ. Cố Uyên tùy ý bọn hắn phát tiết chờ thanh âm hơi dừng mới chậm rãi mở miệng, chư vị không ngại tính bút chướng. Dùng vũ khí đào quáng, một ngày nhiều nhất đến 10 cân khoáng thạch, còn muốn gánh chịu binh khí tổn hại phong hiểm, dùng ta cốt chim, hiệu suất lật không chỉ gấp 10 lần, mặc dù nhiều giao nộp hai thành, thực tế đoạt được vẫn viễn siêu cái trước. Hắn dừng một chút, huống hồ, cái này quặng mỏ có lẽ còn có đẳng cấp cao hơn vật liệu. Lựa chọn như thế nào, chư vị tự hành quyết đoán. Kỳ Lăng Xương hợp thời đứng ra, giả bộ không kiên nhẫn, rông dài cái gì? Ta Thiên Nguyên muốn 83 đem cốt chim ấn 7 thành số định mức giao nạp. Nói đem một cái túi đựng đồ vứt cho Cố Uyên. Thiên Nguyên đám người dẫn tới cốt chim sau lập tức phân tán ra đến, đinh đinh đương đương đục mỏ âm thanh rất nhanh vang lên. Không bao lâu, liền có người reo họ, đào được thiên phong mỏ. Tu sĩ khác mắt thấy mới là thật, rốt cục ngồi không yên. Một cái tiếp một cái tìm Cố Uyên mua sắm cốt chim, trong động rất nhanh vang lên liên miên. Kỳ Lăng Xương bí mật truyền âm cho Thiên Nguyên thành viên, thêm chút sức, đem vào cửa phí kiếm về đến. Đám người hiểu ý, đào đến càng khởi kình. Cố Uyên gặp cục diện đã ổn, truyền âm cho Kỳ Lăng Xương, ngươi nhìn chằm chằm các huynh đệ, ta đi dò xét cái khác quặng mỏ. Kỳ Lăng Xương nhỏ không thể thấy gật đầu, nói khẽ, cẩn thận. Cố Uyên lặng yên rời đi quặng mỏ. Bên ngoài vẫn có không ít tu sĩ bồi hồi, gặp hắn ra lập tức bay lên, còn có thể bảo sao? Người đẩy, chờ sau đó một nhóm đi. Cố Uyên khoát qua tay, căn cứ trong trí nhớ kim quang biến mất phương hướng tuyển định một mục tiêu, nhanh chóng rời đi. Chương 230, cấp giết chương 230, cấp giết. Cố Uyên vừa đi không lâu, một đầu dài gần tấc kim long đột nhiên xuất hiện tại miệng quáng. Nó tò mò vòng quanh bình chướng bay múa, ý đồ tiến vào lại bị ngăn cản. Nhỏ kim long bất mãn va chạm bình chướng, phát ra thủng thủng tiếng vang, lập tức đưa tới trong động tu sĩ chú ý đó là cái gì? Lớn lên giống rồng, nhưng quá nhỏ a. Các ngươi nhìn trên người nó lưu quang, đạo vận tràn ngập, nhất định là bảo vật. Trong mắt mọi người hiện lên vẻ tham lam. Không biết hai kêu lên bắt lấy nó mười mấy tên tu sĩ lập tức nào tới. Nhỏ kim long dọa đến lân phiến đứng đấy, xoay người bỏ chạy. Tốc độ nó cực nhanh, nhưng các tu sĩ theo đuổi không bỏ, các loại trói buộc pháp thuật phô thiên cái địa lệnh tới. Đừng chạy, chặn đứng nó. Một trận ngoài ý muốn truy đuổi chiến tại bí cảnh bên trong triển khai. Thần bí đại điện bên trong, rồng chủ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Làm sao sẽ nó tự lẩm bẩm, nhân hoàng quặng mỏ rõ ràng có huyết mạch cấm chế, nha đầu kia sao có thể đi vào? Càng hỏng bét chính là, nó vụng trộm đưa lên truyền thừa kim long cũng bị cản ở bên ngoài, hiện tại đang bị nhân tộc đuổi đến đầy bí cảnh chạy trốn. Một khi bị bắt lại, long tộc đem tổn thất nặng nề. Ha ha ha. Cửu Vĩ Hổ cất tiếng cười to, lão Nê Thu, ngươi tính toán toàn thất bại. Cổ thần bụng túc khinh gõ, gật gù đáp ý, mất cả chỉ lẫn trai A huyết thần cùng tổ thần cũng nhìn có chút hạ hê cười lên. Dòng chủ vô năng cùng nộ dãy rủa mấy lần, cuối cùng sinh không thể luyến tựa ở trên cây cột, xong. Toàn xong. Cùng lúc đó, bí cảnh một chỗ khác gò núi. Liên Xanh cùng La Hạo Tường cẩn thận từng ly từng tí đi vào một cái không đáng chú ý cửa hang. Tiến lên trăm trượng về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Đúng là một chỗ thiên nhiên hình thành quặng mỏ. Quả nhiên là quặng mỏ. La Hạo Tường hưng phấn lấy ra một cái tạo hình cổ quái quốc, cái này phá núi quốc bỏ ra ta 3 cây bắt giai linh dược, hôm nay cuối cùng phát huy được tác dụng. Hắn bận đủ linh lực, vung quốc hướng vách đá đào đi. La Hạo Tường phá núi quốc hung hăng đục nhập vách đá, theo linh một tiếng vang dọn, một khối to bằng đầu nắm tay mực lục sắc khoáng thạch tiếng thanh mà rơi. Linh sinh thạch. Liên Xanh đôi mắt đẹp trợn lên, xoay người nhặt lên khối kia hiện ra ánh lục quang khoáng thạch, đây chính là có thể phụ trợ tu luyện bảo bối, linh khí tinh thuần trình độ có thể so với lục giai đang dược. La Hạo Tường hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, ngay cả sư muội mau gọi mọi người cùng nhau tới đảo. Liên Xanh đang muốn gật đầu, đột nhiên cảnh giác ngắm nhìn một phía, đường nội. Nàng từ trong túi chữ vật lấy ra lá cờ nhỏ bốn mặt, dùng lưới cờ vài cái ẩn nặc trận pháp, miễn cho dẫn tới ngoại nhân. La Hạo Tường hiểu ý, tiếp nhận trận kỳ đang muốn bố trí. Đột nhiên, bạch, một đạo lăng lệ đao khí phá không mà đến, tinh chuẩn chặt đứt tứ phía trận kỳ kết nối linh lực. La Hạo Tường kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trận pháp phản vệ. Người nào? Liên Xanh tiểu quát một tiếng, trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Giữa không trung truyền đến một trận tùy ý tiếng cười. Chỉ gặp hơn 10 tên tu sĩ đạp không mà đến, người cầm đầu một bộ áo bào tím, khuôn mặt kiệt ngạo, trường đao trong tay hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Dược Vương Cốc hạng thiên ca. Liên Xanh con ngươi hơi co lại, nhận ra vị này Dược Vương Cốc tứ trưởng lão cháu, phá vọng lục trọng đệ tử thiên tài. La Hạo Tường lau đi khóe miệng vết máu, dáng chống đỡ lấy đứng người lên, hạng sư minh, xem sao các cùng Dược Vương Cốc tông nghị thâm hậu, không bằng cùng hưởng chỗ này quần mỏ. Cùng hưởng. Hạng Thiên Ca sủi cười một tiếng, khinh miệt liếc nhìn đám người, chỉ bằng các ngươi mấy cái này phế vật. Hắn duỗi ra ba ngón tay, ba tiếng bên trong lan ra ngoài. Một. Liên Xanh sắc mặt trắng bệnh, cầm kiếm tay có chút phát run. Hai. La Hạo Tường trợn mắt nhìn, đã thấy Dược Vương Cốc đám người đã hiện lên vây kín chi thế. Đi. Liên Xanh quyết định thật nhanh, lôi kéo La Hạo Tường liền muốn rút lui. Liên tại bọn hắn xoay người trong nháy mắt, Hạng Thiên Ca trong mắt hàn quang lóe lên, trường đao đột nhiên bổ ra. Hèn hạ. La Hạo Tường vội vàng trở lại, lưới cờ đón gió căng phồng lên, hóa thành một mặt quang thuẫn. Vâng. Quang thuẫn vỡ vụn, La Hạo Tường lần nữa thổ huyết rút lui. Liên Xanh thân thể mềm mại run lên, trong mắt lửa giận dâng trào. Hạng Thiên Ca, ngươi khinh người quá đáng. Giết. La Hạo Tường nổi giận gầm lên một tiếng, lưới cờ điên cuồng múa, từng đạo trận văn trên không trung xen lẫn. Liên Xanh nghiến chặt hàm răng, trường kiếm hóa thành lưu quang, xem sao các đệ tử kết trận. Bốn tên xem sao các đệ tử cấp tốc kết trận, ánh sao lấp lánh ở giữa, một đạo sáng chói kiếm mang thẳng đến Hạng Thiên Ca cổ họng. Điều trùng tiểu kỹ. Hạng Thiên Ca khinh thường cười một tiếng, trường đao quét ngang, phá vọng lục trọng linh lực ầm vang một phát. Ầm, ầm, ầm. Xem sao các đám người liên tiếp bị đẩy lui, trận hình trong nháy mắt tán loạn. La Hạo Tường chán nổi gân xanh lên, trong tay trận kỳ cắm vào mặt đất, Lư Nhiếp chống lên. Ta cần mười hơi. Lư Nhiếp cắn răng liên tiếp, lại bị Hạng Thiên Ca một đao đánh bay, trước ngực máu me đầm địa. Giữa tiên địa đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu ý áp, La Hạo Tường trận pháp sắp thành hình. Hạng Thiên Ca nhướng mày, đẩy lui liên xanh bọn người, trường đao thẳng đến La Hạo Tường. Keng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tòa chuông lớn màu vàng long trống rông xuất hiện, đem La Hạo Tường bao ở trong đó. Hạng Thiên Ca đao khí chạm tại chuông bên trên, chỉ kích thích một vòng gợn sóng. Ngay cả sư muội. Tiếp cỡ. La Hạo Tường từ chuông bên trong ném ra ngoài tứ phía trận kỳ, trận lao trận. Liên xanh phi thân tiếp cỡ, đang muốn bày trận. Đột nhiên, giang giáp. Kim trung mặt ngoài xuất hiện giống mạng nhện vết dạng, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Hạng Thiên Ca cười gần giết ra, chết đi. Xem sao các bốn người lần nữa bị đánh bay, trung điệp quẳng xuống đất, miệng phun máu tươi. Liên xanh hoảng sợ nhìn xem từng bước tới gần Hạng Thiên Ca, khí tức tử vong để nàng toàn thân rét run, thậm chí dọa ra mắt tiểu. Kết thúc. Hạng Thiên Ca giơ cao trường đao, lưỡi đao hàn quang chói mắt. Ngay tại cái này sinh tử một đường thời khắc, Liên xanh đột nhiên phát hiện trước người nhiều một đạo thân ảnh màu xanh. Kia là một cái khuôn mặt phổ thông thư sinh, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Càng làm nàng hơn khiếp sợ là, từ trước đến nay phách lối Hạng Thiên Ca vậy mà lộ ra vẻ kia rẻ. Ngươi là ai? Hạng Thiên Ca trầm giọng hỏi. Cố Uyên đối mặt Hạng Thiên Ca chất vấn, trầm mặc không nói. Trong tay hắn vô phong kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, giản dị tự nhiên trên thân kiếm lưu chuyển lên một tầng nhàn nhạt xương bạch sắc hỏa diễm. Muốn chết. Hạng Thiên Ca nổi giận đan sen, phá vọng lục trọng linh lực toàn bộ bộc phát, trường đao lôi cuốn lấy thế sét đánh lôi đỉnh bổ về phía Cố Uyên. Bang, hai cố cường đại khí tức va chạm trong nháy mắt, phương viên trong vòng 10 trượng cắt đá đều hóa thành một biển. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, hai người vậy mà đều chỉ là thân hình thoát một cái, ai cũng không lui lại nửa bước. Hắn vậy mà có thể đón đỡ phá vọng lục trọng một kích. La Hạo Tường mở to hai mắt nhìn. Liên xanh trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Nàng nhìn ra Cố Uyên mặc dù mặt ngoài không rơi vào thế hạ phòng, nhưng cầm kiếm tay lại tại run nhẹ nhẹ. Nhưng mà nàng không biết là, giờ phút này Hạng Thiên Ca trong lòng càng là kinh hãi và phẫn. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng quỷ dị thuận thân đao truyền đến, không chỉ có hóa giải một đòn toàn lực của hắn, càng làm cho hắn khí huyết cuộn cuộn, ngũ tạng lục phủ đều ẩn ẩn làm đau. Đây là công pháp gì? Hạng Thiên Ca trong lòng kinh hãi. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Cố Uyên thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo xương bạch sắc hỏa diễm tại Hạng Thiên Ca trước mắt hiện lên, ý thức của hắn trong nháy mắt lâm vào trống rỗng. Không được. Dược Vương Quốc một tên đệ tử kinh hô. Chờ Hạng Thiên Ca lấy lại tinh thần, chuôi này cổ pháp màu mực trường kiếm đã gần ngay trước mắt. Hắn liều mạng lùi lại phát hiện mình vô luận như thế nào né tránh, mũi kiếm kia từ đầu đến cuối tập trung vào cổ họng của hắn. Phốc phốc, máu tươi như suối phun từ Hạng Thiên Ca chỗ cổ phun ra. Hắn khó có thể tin chừng to mắt, hai tay phí công che vết thương, lại ngăn không được sinh mệnh trôi qua. Cuối cùng, vị này Dược Vương Quốc đệ tử thiên tài ầm vang ngã xuống đất. Khí tuyệt bỏ mình, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị cái này trong điện quang hỏa thạch chiến đấu sợ ngây người. Một cái phá vọng nhị trọng tu sĩ, vậy mà hai kiếm liền chém giết phá vọng lục trọng Hạng Thiên Ca. Giết, giết hắn. Dược Vương Cốc đệ tử rốt cục kịp phản ứng, giống giận xông về phía trước. Cố Uyên trong mắt hàn quang lóe lên, vô phong kiếm lần nữa tung ra. Sương bạch sắc hỏa diễm vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, những nơi đi qua, Dược Vương Cốc đệ tử như gặt lúa mạch ngã xuống. 15 tên Dược Vương Cốc tinh huyễn, không đến 10 hơi thời gian, đều mất mạng. Cái này La Hạo Tường nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt tràn ngập kính sợ. Liên Xanh kinh ngạc nhìn qua cái kia áo xanh phiêu đãng thân ảnh, trong lòng dâng lên một loại trước nay chưa từng có cảm giác kỳ diệu. Nàng chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, tim đập rộn lên, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Liên Xanh cố tự chấn định, tiến lên chắp tay hành lễ, không biết công tử tôn tính đại danh, xem sao các sẽ làm hậu báo. Cố Uyên thu hồi vô phong kiếm, thản nhiên nói, bèo nước gặp nhau, không cần lo lắng. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra một viên thuốc đưa cho La Hạo Tường, ăn vào chữa thương. Khôi phục sau vài cái trận pháp đem quặng mỏ che lấp tới. La Hạo Tường tiếp nhận đan dược, chỉ cảm thấy mùi thuốc sông vào mũi, linh khí nồng đậm. Hắn không chút do dự nuốt vào, lập tức cảm giác một dòng nước ấm tuôn hướng toàn thân, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp, thậm chí ngay cả tu vi đều có chỗ tiến tiến. Cái này, đây là La Hạo Tường chấn kinh mà nhìn mình hai tay, thất giai đan dược. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trịnh trọng hướng Cố Uyên thi lễ một cái, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau như có sai khiến, La Mỗ sông pha khói lửa, không chối từ. Cố Uyên khoát khoát tay, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian bày trận. La Hạo Tường không dám thất lễ, lập tức lấy ra trận kỳ, tại quặng mỏ trung quanh bố trí lên huyễn trận. Không bao lâu, toàn bộ quặng mỏ cửa vào liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Từ bên ngoài nhìn lại, chỉ là một mảnh phổ thông vách núi. Chuyện hôm nay như truyền đi, xem sao các sợ có tai họa ngập đầu. Cố Uyên trầm giọng nói. Liên Xanh nghiêm nghị, quay người đối xem sao các đệ tử hạ lệnh. Chuyện hôm nay liệt vào một cấp phong khẩu lệnh, bất kỳ người nào không được ngoại chuyện, người vi phạm nghiêm trị không tha. Rõ. Chúng đệ tử tề thanh đáp. Cố Uyên gật gật đầu, quay người muốn đi gấp. Công tử dừng bước. Liên Xanh vội vàng gọi lại hắn, không bằng chúng ta cùng một chỗ đào quáng, đoạt được chia đôi phần như thế nào? Cố Uyên bước chân dừng lại, lắc đầu, ta còn có việc. Liên Xanh trong mắt lóe lên một chút mất mát, đang muốn lại nói cái gì, đã thấy Cố Uyên đột nhiên xoay người lại, biểu lộ lại có chút nhăn nhó. Cái kia Cố Uyên ho nhẹ một tiếng, các ngươi muốn hay không mua cốc chim?
A,
Liên Xanh nhất thời không có kịp phản ứng. Cố Huyên từ trong túi chứa vật lấy ra một thanh màu u lam cốc chim, tinh chìm thép chế tạo, có thể để cao gấp 10 đảo quáng hiệu suất. Một thanh chỉ muốn.
Ân.
Nam cây thất giai linh dược. Liên Xanh. Nàng tâm tình phức tạp nhìn xem Cố Huyên, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm cao thủ tuyệt thế, làm sao đảo mắt liền làm lên sinh ý tới? Được Liên Xanh cuối cùng vẫn gật đầu, chúng ta muốn mời trôi. Cố Huyên trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lập tức lấy ra 10 trôi cốc chim đưa tới, hợp tác vui vẻ. Cần càng nhiều nói. Làm sao liên hệ ngươi? Liên Xanh vội vàng hỏi. Cố Huyên cười thần bí, ta sẽ tìm ngươi. Nói xong, không đợi Liên Xanh lại mở miệng, liền đằng không mà lên, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Liên Xanh nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, trong lòng không hiểu vắng vẻ. Chương 231, đồ đần chương 231, đồ đần Cố Huyên một đường bay đến, rất mau tới đến một chỗ khác quặng mỏ trước. Nơi này thạch cửa đóng kín, phía trên khắc lấy mũ hành mỏ bà chữ to, trung quanh tụ tập trên trăm tên tu sĩ, lại đều thúc thủ vô sách. Cùng lúc trước thần cơ mỏ cùng loại, nơi này cửa đá phụ cận đồng dạng khắc lấy 6 bức minh họa, bất quá y nguyên không người chú ý Cố Huyên đến gần nhìn kỹ, lập tức chấn động trong lòng. Minh họa bên trên ghi lại cái nào đó thời kỳ viết cổ, nhân loại bị năm đại chủng tộc, cửu vĩ hổ, cự long, cổ trùng, cự nhân cùng huyết tộc săn giết, nuôi nốt, thúc đẩy thảm trạng. Hình tượng sinh động như thật, phản phất có thể nghe được đương nhân loại đương thời kêu rên. Cuối cùng một bức họa bên trong, một cái cầm kiếm nam tử một mình đối mặt năm đại chủng tộc đại quân, bóng lưng cô độc mà quyết tuyệt. Cố Huyên nhìn một chút, đột nhiên cảm thấy một trận mê muội. Trong thoáng chốc, hắn phản phất hóa thân thành cái kia cầm kiếm nam tử, trực diện bài sơn đảo hại mà đến quân địch. Vô biên vô tận sợ hãi cùng áp lực đánh tới, toàn thân hắn đổ mồ hôi, thân thể không bị khống chế run rẩy. Là cái này, nhân hoàng năm đó cảm thụ sao? Cố Huyên cắn răng kiên trì, khó khăn bước về phía trước một bước. Hắn hít sâu một hơi, nhấc bút lên, tại bích họa bên cạnh bóng loáng trên vách đá viết xuống, mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy. Cuối cùng một bút rơi xuống, cả bài thơ kim quang đại phóng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, ngũ hành mỏ cửa đá chậm rãi mở ra. Vô số tu sĩ chen chúc phóng tới ngũ hành quan mỏ, lại tại chỗ cửa hang nhao nhao đụng vào một đạo vô hình bình chướng, rơi thất điên bắt đảo. Có người không tin tà lần nữa nếm thử, kết quả bị bắn ngược đến càng xa, tràn diện hỗn loạn tương mừng. Thần bí đại điện bên trong, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, văn khí nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quần tụ hợp vào nhân hoàng tượng đá. Tượng đá bờ môi khẽ nhúc đích, tang thương thanh âm quanh quẩn tại đại điện, nhân tộc tinh hỏa đã thắp sáng, không hưởng công lão phu khổ đợi bao năm. Lời còn chưa dứt, tượng đá lại khôi phục yên lặng. Ngũ Vương vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn biết rõ mở ra quặng mỏ cần cỡ nào tâm tính, nội tính cùng cảnh giới, vạn năm qua từ không có người thành công. Mà Cố Huyên có thể hai lần tỉnh lại nhân hoàng ý chí, ý vị này, kẻ này đã sở đến thánh nhân chi đạo. Cửu Vĩ yêu hồ thanh âm phát run, nếu để hắn thông qua đến tiếp sau khảo nghiệm, nhất định phải diệt trừ. Huyết thần răng nanh hoàn toàn lộ ra, thừa dịp hắn chưa trưởng thành. Cổ thần bụng đủ gấp rút gõ, để những này nhân tộc tự giết lẫn nhau như thế nào? Cửu Vĩ yêu hồ trong mắt lóe lên giảo hoạt, chính có ý đó. Huyết thần, cổ thần, các ngươi cho người mượn tộc chi thủ. Dông chủ trầm mặc không nói, nhưng trong lòng lo nghĩ và phần. Nó đã lo lắng Kỷ Lăng Xương an nguy, lại sợ Cố Huyên thật có thể thu được nhân hoàng truyền thừa. Ngũ hành mỏ trước, Cố Huyên nhẹ nhõm xuyên qua bình chướng, tiến vào quặng mỏ chỗ sâu. Hắn lấy ra cốc chim, hướng vách đá đục đi. Đinh, một khối hiện ra kim quang khoáng thạch đường thanh mà rơi, nồng đậm kim chi khí đập vào mặt. Cố Huyên lại đổi phương hướng mở, lần này đào ra lại là ẩn chứa thủy chi khí màu lam khoáng thạch. Quả nhiên là ngũ hành mỏ. Cố Huyên thỏa mãn gật đầu, đem khoáng thạch bỏ vào trong túi. Đi ra quặng mỏ lúc, bên ngoài đã loạn cả một đoàn. Gặp Cố Huyên hiện thân, đám người lập tức xông tới. Chư vị, Cố Huyên giơ lên hai khối khoáng thạch, này mỏ tên là ngũ hành mỏ, khoáng thạch phẩm chất so thiên phong mỏ còn muốn chân quý mấy lần. Đám người lập tức rối loạn lên. Ngũ hành quặng mỏ, cơ duyên khó được. Cố Huyên đứng chắp tay, thanh âm tại chân nguyên gia chỉ hạ rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, muốn đi vào 6 cây thất giai linh dược hoặc 2 gốc bát giai linh dược đổi một cái danh ngạch, thu hoạch chia đôi chia. Danh ngạch giới hạn 100, tới trước được trước. Giữa sân một mảnh xôn xao. Ngũ hành khoáng thạch mặc dù chân quý, nhưng điều kiện này thực sự hà khắc, vào cửa liền muốn giao ra chân quý linh dược, đào ra khoáng thạch còn muốn bị rút đi một nửa. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, dù là có tâm động cũng không ai nguyện ý làm cái này oan đại đầu. Cố Huyên lại không nóng không đợi, ánh mắt càng qua đám người, rơi vào đang cùng đạo đan phái lĩnh đội Phùng Hàn Mặc trò chuyện khí các chu du trên thân. Chu Minh, các ngươi khí các không phải cần có nhất ngũ hành khoáng thạch luyện khí sao? Làm sao cũng không động tâm. Phùng Hàn Mặc đong đưa quả xếp cười hỏi. Chu Du lạnh hừ một tiếng, tiểu tử này rõ ràng coi chúng ta là khổ lực sai sự. Đã muốn linh dược lại muốn khoáng thạch, thiên hạ nào có chuyện tốt bực này? Thanh âm hắn cố ý để cao mấy phần, để người chung quanh đều có thể nghe thấy. Chúng ta hiện tại so chính là kiên nhẫn, hắn cần người đào quáng, chúng ta cần khoáng thạch. Chỉ cần chúng ta đều không đi bảo, cuối cùng nhịn không được khẳng định là hắn. Chu Minh cao kiến. Phùng Hàn Mặc giơ ngón tay cái lên, lại hạ giọng hỏi, liền sợ có người nhịn không được trước. Hiện tại đi vào không phải người ngu chính là ngu xuẩn. Chu Du chém đinh chặt sắt khẳng định, dẫn tới chung quanh mấy môn phái lĩnh đội nhao nhao gật đầu. Đúng lúc này, một đạo truyền âm đột nhiên tại Chu Du bên tai vang lên, "Chu Minh, là ta Cố Huyên. Thẩm công tử tại một chỗ khác quặng mỏ rất an toàn. Cái này ngũ hành quặng mỏ kỳ thực là vòng thứ 2 cơ duyên chỗ, ngươi lại làm bộ thanh toán linh lượng, mang khí các đệ tử tiến đến. Nhớ kỹ, trở ra chớ nóng đội xuất ra đảo quán công cụ chờ ta an bài." Chu Du con ngươi bỗng nhiên co bảo, trong tay chén trà kém chút vào tay. Trong lòng của hắn thầm mắng Cố Huyên không nói rõ sớm, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Làm khí các nhân vật trọng yếu, hắn biết rõ Cố Uyên cùng nhà mình tông môn giao tình thâm hậu, càng là thấy tận mắt cái này vị trẻ tuổi cứu ít các chủ bản sự. 100 cái danh ngạch đúng không? Ta khí các muốn 80 cái. Tại Phùng Hàn Mặc trong ánh mắt kinh ngạc, Chu Du đột nhiên đứng dậy hô to, đồng thời đem một cái sớm đã chuẩn bị xong không túi chứa vật ném Cố Uyên, linh dược ở đây. Cố Uyên tiếp nhận túi chứa vật làm bộ kiểm tra một phen, cao giọng khen, khí các quả nhiên mắt sáng như đuốc. Mời đến. Chu Du. Phùng Hàn Mặc một thanh níu lại đang muốn dẫn người rời đi Chu Du, sắc mặt tái xanh, ngươi mới vừa rồi không phải nói. Không sai, ta chính là thằng ngốc kia. Chu Du nghĩa chính tử nghiêm đánh gây hắn, phất tay áo liền dẫn 80 danh khí các đệ tử bước nhanh đi hướng quặng mỏ cửa vào, bóng lưng rất có vài phần chạy trối chết ý vị. Phùng Hàn Mặc sững sờ tại nguyên chỗ 3 giây, đột nhiên nổi trận lôi đình, tốt ngươi cái Chu Du, cố ý giả thanh cao tê liệt chúng ta, mình lại đoạt đi vào trước chiếm tiện nghi. Hắn chuyển hướng Cố Uyên vội la lên, chú ý đạo hữu, chúng ta đạo đàn phái cũng muốn 50 cái danh lệch. Hai đại đỉnh tiêm tông môn đột nhiên phản chiến như là đẩy ngã quân bài domino. Nguyên bản ngắm nhìn mọi người nhất thời tranh nhau chen lấn mà dâng tới Cố Uyên, sợ bỏ lỡ cơ duyên. Sớm định ra 100 cái danh ngạch rất nhanh bị đột phá, cuối cùng lại có hơn 300 người được phép tiến vào, viễn siêu mong muốn. Trong hầm mộ tia sáng u ám, trên vách đá lẻ tẻ khám phát ra ánh sáng nhạt ngũ hành quang thạch. Mọi người ở đây ma quyền sát trưởng chuẩn bị khai thác lúc, Cố Uyên lại ném ra ngoài một cái điều kiện mới, chư vị, đặc thù quốc chi thuê, mỗi thanh thu nhiều 2 thành quang thạch. Cái gì? Lại muốn rút thành? Đám người lập tức xôn xao. Phùng Hàn Mặc nhãn châu xoay động, tiến đến Chu Du bên người, "Chu Minh, các ngươi khí các không lại am hiểu nhất cái này, tùy tiện luyện chế chút công cụ." Chu Du thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, "Chúng ta ngày thường chỉ luyện binh khí, làm sao chuyên môn làm đảo quán công cụ? Hiện trường luyện chế càng không khả năng." Hắn mở ra hai tay, "Chẳng lẽ muốn ta tay không bóp thiết thành hạo sao?" Khí các đệ tử từng cái cúi đầu nhìn xuống đất, cố nén ý cười. Bọn hắn trong nạp giới làm sao thiếu khuyết luyện khí công cụ? Nhưng ít các chủ sớm có bàn giao, chuyến này hết thảy nghe theo Cố Uyên an bài. 80 đem cốc chim. Chu Du lần nữa dẫn đầu, đem tuần vui này diễn đến cùng. Gặp ngay cả khí các đều nhận thua, những người khác cũng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận cái này hai lần bốc lột. Cố Uyên thỏa mãn gật đầu, âm thầm đối Chu Du đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền lặng lẽ rời khỏi quần mỏ, hướng về dãy núi chỗ sâu khác lóe lên một cái lấy ánh sáng nhạt cửa hang màu trắng đuổi theo. Chương 232, tính toán chương 232, tính toán thần cơ khu mỏ quặng bên ngoài, đám người giống như thủy triều tụ tập tại quặng mỏ lối vào. Cứ việc không người có thể đột phá kia đạo bình chướng vô hình, nhưng vẫn có đông đảo tu sĩ đóng giữ ở đây, ý đồ tìm kiếm tiến vào phương pháp. Đột nhiên, nơi xa chuyển đến rối loạn tư mừng. Một đội nhân mã đạp đuổi mà đến, người cầm đầu áo trắng như tuyết, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, quả nhiên là nhẹ nhàng quý công tử phong phạm. Là Lý tộc đại thiếu gia. Trong đám người có người kinh hô. Lý Dịch Tu. Bực này hoàn cố cũng có thể thu được thí luyện tư cách. Lý gia không khỏi quá mức cứng chiều. Chỉ là thiên nhân cảnh tu vi, kim hồng ảnh tiên tử vì sao đơn độc ưu ái với hắn? Hẳn là trong đó có ẩn tình khác. Tiếng nghị luận liên tiếp, đám người đánh giá vị này nhìn như thường thường không có gì lạ con em thế gia. Lý gia đám người sau khi đến, cũng như những người khác nếm thử tiến vào quặng mỏ, lại đồng dạng không công mà lui. Nhưng có người thành công tiến vào. Lý Dịch Tu tiện tay ngăn lại một tên thiếu niên hỏi thăm. Đã có 300 người đi vào. Thiếu niên cung kính đáp. 300 người đều có thể vào, hàng ngày dung không được bản công tử một người. Lý Dịch Tu mặt lộ vẻ không vui, truy vấn, bọn hắn là như thế nào đi vào? Đối mặt Lý gia đại thiếu hỏi thăm, thiếu niên không dám thất lễ, đem biết một đường tới, chỉ cần tại bích họa cái khác gầm ức trên vách đệ tử, như đến tán thành, liền có thể đi vào. Lý Dịch Tu nhìn chăm chú kia mặt chân bóng ở mức bích, như có điều suy nghĩ. Theo thiếu niên lời nói, cái thứ nhất tiến vào người cũng là nâng bút tức thành, trong khoảng thời gian ngắn đoạn không có khả năng viết ra cái gì kinh thế chi tác. Bản công tử nên để thứ gì mới có thể chấn trụ lấy quặng mỏ đâu? Hắn nhẹ lay động quạt xếp, trong mắt lóe lên một tia rảo hoạt quan mang. Sâu thẳm thần bí đại điện bên trong, dòng chủ ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại trên người Kỳ Lăng Xương. Nó đông nhiên nhướng mày, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, "Chư vị, các ngươi nhưng từng phát giác, thần cơ quặng mỏ trước trên người tiểu tử kia, lại mơ hồ có văn thánh khí tức." Còn lại tứ vương nghe vậy, nhao nhao phân ra một sợi thần niệm dò xét. Lại thật có văn thánh đạo vận. Tổ thần thanh âm trầm thấp, lộ ra một tia ngưng trọng, hẳn là văn thánh chuyển thế, tuyệt đối không thể. Cửu Bí Hổ cười lạnh một tiếng, năm đó văn thánh đã bị chúng ta liên thủ chu diệt, hồn phi phách tán, như thế nào chuyển thế? Bất quá, hắn khí vận sát thực tản mát thiên địa, kẻ này có lẽ may mắn được một tia. Như thực sự văn thánh khí vận, ngày sau chưa hẳn không thể thành thánh. Cổ thần ngữ khi ưu ám, nhân tộc khí vận, coi là thật kéo dài không dứt. Thành thánh con đường, há lại dễ dàng như vậy? Cửu Bí Hổ ánh mắt lấp lóe, ẩn ẩn mang theo sầu lo, lại nhìn hắn có thể sống qua mấy tầng nhân hoàng khảo nghiệm đi. Quan mộ bên ngoài, Lý Dịch Tu suy tư thật lâu, đột nhiên linh quang lóe lên, nâng bút múa bút, tại ở ngực trên vách rồng bay phượng múa viết xuống, Lý Dịch Tu từng du lịch qua đây. Viết xong, hắn thỏa mãn ngâm nghĩa mình mặc bảo trong lòng có chút tự đắc, này câu không tiêu ngạo không tự ti, đã hiện thân phận, lại không mất phong độ, đơn giản hay lắm. Nho nhỏ quan mộ, há có thể ngăn cản bản công tử mị lực. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy tự tin. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, giang giác, một đạo to bằng vại nước tử lôi bỗng nhiên đánh rớt, tinh chuẩn không sai lầm đánh vào Lý Dịch Tu đỉnh đầu. Bụi mù nổi lên bốn phía, Lý Dịch Tu toàn thân cháy đen, từng sợi tóc nổ lên, trong miệng thoát ra một sợi khói đen, cả người thẳng tắp mới ngã xuống đất, tứ chi run rẩy, ý thức mơ hồ. Thiếu gia, Lý tộc đám người hãi nhiên thất sắc, cuống quýt xông lên phía trước. Lý Dịch Tu khó khăn mở mắt ra, hai hàng thanh lệ thuận cháy đen gương mặt trượt xuống, bờ môi run rẩy lên án, rõ ràng đều biết chữ. Vì sao chỉ bổ một mình ta? Thiên đạo cũng ghen ghét bản công tử tuyệt thế tài hoa à? Thần bí đại điện bên trong, nguyên bản yên lặng nhân hoàng tượng đá lại đột nhiên mở mắt, tức giận rung khắp không vũ, đồ hung trướng, có nhục nhã nhặn. Vũ Vương thấy thế, đầu tiên là sững sờ, lập tức ồn ào cười to, lúc trước ngưng trọng bầu không khí quét sạch sành sanh. Cố Uyên đứng tại trên sườn núi, nhìn xuống phía dưới thứ tư chỗ quặng mỏ. Cửa hang đứng thẳng một khối bắt mắt tấm bảng gỗ, phía trên rồng bay phượng múa viết tiếng quặng mỏ người, cần giao nạp ba thành linh quáng lạc khoảng chỗ thình lình đặt song song lấy kiếm tông, Thiên Chu lâu cùng Độc tông ba môn phái tiêu chí. Quả nhiên bị tam đại thế lực cầm giữ. Cố Uyên nheo mắt lại, ánh mắt rơi vào cửa hang đình nghỉ mát hạ ba tên thanh niên trên thân. Chu Lang áo trắng như tuyết, chính khoan thai thưởng thức trà, bên cạnh hai tên thanh niên phân biệt mặc Thiên Chu lâu áo đen cùng Độc tông lục bào. Cố Uyên đầu ngón tay vô ý thức đuốt thiền chu kiếm, trong đầu hiện ra lần trước Chu Lãng đối với mình chém ra một kiếm kia lúc tình cảnh. Kiếm khí lăng lệ, sắc ý nghiêm nghị, nếu không phải hắn phản ứng cấp tốc, chỉ sợ đã mệnh tang tại chỗ. Hiện tại còn không phải xung đột chính diện thời điểm. Cố Uyên hít sâu một hơi, từ trong nhận chứa đổ lấy ra ẩn áo trời phủ thêm, thân hình dần dần cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Hắn lặng yên tiếp cận quặng mỏ, từ ba tên thanh niên sau lưng ba trượng chỗ trải qua lúc, liền hô hấp đều thả cực nhẹ. Chu Lãng chén trà đột nhiên dừng lại, lông mày cau lại, ánh mắt như điện quét về phía Cố Uyên vị trí. Thế nào? Độc tông thanh niên hỏi. Chu Lãng lắc đầu, ảo giác thôi. Nhưng tay của hắn đã lặng yên đặt tại trên chuôi kiếm. Cố Uyên nín hơi ngưng thần, đợi chừng 10 hơi, xác nhận Chu Lãng không có tiến một bước động tác về sau, mới tiếp tục hướng quặng mỏ di động. Trong động tia sáng lờ mờ, hơn 200 tên tu sĩ chính đổ mồ hôi như mưa đào suối. Cùng thần cơ mỏ cùng ngũ hành mỏ khác biệt, nơi này đại đa số người dùng đều là đao kiếm bình thường, thậm chí có người trực tiếp dùng thương mâu tạc kích vách đá, hiệu suất cực thấp. Trên vách đá lấm ta lấm tấm lục sắc khoáng thạch tại lờ mờ hoàn cảnh bên trong tản ra hào quang nhỏ yếu. Linh sinh thạch. Cố Uyên con người hơi co lại. Loại này khoáng thạch ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, là luyện chế chữa thương đan dược tuyệt hảo vật liệu, có giá trị không nhỏ. Hắn chú ý tới thợ mỏ mỗi đào ra một khối, liền sẽ lập tức bị thủ ở bên cạnh tam đại thế lực đệ tử lấy đi ba thành. So ta còn đen hơn. Cố Uyên âm thầm đoán thầm, đồng thời tự quan sát kỹ khoáng mạch đi hướng cùng khoáng thạch phân bố. Một khắc đồng hồ về sau, hắn lặng yên rời khỏi quặng mỏ, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý rời đi quặng mỏ một khoảng cách về sau, Cố Uyên tìm cái chỗ hẻo lánh, lấy ra phổ thông khối sắt cùng càn lam đốt thiên diễm. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, hỏa diễm tại trên khối sắt nhảy vọt, rất nhanh dung luyện ra 30 thanh quốc chim hình thức ban đầu. Đón lấy, hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối nhỏ tinh chỉ thép, đều bao khỏa tại mỗi thanh quốc chim hạo nhọn bộ vị. Chi phí khống chế tại mỗi thanh một gốc lục giai linh dược tà hưu, bán bọn hắn 10 cây thất giai linh dược, lợi nhuận lật gấp 10. Cố Uyên nhếch miệng lên một vòng giảo hoạt tiêu dung, dù sao bọn hắn cũng không bao lâu. Hoàn thành ngụy liệt quốc chim chế tác về sau, Cố Uyên thu hồi luyện khí công cụ, nên ngang đi hướng đỉnh nghỉ mát. Lần này hắn không có ẩn tàng khí tức, phá vọng nhị trọng tu vi không che giấu chút nào phóng thích ra. Chu Lãng ba người lập tức cảnh giác ngẩng lên đầu. Đương thấy rõ người tới là Cố Uyên lúc, Chu Lãng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức khôi phục lạnh lùng. Thiên Uyên bang chủ. Độc tông thanh niên âm dương quái khí mở miệng, thế nào, các ngươi Thiên Uyên không phải tại kia hái quả sao? Chạy chỗ này tới làm cái gì? Cố Uyên không chút hoang mang chắc tay, ba vị đạo hữu, Cố Mộ đi ngang qua nơi đây, gặp quý phái quặng mỏ quản lý có phương pháp, chuyên tới để thỉnh kinh. Ít dùng bài này. Thiên Chu lâu thanh niên mặc áo đen hừ lạnh, muốn vào quặng mỏ. Quy củ thấy được chưa? Ba thành thu hoạch nộp lên trên. Cố Uyên ra vẻ kinh ngạc, ba vị hiểu lầm Cố Mộ không phải đến đào quáng. Hán tử trong nhẫn chứa đồ lấy ra một thanh vừa luyện chế quốc chim, đặt ở trên bàn đá, Cố Mộ là đến chào hàng cái này. Ba người ánh mắt đồng thời rơi vào quốc chim bên trên. Hạo thân phổ thông, nhưng hạo nhọn hiện ra u lam quang trạch, rõ ràng là tinh chìm thép chế tạo. Tinh chìm thép quốc chim. Chu Lãng lông mày nhíu lại, người nghĩ bán trò chúng ta? Đúng vậy. Cố Uyên mỉm cười, này hạo chuyên vì đào quáng thiết kế, hiệu suất là phổ thông binh khí không chỉ gấp 10 lần. Ba vị ngồi thu ba thành lợi nhuận, như thợ mỏ hiệu suất tăng lên, được lợi lớn nhất không phải là ba vị sao? Độc tông thanh niên cầm lấy quốc chim ước lượng, ra cái giá. 10 cây thất giai linh dược một thanh. Cố Uyên gọn gàng mà linh hoạt. Cái gì? Thanh niên mặc áo đen vỗ bàn đứng dậy, ngươi tại sao không đi đoạn? Cố Uyên mặt không đổi sắc, tinh chìm thép giá thị trường bao nhiêu, ba vị lòng dạ biết rõ. 10 cây thất giai linh dược đã là hữu nghị giá. Chu Lãng nheo mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, Cố bang chủ, chúng ta như nghĩ mượn dùng ngươi quốc chim, ngươi nghĩ như thế nào? Bầu không khí trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm. Cố Uyên lại cười, hắn chậm rãi thu hồi trên bàn quốc chim đều tại trong nhận chứa đồ, Chu đạo hữu nếu có hứng thú mượn dùng không ngại thử một chút. Chu Lãng trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hắn truyền âm cho hai tên đồng bạn, người này dám độc thân đến đây, tất có chỗ dựa. Thiên Uyên phía sau khả năng có thế lực không nhỏ. Ba người âm thầm thương nghị một lát, Độc tông thanh niên mở miệng nói, ba cây thất giai linh dược một thành, chúng ta mua 30 thanh. Cố Uyên giả bộ khó xử, cái này, hợp thành bản đều không đủ a. Liền cái giá này, không bán được đi. Thanh niên mặc áo đen cường ngạnh nói. Cố Uyên cực không tình nguyện thở dài, thôi, coi như kết giao bằng hữu. 30 thanh đúng không? 300 đem. Chu Lãng đột nhiên mở miệng, chúng ta muốn 300 đem. Cố Uyên chấn kinh trừng to mắt, 300 đem? Ta nào có nhiều như vậy hàng tồn. Có bao nhiêu cầm nhiều ít, còn lại trong 3 ngày giao hàng. Chu Lãng lạnh lùng nói, nếu không. Cố Uyên giãy giụa thật lâu, cuối cùng cắn răng gật đầu, thành giao. Bất quá muốn trước giao tiền đặt cọc. Chu Lãng ba người lần nữa truyền âm thương nghị, cuối cùng Độc tông thanh niên lấy ra một cái túi đựng đồ bức cho Cố Uyên, 900 gốc thất giai linh dược, điểm rõ ràng. Cố Uyên thần thức quét qua, xác nhận không sai về sau, từ trong nhận chứa đồ đổ ra 300 đem Ngụy Liệt Quốc chim xếp thành núi nhỏ, sau đó chắp tay cáo từ, hợp tác vui vẻ, Cố Mộ xin được cáo lui trước. Rời đi quặng mỏ phạm vi về sau, Cố Uyên trên mặt miễn cưỡng biểu lộ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó làm mưu kế được như ý vui vẻ. Hắn ước lượng đổ đầy linh dược túi trữ vật, khẽ cười nói, tinh chìm thép chỉ bao một lớp mỏng manh, không dùng đến nửa ngày liền sẽ mài xuyên. Chờ bọn hắn phát hiện mắc lửa, ta đã sớm không thấy tăm hơi. Chương 233, giá họa chương 233, giá họa chạy tới thứ 5 chỗ quặng mỏ trên đường, Cố Uyên thần thức quét đến một chỗ cỡ nhỏ giao dịch điểm. 10 cái quầy hàng vụn vặt lẻ tẻ phân bố trong sân cốc, mặc dù quy mô không lớn, nhưng vãng lai tu sĩ lại không ít. Khí cát, dược vương cốc, Diệp gia Cố Uyên ánh mắt đảo qua các quầy hàng cờ sĩ, đột nhiên tại Diệp gia trước gian hàng dừng lại. Một kiện cũ nát chiến giáp đồng thau đưa tới chú ý của hắn. Chiến giáp mặt ngoài che kín vết rách cùng vết rỉ, nhưng Cố Uyên trong đan điền cựu chuyển càn khôn đỉnh lại có chút rung động, tựa hồ đối với bộ chiến giáp này có cảm ứng. Có ý tứ. Cố Uyên không có tùy tiện tiến lên, mà là lặng yên cách mở giao dịch điểm, tìm cái chỗ bí mật thi triển huyền hình thuật. Hắn xương cốt phát ra rất nhỏ ken két âm thanh, khuôn mặt dần dần biến hóa, cuối cùng biến thành Chu Lãng bộ dáng. Kiếm tông ngạo mạn Cố Uyên nhớ lại Chu Lãng thần thái cử chỉ, điều cả nét mặt của mình cùng động tác. Một lát sau, một cái cùng Chu Lãng có 9 phần tương tự thanh niên áo trắng xuất hiện tại thủy kính bên trong. Cố Uyên lại lấy ra một kiện áo choàng phụ thêm, che khuất lớn nửa gương mặt, lúc này mới trở về giao dịch điểm. Hắn tận lực bắt trước Chu Lãng dáng đi, ngẩng đầu đỡ ngực đi hướng Diệp gia quầy hàng. Chiến giáp này bán thế nào? Cố Uyên đi thẳng vào vấn đề, thanh âm bên trong mang theo Chu Lãng đặc hữu lãnh đạo. Diệp gia lĩnh đội Diệp ngẩng đầu, thấy là Chu Lãng lập tức chất lên tiểu dung, Chu công tử hảo nhãn lực. Đây là thượng cổ chiến giáp, từ phía trên tuyển bí cảnh bên trong thu hoạch được, chính là hiếm thấy bảo vật. Cố Uyên ra vẻ hoài nghi cầm lấy chiến giáp kiểm tra, rách rưới, tính bảo vật gì? Các ngươi Diệp gia liền bán loại này rách rưới? Diệp Diệp sắc mặt lập tức khó coi, Chu công tử lời ấy sai rồi. Này giáp mặc dù bề ngoài tàn phá, nhưng nội ẩn huyền cơ, chỉ là ta Diệp gia chưa nghiên cứu ra trong đó diệu dụng thôi. A. Cố Uyên cười lạnh một tiếng, đem chiến giáp ném vào quầy hàng bên trên, vậy liền là vô dụng rách rưới. Ngươi. Diệp Diệp tức giận đến xanh mặt, nhưng trở ngại kiếm tông uy danh, không dám phát tác. Hắn kiềm nén lửa giận, Chu công tử như vô tình mua sắm, xin đừng nên ảnh hưởng chúng ta làm ăn. Cố Uyên giật mình chắc tay, thật có lỗi, là tại hạ thất lễ. Hắn ngữ khí hòa hoãn lại, không biết Diệp huynh muốn lấy loại phương thức nào giao dịch này giáp. Diệp Diệp gặp Chu Lãng thái độ chuyển biến, cảnh giác giảm xuống, lấy vật đổi vật, tốt nhất là binh khí loại bảo vật. Cố Uyên làm bộ suy nghĩ một lát, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một thanh trường kiếm, kiếm này tên là Nguyệt Ảnh, lục giai thượng phẩm, vô cùng sắc bén, có thể đổi. Diệp Diệp tiếp nhận trường kiếm, đưa vào linh lực thử một lần, lập tức hai mắt tỏa sáng. Thân kiếm nổi lên ánh trăng như nước, hàn khí bức người, thật là tốt kiếm. Thành giao. Diệp Diệp sợ Chu Lãng đổi ý, cấp tốc đem chiến giáp giao cho Cố Uyên, đồng thời cầm thật chặt Nguyệt Ảnh kiếm. Giao dịch này đưa tới không ít người chú ý, Dược Vương Quốc lĩnh đội nghiêm trọng nguyên bản tại cách đó không xa chọn lựa dược liệu, thấy thế lập tức đi tới. Diệp huynh có thể hay không mượn kiếm nhìn qua? Nghiêm trọng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Nguyệt Ảnh kiếm. Cố Uyên trong lòng cười thầm, mặt ngoài lại phong còn nói, cứ việc nhìn. Nói ra hiệu Diệp Diệp đem kiếm đưa cho Nghiêm Trọng. Diệp Diệp mặc dù không tình nguyện, nhưng không dám đắc tội Dược Vương Quốc, đành phải đưa kiếm. Ngay tại trường kiếm rời tay trong nháy mắt, Cố Uyên đột nhiên bạo khởi. Nghiêm Trọng, nhận lấy cái chết. Hắn một tiếng quát chói tai, từ Diệp Diệp trong tay đoạt lại trường kiếm. Lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chém về phía Nghiêm Trọng. Một kiếm này, Cố Uyên bắt trước Chu Lãng lần trước chạm hướng chiêu thức của mình, tuy chỉ đến thứ 8 phân thần vận, nhưng phối hợp Nguyệt Ảnh kiếm phong mang, uy lực không thể khinh thường. Nghiêm Trọng sớm có đề phòng, thân hình nhanh chóng tối lui, nhưng vẫn bị kiếm khí quét trúng vai trái, máu tươi lập tức thẩm thấu quần áo. Chu Lãng, ngươi điên rồi. Nghiêm Trọng vừa sợ vừa giận, Dược Vương Cốc đệ tử cấp tốc vây quanh. Cố Uyên một kích thành công, không còn ham chiến, ném câu tiếp theo Dược Vương Cốc tạp toái, gặp một cái giết một cái về sau, thi triển thân pháp cấp tốc biến mất trong đám người. Chu Lãng, ta Dược Vương Cốc cùng ngươi kiếm tông thế bất lưỡng lập. Nghiêm Trọng che lấy vết thương gầm hét. Hắn chuyển hướng ngây người như phong Diệp Diệp, nghiêm nghị nói, kiếm của ta đâu? Diệp Diệp cái này mới phản ứng được, lắp bắp nói, kiếm. Kiếm bị Chu Lãng cướp đi. Hô trướng. Nghiêm Trọng giận dữ, các ngươi Diệp gia cùng kiếm tông hợp mưu hại ta. Diệp Diệp dọa đến liên tục quát tay, nghiêm sư minh minh dám. Ta hoàn toàn không biết rõ tình hình a. Kia Chu Lãng đột nhiên nổi lên, ta cũng tổn thất chiến giáp. Nghiêm Trọng tỉnh táo lại, cẩn thận hồi tưởng tình cảnh mới vừa rồi, đột nhiên biến sắc, không đúng. Người kia mặc dù tương tự Chu Lãng, nhưng kiếm chiêu hơi có sự khác biệt. Chẳng lẽ là? Hắn lập tức lấy ra giấy bút, bằng vào ký ức vẽ xuống Chu Lãng nhỏ nửa gương mặt, thiếp trên tảng cây cũng đánh dấu, người này ngụy trang kiếm tông đệ tử hành hung, người cung cấp đầu mối thưởng bát giai linh dược một gốc. Thiếp xong treo thưởng, Nghiêm Trọng lại ném cho Diệp Diệp một viên ngũ giai đan dược, ngồi người rách dưới chiến giáp. Nói xong mang theo Dược Vương Cốc đệ tử vội vàng rời đi, hiển nhiên là đuổi theo cha hung thủ. Diệp Diệp cầm đan dược, trong lòng bi vẫn đan sen. Chiến giáp mặc dù phá, lại là tổ truyền chi vật, bây giờ không chỉ có mất đi, còn đổi lấy một câu rách dưới cùng một viên đuổi ăn mày đan dược. Hắn nhìn qua Nghiêm Trọng bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một tia oán hận, lại giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đem cừu hận chôn sâu đáy lòng. Cố Uyên cách mở giao dịch điểm về sau, cấp tốc biến hóa dung mạo, thân hình tại trong rừng cây mấy cái lên xuống liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn lấy ra một mặt gương đồng, nhìn xem trong kính kia gương mặt xa lạ. Mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, cùng nguyên bản thanh tú khuôn mặt hoàn toàn khác biệt. Lần này Nghiêm Trọng cùng Diệp Diệp đều không nhận ra được. Cố Uyên khẽ miệng khẽ nhếch, đem gương đồng thu hồi nhận chữ vật, quay người hướng Chu Lãng chỗ khu mỏ quặng mau chóng đuổi theo. Vừa tới khu mỏ quặng bên ngoài, Cố Uyên đã nhìn thấy Chu Lãng nổi giận đùng đùng từ trong hầm mỏ xung ra, áo trắng bay phất phới, trên mặt trời u ám. Đáng chết Cố Uyên, dám dùng thấp kém quốc chim lừa gạt chúng ta. Chu Lãng nghiến răng nghiến lợi, trường kiếm trong tay vung lên, bên cạnh một gốc to cỡ miệng chén cây ứng thanh mà đứt, ta nhất định phải tìm hắn tính sổ sách. Cố Uyên che giấu khí tức, lặng lẽ cùng sau lưng Chu Lãng. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, Chu Lãng tiến lên phương hướng đúng là hắn nguyên bản định tiến về thứ 5 chỗ quặng mỏ. Không tốt, nghiêm trọng chính ở bên kia dưỡng thương, như hai người gặp nhau Cố Uyên nhướng mày, dưới chân gia tốc, đi tắt đuổi tại Chu Lãng đằng trước. Thứ 5 chỗ quặng mỏ trước, mấy tên dược vương cốc đệ tử chính đang đi tuần. Cố Uyên núp trong bóng tối quan sát một lát, xác nhận nghiêm trọng không ở tại bên trong, liền yên lòng. Hắn tìm một chỗ ẩn nấp cự thạch sau ẩn thân chờ đợi Chu Lãng đến. Không bao lâu, Chu Lãng ngự kiếm mà tới, rơi vào quặng mỏ trước trên đất trống. Hắn ngắm nhìn một phía, ngăn lại một đi ngang qua tu sĩ hỏi, nhưng từng gặp Thiên Uyên giúp Cố Uyên. Tu sĩ kia lắc đầu biểu thị không biết. Chu Lãng lại hỏi thăm mấy người, đồng đều không có thu hoạch. Hắn đi đến quặng mỏ trước cửa đá, nếm thử thôi động, cửa đá lại không nhúc nhích tí nào. Đáng chết. Chu Lãng một quyền nện ở trên cửa đá, vẻ mặt xoay người rời đi. Cố Uyên đưa mắt nhìn Chu Lãng đi xa, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một bao sắc trời phấn, nhẹ nhàng rơi tại áo bào bên trên. Bột phấn tiếp xúc vài áo sau lập tức ẩn hình, chỉ dưới ánh mặt trời sẽ phản xạ ra cực hào quang nhỏ yếu, thường nhân căn bản là không có cách phát giác. Hắn lại phủ thêm ẩn áo trời, cả người như là dung nhập không khí bên trong, lặng yên không một tiếng động đi theo. Chu Lãng ngự kiếm phi hành ước chừng nửa khắc đồng hồ, đột nhiên cảm thấy một đạo kiếm khí từ khía cạnh đánh tới. Hắn phản ứng cực nhanh, hộ thể linh quang trong nháy mắt hình thành bình chướng. Chênh một tiếng, kiếm khí bị bắn ra, tiêu tán thành vô hình. Ai? Chu Lãng cảnh giác nhìn khắp bốn phía, thần thức quyết tán ra đến, lại không thu hoạch được gì. Ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc, lại một đạo kiếm khí từ một phương khác hướng đánh tới. Lần này Chu Lãng không có đón đỡ, mà là lần theo kiếm khí quỹ tích đuổi theo, cuối cùng đi vào một chỗ trước đống loạn thạch. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, đi ra cho ta. Chu Lãng lệ quát một tiếng, trường kiếm quét ngang, kiếm khí đem loạn thạch bổ đến vỡ nát. Bụi mù tan đi, một thanh toàn thân ngân bạch trường kiếm nghiêng cắm trên mặt đất, thân kiếm tản ra mông lung ánh trăng vầng sáng. Chu Lãng con ngươi co rụt lại, nhận ra đây chính là mới tại giao dịch điểm thấy qua nguyện ảnh kiếm. Kiếm này tại sao lại ở chỗ này? Chu Lãng cẩn thận tới gần, đang muốn đưa tay lấy kiếm, một giọng già nua đột nhiên vang lên, "Chậm đã." Một vị tiên phong đạo cốt lão giả hư ảnh từ trên thân kiếm hiện hiện, râu tóc bạc trắng, tay áo đồng bền, tựa như tiên nhân lâm thế. Chu Lãng kinh hãi, vội vàng lui lại ba bước, cầm kiếm đề phòng. Lão giả vuốt râu mỉm cười, "Tiểu hữu chớ sợ, lão phu nguyện ảnh chính là kiếm này chủ nhân đời trước." Chu Lãng không dám kinh thường, trầm giọng hỏi, "Tiền bối vì sao ở đây?" Lão giả thở dài một tiếng, ánh mắt xa xăm, "Năm đó lão phu vì quét sạch tà ma, cầm kiếm này hành tẩu thiên hạ. Không ngờ bị gian nhân ám toán, thân tử đạo tiêu, chỉ còn lại một sợi tàn hồn phụ thuộc trên thân kiếm, thủ hộ đến nay." Chu Lãng nghe vậy, thần sắc hơi chậm, "Tiền bối cao thượng, văn bối khâm phủ." Lão giả ánh mắt hiền lành đánh giá Chu Lãng, "Lão phu xem tiểu hữu tâm tính chính trực, kiếm tâm thông minh, chính là kiếm này lương chủ. Không biết tiểu hữu nhưng nguyện kế thừa lão phu y bát." Chu Lãng đại hỉ, vội vàng ôm quyền hành lễ, "Văn bối Chu Lãng, nguyện nhận tiền bối hậu ái." "Tốt, tốt." Lão giả vui mừng gật đầu, "Kiếm này tên là Nguyệt Ảnh, chính là thất giai linh minh, sắc bén vô song, càng có phá tà chi năng. Hôm nay tặng cho tiểu hữu, nhìn tiện dùng." Chu Lãng cung kính tiếp nhận trường kiếm, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở thuận cánh tay lưu nhập thể nội, tinh thần vì đó rung một cái. Lão giả lại nói, "Nhớ lấy, kiếm này lai lịch không thể đối với người ngoài nói, để tránh dẫn tới mầm thai bạn. Con đường tu hành, quý ở tâm thành, chớ có lãnh đạo." Chu Lãng nghiêm nghị đồng ý, văn bối ghi nhớ tiền bối dạy bảo. Lão giả hư ảnh dần dần nhạt đi, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh không có vào trong kiếm. Chu Lãng bị xuống đất ba giật đầu, cái này mới đứng dậy, yêu thích không buông tay vuốt tiền nguyện ảnh kiếm. Chỗ tối Cố Uyên thấy cảnh này, khoe miệng gãy nết. Hắn lặng yên tối lui, tìm cái chỗ bí mật thay đổi gắn sắc trời phấn quần áo, một lần nữa biến trở về nguyên bản bộ dáng. Lần này Chu Lãng càng có lý hơn từ đối địch với Dược Vương Cốc. Cố Uyên khẽ cười một tiếng, chỉnh lý tốt quần áo, hóa thành một vị công tử áo gấm, hướng hư linh quặng mỏ phương hướng bước đi. Chương 234, hóa hình chương 234, hóa hình hư linh quặng mỏ ở vào một chỗ dưới vách đá, cửa hang bị dây leo nửa đậy, nếu không cẩn thận tìm kiếm rất khó phát hiện. Cố Uyên đẩy ra dây leo, phát hiện động bên cạnh trên vách đá khắc lấy 7 bức minh họa. Bức họa thứ nhất bên trong, năm đại dị tộc, Cửu Vĩ Hồ, Cự Long, Cổ Trùng, Cự Nhân cùng huyết tộc từ bốn phương tám hướng vào tới. Bức họa thứ hai miêu tả nhân tộc thôn xóm bị tiêu hủy, bách tính kêu rên chạy trốn. Bức thứ ba đến thứ sáu bức phô bày nhân tộc bị các tộc săn giết, nuôi nhốt, nô dịch thảm trạng, hình tượng sinh động như thật, làm người sợ hãi. Cuối cùng một bức thì là rộng lớn đại địa biến thành luyện ngục, thi cốt khắp nơi, máu chảy thành sông. Cố Uyên đứng tại bích họa trước, tâm thần rung động. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất đưa thân vào cái kia thời đại hắc ám, hóa thân thành họa bên trong vị kia nam tử cầm kiếm, đối mặt bài sơn đảo hải mà đến đại quân dị tộc. Nhân tộc tồn vong thời khắc, tuyệt vọng giống như thủy triều tràn ra khắp nơi. Cách xa thực lực sai biệt giống như không thể vượt qua hừng cầu, nặng nề cảm giác gáp bách làm hắn gần như ngạt thở. Nhưng mà, cả nhân tộc vận mệnh giờ phút này chính hệ với hắn một người chi niệm. Lùi không thể lui. Lùi thêm bước nữa, nhân loại đem rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Nương thân ở man hoang tuyệt cảnh, lang bạc kỳ hồ, biến thành dị tộc nuôi nhốt gia súc, vĩnh thế thoát thân không được. Cho dù khi thắng khi bại, cũng phải có chí thì nên. Nhất định phải tại cái này trong tuyệt cảnh giết ra một con đường sống. Hồi lâu, Cố Uyên đột nhiên trợn mắt, trong mắt tinh quang bắn ra. Hắn huy hào bắt mặc, tại bích họa cái khắc chống không chỗ lực thấu vách đá, cắt vàng bách chiến mặc kim giáp, không phá dị tộc cuối cùng không trả. Chữ viết tại trên vách đá tách ra một đạo sáng chói hào quang, thoáng qua liền mất. Ngay sau đó, cách đó không xa quặng mỏ cửa đá phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, chậm rãi mở ra. Lúc trước bị bình chướng đâm đến choáng váng đám người chưa hoàn hồn, liền trợn mắt nhìn Cố Uyên thần sắc ung dung xuyên qua bình chướng, bước vào trong hầm mỏ. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy kinh hãi, lại không người dám tiến lên ngăn cản. Thần bí đại điện bên trong, bạch quang lại lần nữa giáng lâm, nồng đậm văn khí như mây mù lở, cuối cùng hội tụ chí nhân hoàng tượng đá phía trên. Tượng đá bờ môi chậm rãi khép mở, tang thương mà thanh âm hùng hậu quanh quẩn trong đại điện, so lúc trước nhiều hơn mấy phần sinh cơ cùng khen ngợi, vĩnh viễn không nói bước bỏ, mới là đại đạo. Đại nghị lực người, đương mở cửa này. Cắt vàng bách chiến mặc kim giáp, không phá dị tộc cuối cùng không trả. Ta đạo không cô, ha ha ha. Tiếng cười dần dần nghỉ, tượng đá quay về yên lặng. Cửu Vĩ Hồ ánh mắt băng lãnh, điềm nhiên nói, kẻ này ngày sau tất thành tộc ta hòa lớn, nhất định phải thiết lập ván cục chu sát. Cổ thần yếu ớt cười nhẹ, nhân tử, đại dũng, đại nghị lực, dù chưa thành thánh, cũng đã có thể xưng tiến tiêu. Nghĩ dẫn hắn nhập tử cục, cũng không dễ dàng. Ai nếu có thể giết hắn, còn lại bốn tộc, cần dâng lên một phần chí bảo. Nhưng, Cửu Vĩ Hồ, tổ thần, huyết thần tề thanh đáp ứng. Chỉ có rồng chủ đầu to vô lực tựa tại trên trụ đá, chống rồng ánh mắt nhìn về phía mái vòm, tự lẩm bẩm, ra đi. Đừng đào. Đừng có lại đào a. Thanh âm khàn giọng, cũng cử chỉ điên rồ. Cố Uyên bước vào hư linh quặng mỏ sát na, thức hải như bị thanh tuyển bổ rửa, trước nay chưa từng có thanh minh cảm giác quét sạch toàn thân. Hắn hít sâu một hơi, trong hầm mỏ tràn ngập thần hồn chi khí nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, mỗi một lần hô hấp đều để tinh thần vì đó rung một cái. Thật mạnh thần hồn chi khí. Cố Uyên trong mắt tinh quang lấp lóe, cái này quặng mỏ có thể trực tiếp tầm bổ thần hồn, giá trị viễn siêu trước đó thần cơ mỏ cùng ngũ hành mỏ. Xâm nhập quặng mỏ trong trượng, trên vách đá lấm ta lấm tấm trong suốt khoáng thạch tại lờ mờ hoàn cảnh bên trong hiện ra u lam ánh sáng nhạt. Cố Uyên lấy ra cốt chim, nhẹ nhàng đục hạ một khối to bằng đầu nắm tay trong suốt linh quáng. Khoáng thạch cách bích trong ngay mắt, trong đan điền cựu chuyển càn khôn đỉnh đột nhiên rung động kịch liệt, và đủ linh lượng như thoát cương ngựa hoang ở trong đỉnh mạnh mẽ đâm tới, như muốn phá đỉnh mà ra. Hồn Uyên lộ. Cố Uyên con ngươi hơi co lại, nhận ra đây là cổ tịch ghi lại hy hữu hồn mỏ, có thể trực tiếp lớn mạnh thần hồn. Hán tâm niệm vừa động, thả ra và đủ linh lửa. Ngọn lửa xanh lục như nhặt được trí bảo nhào về phía khoáng thạch, đem nó bao quanh bao khỏa. Mấy hơi thở, trong suốt khoáng thạch liền hóa thành xám trắng mảnh vụn, chỗ có thần hồn chi lực bị thôn vệ trống không. Càng làm Cố Uyên kinh ngạc chính là, vừa đủ linh sống mái với nhau chưa giống thường ngày trực tiếp tiêu hóa cố lực lượng này, mà là trở về cựu chuyển càn khôn đỉnh, hiến vật quý đem tinh thuần thần hồn chi lực phóng thích tại trong đỉnh. Thân đỉnh lay động mấy lần, không ngờ đem cố lực lượng này phun ra, trả lại cho Cố Uyên. Đây là cộng sinh. Cố Uyên cảm thụ được tràn vào thức hải thanh lương năng lượng, như có điều suy nghĩ. Hắn đếm thử dẫn đạo cố lực lượng này ở trong kinh mạch vận hành một chu thiên, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, ngũ giác nhạy cảm độ tăng lên một thành có thừa. Vừa đủ linh lửa tựa hồ nếm đến ngon ngọt, không đợi Cố Uyên chỉ lệnh, liền tự hành xông ra đan điền, chui vào trong vết đá. Cố Uyên có thể rõ ràng cảm giác được nó tại trong mỏ quặng xuyên thẳng qua quy tích, như cùng một cái tham lam lục xà, điên cuồng thôn vệ lấy dọc đường hồn uyên lộ năng lượng. Một khắc đồng hồ về sau, quặng mỏ chỗ sâu đột nhiên lục quang đại thịnh. Cố Uyên dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một đoàn đường kính hơn trượng lục sắc biển lửa mãnh liệt mà tới. Kia là ăn quá no ẩn ủ linh lửa, thể tích bành trướng không chỉ gấp 10 lần. Nó vui sướng vòng quanh Cố Uyên xoay quanh ba vòng, lần nữa trở về cựu chuyển cán cố định, đem dư thừa năng lượng trả lại cho chủ nhân. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại 3 lần, toàn bộ trong hầm mỏ thần hồn chi khí lại bị thôn vệ trống không. Trên vách đá hồn nguyên lộ toàn bộ hóa thành phổ thông hòn đá, mà cựu chuyển càn khôn đỉnh bên trong thì tích xúc hải lượng tinh thuần thần hồn chi lực. Cơ duyên có được, không bằng ngay tại chỗ bế quan. Cố Uyên quyết định thật nhanh, tại quặng mỏ chỗ sâu tìm chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh ngồi xếp bằng. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, dẫn đạo trong đỉnh năng lượng chậm rãi chạy vào thức hải. Hai ngày thời gian thoáng qua liền mất. Đương Cố Uyên lần nữa mở mắt lúc, trong mắt tinh quang nội liễm, khí tức quanh người lại so bế quan trước cường hành mấy lần. Hắn một chút cảm ứng, ngạc nhiên phát hiện tu vi không ngờ đột phá tới phá vọng ngũ trọng. Biến hóa càng kinh người hơn phát sinh ở thức hải, nguyên bản hỗn độn một mảnh thế giới tinh thần trung ương, một đóa xanh biết hoa sen nhẹ nhàng trôi nổi. Hoa sen trung chín cánh, mỗi cánh hoa bên trên đều nhảy lên luẩn đũ linh lửa, mà hoa tâm chỗ, một cái lớn chừng ngón cái mini Cố Uyên chính ngồi xếp bằng, ngũ quan có thể thấy rõ ràng. Thần hồn hóa hình. Cố Uyên khó nén kích động. Đây là phá vọng đỉnh phong tu sĩ mới có thể đạt tới cảnh giới, mang ý nghĩa thần hồn của hắn cường độ đã viễn siêu trước mắt tu vi. Có này căn cơ, ngày sau xung kích cảnh giới cao hơn đem làm ít công to. Tâm niệm vừa động, mini Cố Uyên mở hai mắt ra, cùng bản thể bốn mắt nhìn nhau. Trong chốc lát, phương viên trong vòng trăm trượng hết thảy chi tiết thu hết mắt ngọn nguồn. Khe đá bên trong bò con kiến, khoáng thạch nội bộ kết cấu, thậm chí trong không khí linh lực lưu động uy tích, tất cả đều có thể thấy rõ. Cái này quặng mỏ đã vô giá trị, nên rời đi. Cố Uyên huyễn hóa thành một thư sinh áo xanh, tay áo đồng bền hướng kế tiếp quặng mỏ tiến đến. Liên tiếp tìm kiếm hai cái quặng mỏ đều thường thường không có gì lạ, hắn chỉ là chào hàng chút quốc chim liền đội vàng rời đi. Khi hắn đuổi tới cái thứ ba quặng mỏ trước, tòa kia quen thuộc cửa đá để hắn hai mắt tỏa sáng. Dấu linh quán ba cái cổ phát chữ lớn khắc vào trên đầu cửa, cứng cáp hữu lực. Cố Uyên ánh mắt lập tức bị cửa đá cái khắc bích họa hấp dẫn. Người trong bức họa tộc gan cư lạc nghiệp, hai đồng chơi đùa, lão giả chuyện phiếm, cảnh sát gan lành cảnh tượng. Mà ở hình tượng biên giới chỗ bóng tối, mơ hồ có thể thấy được dị tộc khuôn mặt dữ tợn chính nhìn chằm chằm. Làm người khác chú ý nhất là trong họa vị kia đứng ở đỉnh núi nhân hoàng. Hắn thân mang màu trắng trường bào, tay cầm chưa bảo kiếm ra khỏi vỏ, một mình ngưng nhìn phương xa, ánh mắt bên trong cất giấu khó mà diễn tả bằng lời tâm tình rất phức tạp. Kia cô tịch bóng lưng cùng phía dưới vui sướng đám người hình thành so sánh rõ ràng. Cố Uyên trong lòng hơi rung. Trước ba cái quặng mỏ bích họa xuyên kết hợp lại, rõ ràng như nói nhân tộc an bình phía sau nặng nề đại giới. Một cái chân chính minh quân, không chỉ có muốn thủ hộ trước mắt thái bình, càng muốn thường xuyên cảnh giác phương xa uy hiếp. Hắn đang muốn nâng bút viết xuống cảm ngộ, sau lưng đột nhiên chuyển đến rối loạn tư mừng. Chương 235, Giáng Lâm chương 235, Giáng Lâm. Cố Uyên quay đầu lại, mí mắt không khỏi nhảy một cái. Lý Dịch Tu, gia hỏa này cũng hôn đến thiên tuyển danh nghịch. Cố Uyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Hiện tại mình ngụy trang thân phận, tự nhiên không thể nhận nhau. Hắn bất động thanh sắc hướng bên cạnh lui một bước, giả bộ như phổ thông người qua đường. Tránh ra, tránh ra. Lý gia tùy tùng cao giọng quát, đem vây xem tu sĩ xua tan. Lý Dịch Tu nên ngang đi đến trước vách đá, trên dưới đánh giá một phen, đột nhiên chuyển hướng Cố Uyên, vị huynh đài này, ngươi cũng là đến nếm thử mở ra cẩm mỏ. Cố Uyên ra vẻ lạ lẫm, chắp tay nói, tại hạ chỉ là đi ngang qua, gặp cái này bích họa thú vị, ngừng chân quan sát mà thôi. Kia ngươi cũng đã biết, cái này quặng mỏ cần đệ tử mới có thể mở ra. Lý Dịch Tu đắc ý lung lay trong tay bút lông, bản công tử đang chuẩn bị thử một lần. Cố Uyên giả bộ kinh ngạc, ồ, lại có việc này. Vậy công tử dự định để viết cái gì? Lý Dịch Tu cười thần bí, cái này sao, hắn háng giọng một cái, trịnh trọng kỳ sự nâng bút chấm mực, tại trên vách đá rồng bay phượng múa viết xuống hai cái chữ to, mở cửa chờ giây lát, cửa đá không nhúc nhích tí nào. Lý Dịch Tu nhíu nhíu mày, lại ở phía trước thêm cái mời chữ. Xin mở cửa. Cố Uyên cố nén ý cười, giả bộ như chăm chú suy nghĩ dáng vẻ. Công tử vì sao không biết chút cùng bích họa nội dung tương quan văn tự? Lý Dịch Tu nhãn tỉnh sáng lên, có đạo lý. Hắn xóa đi chữ viết, một lần nữa viết xuống Lý Dịch Tu cầu kiến. Gặp vẫn không có phản ứng, lại liên tiếp đến thử. Lý gia đại thiếu đến Kim Hồng Ảnh đạo lữ tới cho ta cái mặt mũi mở cửa, nhanh hắn một bút đều viết cực kỳ chăm chú, chữ viết cũng coi như tinh tế, chỉ là nội dung thật là khiến người không biết nên khóc hay cười. Cố Uyên ở một bên lặng lặng quan sát, trong lòng thầm than con hàng này văn thải quả nhiên danh bất hư truyền. Kỳ quái, làm sao đều không được Lý Dịch Tu gãi đầu, chuyển hướng Cố Uyên, huynh đại nhưng có cao kiến gì? Cố Uyên lắc đầu, cố ý dùng xa lạ giọng điệu nói, tại hạ tài sơ học tiện, không dám nói bừa. Bất quá nhìn cái này bích họa ý cảnh, có lẽ cần chút càng thâm thúy văn tự. Lý Dịch Tu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trừng mắt bích họa nhìn hồi lâu, đột nhiên vô quả xếp, có. Hắn bút lớn bung lên một cái, viết xuống bốn chữ lớn, người này ngu bức. Cố Uyên nhíu mắt, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo tử lôi từ trên trời giáng xuống. Lý Dịch Tu trong nháy mắt ngã xuống đất, toàn thân cháy đen, tản ra thịt nướng hư khí. Lý Minh, hắn vừa muốn tiến lên, Lý tộc đám người đã như nước chảy mây trôi triển khai cứu viện, làm sạch vết thương tổ chuẩn bị. Lão giả cầm đầu ra lệnh một tiếng, ba tiên tộc nhân đồng thời xuất thủ, một người nặn ra Lý Dịch Tu cầm, thất giai hồi xuân đan tinh chuẩn bắn vào trong cổ, một người kiếm chỉ quét nhẹ, cháy đen áo bào trong nháy mắt hóa thành một miệng. Người thứ ba cầm trong tay bình ngọc, linh cơ dịch như thác nước chút xuống, trong chớp mắt rửa sạch cháy đen thân thể. Thay quần áo, trắng thuần cầm bào giữa trời triển khai, đám người phối hợp khắc khít, qua trong giây lát liền để Lý Dịch Tu khôi phục nhân dạng. Cả bộ động tác nước chảy mây trôi, lại ba cái hô hấp bên trong hoàn thành. Cố Uyên nhìn trận mắt hốt mồm. Bên cạnh thiếu niên nhỏ giọng nói, đây là lần thứ bảy, quen tay hay với tôi. Cố Uyên gặp Lý Dịch Tu khí tức dần dần ổn, nỗi lòng lo lắng lúc này mới buông xuống. Ngươi có phải hay không có chủ tâm muốn hại chết bản thiếu? Lý Dịch Tu run run rẩy rẩy nâng lên tay, đầu ngón tay phát run chỉ vào Cố Uyên. Trung quanh Lý gia tộc người an ý quay mặt qua chỗ khác, có ngẩng đầu nhìn trời, có cúi đầu số con kiến, sừng sốt không có một người tiếp lời này gốc dạng. Cố Uyên thái dương gân xanh hẳn lên, cố nén không có đem gỗ mục không điều khắc được vậy mấy chữ nói ra miệng. Hắn hít sâu một hơi, nhẫn lại tính tình giải thích nói, đệ tử cần phù hợp bích họa ý cảnh, cảm ngộ trong đó chân ý ngươi mới biết những cái kia. Lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, cuối cùng là không có nhẫn tâm nói quá nặng. Không cần phải nhiều lời nữa, Cố Uyên chấp bút chấm mực, bút đầu long xà ở giữa, một nhóm cứng cắp hữu lực chữ lớn sôi nổi trên vách, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Cuối cùng một bút rơi xuống, cả bài thơ kim quang đại phóng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, dấu linh quang cửa đá chậm rãi mở ra. Lý Dịch Tu trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cái này. Lý Dịch Tu từ trong rung động lấy lại tinh thần, trong mắt chẳng những không có bề ngoài, ngược lại lóe ra kiên định quan mang. Hắn nắm chặt quả xếp, trong lòng âm thầm thể muốn cố gắng gấp bội. Nguyên lai tùy tiện gặp được một người đều so với ta mạnh hơn, hắn cười khổ lắc đầu, lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được lấy văn chứng đạo con đường này có bao nhiêu gian nan. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Lý huynh, ta là Cố Uyên. Đừng lộ ra, phối hợp ta diễn trận hí." Lý Dịch Tu đông nhiên trừng to mắt, kém chút lên tiếng kinh hô. Hắn vội vàng che miệng, nhìn bốn phía xác nhận không ai chú ý, lúc này mới kích động truyền âm đáp lại, "Cố huynh, nguyên lai là ngươi." Biết trước mắt vị này tài tử là nhà mình huynh đệ về sau, hắn lập tức bình thường trở lại, bại bởi Cố Uyên, không mất mặt. Cố Uyên nhìn khắp bốn phía, gặp quặng mỏ ngoại nhân không nhiều, liền lặng lẽ lấy ra ba cái phổ thông tín hiệu bắn ra hướng lên bầu trời. Theo phanh 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 ba tiếng giòn vang, chói lọi quang mang tại đám mây nở rộ. "Ngươi làm sao cũng tới?" Lòng dạ hiểm độc lão bản đánh tốt ở về sau, hồ nghi đánh giá Lý Dịch Tu. Lý Dịch Tu lập tức nhậm ý, truyền âm nói, "Nhờ có huynh đệ ngươi a." Khí các đưa tới 20 cái danh nghịch, toàn tộc đều đối ta lau mắt mà nhìn. Cố Uyên âm thầm cảm kích Thẩm lão Chu đáo an bài, lại hiếu kỳ hỏi, "Ngươi không phải đang theo đuổi Kim Hồng Ảnh tiên tử sao? Làm sao không mang nàng cùng đi? Thiên tuyển bí cảnh có giới hạn tuổi tác a." Lý Dịch Tu bất đắc dĩ buông tay. Cố Uyên khẽ giật mình, Kim Hồng Ảnh tiên tử năm nay 108 tuổi. Lý Dịch Tu chuyện đương nhiên trả lời. 108. Cố Uyên kém chút bị nước miếng của mình hất đến. Tuy nói võ giả thọ nguyên kéo dài, nhưng tuổi đời này chênh lệch. Hắn không khỏi đối vị kia có thể để cho Lý Dịch Tu như thế si mê tiên tử sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Lý huynh cố lên, ta xem trọng ngươi. Cố Uyên chân thành vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắc hắc, hảo huynh đệ. Lý Dịch Tu xoa xoa tay xích lại gần, sẽ giúp ta nghĩ vài câu thơ hay thôi. Ta cảm giác còn kém Lâm Môn một cước. Cố Uyên hơi chút trầm ngâm, gật đầu đáp ứng, chờ diễn xong tuần vui này, ta hảo hảo cho ngươi suy nghĩ vài câu. Một lời đã định. Lý Dịch Tu hớn hở ra mặt. Giao phó xong, Cố Uyên tách ra vây xem đám người, thong dong bước vào quần mộ. Sau lưng, Lý Dịch Tu nhìn qua bóng lưng của hắn, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng sùng bái. Thần bí đại điện bên trong, dị biến nảy sinh. Theo Cố Uyên lưu lại bút tích dần dần tiêu tán, cả ngôi đại điện đột nhiên hào quang bạt trượng. Tôn này điên lặng vạn năm nhân hoàng tượng đá lại bắt đầu rút đi bằng đá, da thịt dần dần khôi phục huyết sắc, uy nghiêm khuôn mặt càng thêm tươi sống. Vũ Vương con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Ai có thể nghĩ, Cố Uyên vô cùng đơn giản một câu, lại thật có thể gọi nhân hoàng chân thân giáng lâm. Ha ha ha, nhân hoàng ngửa mặt lên trời cười dài, âm thanh chấn cung điện, tuổi con nhỏ lại có trí tuệ như thế khí độ, quả thật nhân tộc may mắn. Vũ Vương hai mặt nhìn nhau, thần sắc âm tình bất định. Làm nhất tộc chí tôn, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, có thể nói ra lời nói này thiếu niên, tâm cảnh tu vi đã đạt đến cảnh giới cỡ nào. Đợi một thời gian, tất thành họa lớn trong lòng. Nhân hoàng đứng chắc tay, ánh mắt như điện đảo qua chúng vương, đại thế trước hải, nhân tộc ta thiên kiêu đã hiển bản thánh chi tượng. Chỉ cần một cơ hội, lập địa thành thánh bất quá trong trở bàn tay. Đến lúc đó trấn áp các ngươi, bất quá tiện tay mà thôi. Cửu Vĩ Hổ Vương cười lạnh liên tục, chỉ là phá bằng cảnh, cách thánh giả còn kém cách xa và giảm. Nhân hoàng, ngươi chẳng lẽ bị phong ấn 3 năm, đem đầu góc nhịn gần chết. Cổ thần thâm trầm tiếp lời, có thể hay không sống mà đi ra bí cảnh cũng chưa biết chừng, hiện tại đắc ý không khỏi quá sớm. Nhân tộc nội đấu không ngớt, tự giết lẫn nhau người chỗ nào cũng có. Tổ thần thanh âm như là người rủa, coi như ra bí cảnh, cũng khó thoát nửa đường vẫn lạc chi kiếp. Huyết thần cười gần nói, ngươi mạnh diên đại thế 100 năm, ác gặp tiên đạo phản vệ. Đến lúc đó bất lực che chở nhân tộc, tiểu tử này nếu không thể tại đại thế trước thành tựu bản thánh. Hắc hắc, 3 vạn năm huyết ỉu, nên thanh được rồi. Nhân hoàng trở lại bảo tọa, kim bảo không gió mà bay, gian ngoan không thay đổi. Nhân tộc ta khí vận, há lại các ngươi yêu ma quỷ quái có thể ngấp nghé. Đào quáng. Tại sao muốn đào quáng? Mau ra đây a, thần long đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài, đờ đẫn mắt rồng bên trong chiếu đến mái vòm tinh quang. Phát ra cùng túc sát không khí không hợp nhau nỉ non. Chương 236, kịch đấu chương 236, kịch đấu dấu linh quáng chỗ sâu, Cố Uyên quốc chim lần nữa đục nhập vết đá, một khối to bằng đầu nắm tay tử sắc khoáng thạch hướng thanh mà rơi. Khoáng thạch mặt ngoài hiện ra sáng bóng trong suốt, nội bộ phảng phất có chất lỏng lưu động, tản mát ra linh khí nồng nặc ba độ. Tử sắc biển linh thạch. Cố Uyên con ngươi hơi co lại, nhận ra loại này trong truyền thuyết cực phẩm tài nguyên tu luyện. Hắn vừa đưa tay đụng vào, trong đan điền cựu chuyển càn khôn đỉnh liền chấn động kịch liệt, miệng đỉnh thậm chí tự hành mở ra, tản mát ra mãnh liệt thôn vệ dục vọng. Cố Uyên vội vàng thôi động linh lực ngăn chặn sao động bảo đỉnh. Loại này biển linh thạch gần chứa linh khí tinh thuần, viễn siêu phổ thông linh thạch gấp trăm lần, đáng tiếc không cách nào đại lượng thu lấy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem khối này biển linh thạch thu nhập nhận chữ vật, lại đào một khối dự bị, lúc này mới dừng tay. Nên đi ra. Cố Uyên ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không có bỏ sót về sau, quay người hướng cửa hàng đi đến. Quan mộ bên ngoài đã có trên 100 tên tu sĩ tụ tập. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Cố Uyên trong lòng vui mừng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Hắn bí mật truyền âm cho Lý Dịch Tu, "Lý huynh, giúp ta diễn trận hí." Lý Dịch Tu nhãn tỉnh sáng lên, lập tức thẳng tắp sống lưng, đong đưa quạt xếp đi lên trước, vị huynh đài này, không biết nhập quạt mỏ có gì điều kiện. Bản công tử nguyện ra 100 gốc thất giai linh dược, đổi 10 cái danh ngạch. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. 100 gốc thất giai linh dược chỉ vì 10 cái danh ngạch, tương đương với mỗi người 10 cây, viễn siêu Cố Uyên nguyên bản kế hoạch 6 cây. Cố Uyên ra vẻ trầm ngâm, cái giá tiền này, ngại ít. Lý Dịch Tu hào khí vượt mây vung tay lên, lại thêm 50 gốc. Vây xem các tu sĩ hít sâu một hơi. Có người nhỏ giọng thầm thì, Lý gia đại thiếu quả nhiên tài đại khí thô. Cố Uyên cố mà làm gật đầu, xem ở Lý công tử thành ý phân thượng, thành giao. Lý Dịch Tu lập tức lấy ra một cái phỉnh lên túi chứa vật vứt cho Cố Uyên, sau đó binh báo tự đắc mang theo 10 tên Lý gia tu sĩ xuất trước tiến vào quan mộ. Có Lý gia dẫn đầu, tu sĩ khác nhau nhau dao động. Nguyên bản cảm thấy 6 cây thất giai linh dược quá đắt, hiện tại so sánh phía dưới cảm giác đến có chút có lời. Ta muốn 6 cái danh ngạch, ta phải muốn 20 cái. Chớ đẩy, ta tới trước. Đám người trong nháy mắt xôn xao, tranh nhau chen lấn mà dâng tới Cố Uyên. Không đến nửa canh giờ, hơn 400 tên tu sĩ toàn bộ đi vào. Cố Uyên trong nhận chứa đồ đã chất đầy các loại linh dược. Trong hầm mỏ, Cố Uyên lại hợp thời đẩy ra đặc chế quốc chim, chư vị, này quặng mỏ mỏ thạch kiên cứng rắn, phổ thông binh khí khó mà khai thác. Đặc chế quốc chim thuê, mỗi thanh thu nhiều 2 thành quan thạch. Có vết xe đổ, lần này các tu sĩ tiếp nhận đến mức dị thường sảng khoái. Cố Uyên cùng Lý Dịch Tu phối hợp ăn ý, một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng, rất mau đem 300 đem quốc chim tiêu thụ trong không. Lý huynh, nơi này giao cho ngươi nhìn chằm chằm. Cố Uyên truyền âm nói, ta đi thần cơ mỏ nhìn xem tình huống. Lý Dịch Tu nháy mắt mấy cái tỏ ra hiểu rõ. Lập tức lớn tiếng ồn ào, đều nghe cho kỹ. Quan mỏ quy củ từ bản công tử giám sát, ai dám tư tàng quan thạch, đừng trách ta không khách khí. Cố Uyên thỏa mãn gật đầu, lặng yên rời khỏi quan mỏ, hướng thần cơ mỏ phương hướng mau chóng đuổi theo. Đi tới nửa đường, một chỗ lâm thời giao dịch cứ điểm đập vào mi mắt. Cố Huyên vốn định trực tiếp lướt qua, dư quang lại thoáng nhìn trên cây dán một chương bắt mắt bố cáo, đúng là hắn lúc trước giả trang Chu Lãng lúc chân dung. Treo thưởng. Cố Huyên dừng bước lại, nhiều hứng thú đến gần xem xét. Bố cáo bên trên minh sắc đánh dấu, người cung cấp đầu mối thưởng bát giai linh dược một gốc. Cố Huyên nhãn châu xoay động, kế thượng tâm đầu. Hắn tìm cái chỗ bí mật, thi triển huyễn hình thuật, biến thành một khuôn mặt phổ thông thanh niên áo xám, sau đó nên ngang đi hướng Dược Vương cốc quầy hàng. Vị sư huynh này, tại hạ Trương Tam, có chuyện quan trọng bẩm báo. Cố Huyên hạ giọng, đối phòng thủ Dược Vương cốc đệ tử Trịnh Mậu nói. Trịnh Mậu lười biếng dương mắt, chuyện gì? Cố Huyên chỉ trên cây treo thưởng bố cáo, ta biết người trong bức họa hạ lạc. Trịnh Mậu lập tức tinh thần tỉnh táo, thật chứ? Hắn hiện ở nơi nào? Cố Huyên xoa xoa đôi bàn tay chỉ, lộ ra tham lam tiểu dung, cái này sao? Tin tức phí 10 cái bát giai đan dược, lại thêm Dược Vương cốc một cái nhân tình. Cái gì? Trịnh Mậu trừng to mắt, ngươi điên rồi đi. Người này ngụy trang quý phái đệ tử hành hung, chắc hẳn cùng Dược Vương cốc có thâm cừu đại hận. Cố Huyên không chút hoang mang nói, 10 cái bát giai đan dược đổi một cái cơ hội trả thù, quý phái không lỗ. Trịnh Mậu do dự một chút, cắn răng nói, ngươi chờ. Hắn lấy ra một viên đưa tin ngọc giản, cấp tốc phát ra tín hiệu. Sau nửa canh giờ, nghiêm trọng mang theo hơn 10 tên Dược Vương cốc đệ tử đội vàng chạy về. Hắn vai trái tổn thương cũng đã hợp, nhưng trong mắt lửa giận chưa tiêu. Chính là ngươi. Nghiêm trọng nhìn từ trên xuống dưới Cố Huyên, thật biết người kia hạ lạc. Cố Huyên cúi đầu không lưng, thiên chân vạn sắc. Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, người kia ngay tại phương hướng tây bắc quặng mỏ phụ cận. Nghiêm trọng nheo mắt lại, như dám gạt ta. Tiểu nhân nào dám a? Cố Huyên làm ra một bộ nhát gan sợ phiền phức bộ dáng, chỉ là cái này thù lao. Nghiêm trọng lạnh hừ một tiếng, chuyển hướng sau lưng đệ tử, góp 10 cái bát giai đan dược cho hắn. Dược Vương cốc các đệ tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng riêng phần mình lấy ra chân tàng đan dược, góp 10 cái giao cho Cố Huyên. Dược Vương cốc gân tình đâu? Cố Huyên tiếp nhận đan dược, vẫn không vừa lòng. Nghiêm trọng bung ra một tấm lệnh bài, nắm lệnh này nhưng cầu Dược Vương cốc làm một chuyện, điều kiện tiên quyết là tin tức của ngươi là thật. Cố Huyên vui vẻ ra mặt nhận lấy lệnh bài cùng đan dược, đa tạ Nghiêm sư huynh. Người kia ngay ở phía trước không xa, ta dẫn đường. Một đoàn người đi theo Cố Huyên hướng phía tây bắc hướng đi nhanh. Trên đường, Cố Huyên cố ý lượn quanh mấy vòng, kéo dài thời gian đồng thời cũng làm cho Dược Vương cốc đám người càng thêm tin phục. Ngay ở phía trước cái kia quặng mỏ, Cố Huyên chỉ vào cách đó không xa nói, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy hắn đi vào. Nghiêm trọng vất tay ra hiệu đám người ẩn nấp, mình thì lặng lẽ tới gần quặng mỏ điều tra. Đúng vào lúc này, Chu Lãng hùng hùng hổ hổ từ trong hầm mỏ đi ra. Đáng chết gian thương, thấp kém quốc chim cũng dám bán đắt như vậy. Chu Lãng trong tay cầm một thanh cơ hồ san bằng quốc chim, sắc mặt âm trầm, chờ bản công tử tìm tới ngươi, định muốn ngươi để mặt. Nghiêm trọng nhìn chằm chằm Chu Lãng mặt, cảm thấy cùng chân dung giống nhau đến mấy phần, nhưng lại không quá xác định. Thẳng đến hắn chú ý tới Chu Lãng bên hông bội kiếm, vỏ kiếm mặc dù khác biệt, nhưng chuôi kiếm tiểu dáng cùng nguyện ảnh kiếm giống nhau như lúc. Quả nhiên là hắn. Nghiêm trọng trong mắt hàn quang lóe lên, đang muốn tiến lên, lại do dự. Hắn truyền âm cho Cố Huyên, người này hình dạng cùng chân dung hơi có xuất nhập, ngươi xác định không có nhận lầm. Cố Huyên lời thề son sắt, Nghiêm sư huynh, cái này gọi dưới đĩa đèn thì tối. Ngài nhìn hắn thanh kiếm kia, không phải là nguyện ảnh kiếm sao? Nghiêm trọng khuôn mặt run lên, nhanh chân đi ra chỗ bí mật, Chu Lãng. Chu Lãng nghe tiếng ngẩng đầu, thấy là Nghiêm trọng, nhướng mày, Nghiêm trọng, ngươi tới làm cái gì? Đừng đánh trống lảng. Nghiêm trọng lạnh giọng nói, đem nguyện ảnh kiếm giao ra. Chu Lãng sững sờ, lập tức cảnh giác để lại chuôi kiếm, cái gì nguyện ảnh kiếm? Nghiêm trọng chỉ hướng Chu Lãng bội kiếm bên hông, chính là thanh này. Ngươi ngụy trang ta Dược Vương cốc đệ tử hành hung, hôm nay nhất định phải cho cái bàn giao. Chu Lãng sắc mặt đại biến, vô ý thức lui lại nửa bước, nói hiệu nói vượng. Kiếm này chính là tông môn ban thưởng, cùng ngươi Dược Vương cốc có liên can gì? Hai người tranh chấp âm thanh dẫn tới trong hầm mỏ bên ngoài đông đảo tu sĩ vây xem. Kiếm tông cùng Dược Vương cốc đệ tử cấp tốc tập kết, riêng phần mình đứng tại nhà mình lĩnh đội sau lưng, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Nghiêm sư minh, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Cảnh Đường Dương từ trong đám người đi ra, ý đồ điều giải. Chu sư minh một mực tại quặng mỏ đào quáng, như thế nào đi ngụy trang hành hung? Công Tôn Văn cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, Chu sư minh làm người quang minh lỗi lạc, tuyệt sẽ không làm loại sự tình này. Nghiêm trọng cười lạnh một tiếng, chứng cứ vô cùng xác thực, còn muốn chống chế? Hắn chuyển hướng Chu Lãng, có dám hay không đem kiếm của ngươi rút ra để mọi người nhìn xem? Chu Lãng sắc mặt âm tình bất định, nguyên ảnh kiếm đúng là hắn tại quặng mỏ bên ngoài đoạt được, nhưng tuyệt không phải ngụy trang hành hung được đến. Hắn do dự một chút, cuối cùng rút ra bội kiếm, thấy rõ ràng. Kiếm này tên là Xương Hoa, chính là ta kiếm tông nội môn đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất, không phải cái gì nguyệt ảnh kiếm. Thân kiếm hàn quang lạnh tấu xương, sắc thực cùng nguyệt ảnh kiếm ánh trăng như nước khác biệt. Nghiêm trọng cau mày, chuyển hướng Cố Huyên, đây là có chuyện gì? Cố Huyên sớm đã ngờ tới một màn này, không chút hoang mang truyền âm, Nghiêm sư minh, hắn đây là đổi vỏ kiếm cùng kiếm tên che giấu. Ngài để hắn xuất ra tất cả bộ kiếm kiểm tra, nguyệt ảnh kiếm nhất định ở trong đó. Nghiêm trọng gật đầu, nghiêm nghị nói, Chu Lãng, đem trên người ngươi tất cả kiếm đều lấy ra. Làm càn. Chu Lãng giận tím mặt, ngươi làm ta kiếm tông đệ tử là cái gì? Mặc cho ngươi điều tra tù phạm sao? Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa? Nghiêm trọng một bước cũng không nhường, như trong lòng ngươi không quỷ, vì sao không dám? Chu Lãng tức đến xanh mét cả mặt mày, Nghiêm trọng, ngươi hôm nay nhiều lần nhục nhã ta kiếm tông, là muốn gây ra hai tông đại chiến sao? Ít chủ mũ. Nghiêm trọng giận quát một tiếng, đột nhiên xuất thủ, xem chiêu. Hai người trong nháy mắt chiến làm một đoàn. Kiếm quang thời gian lập lòe, Nghiêm trọng kiếm pháp như độc xà thổ tín, xảo trá tàn nhẫn, Chu Lãng thì kiếm tẩu thiên phong, lăng lệ phi thường. Mười chiêu qua đi, Chu Lãng bị bước lui hai bước, rõ ràng rơi hạ phòng. Kiếm tông đệ tử nghe lệnh, Chu Lãng hô to, Dược Vương cốc khi người quá đáng, lên cho ta. Mắt thấy xung đột sắp thăng cấp, Cố Uyên biết hí thấy không sai biệt lắm. Hắn truyền âm cho Nghiêm Trọng, "Nghiêm sư minh, tiểu nhân đã trải qua mang ngài tìm tới người, thù lao." Nghiêm Trọng đánh thẳng đến hướng khởi, không kiên nhẫn vung ra một cái túi lượng đồ, "Cút đi." Cố Uyên tiếp được túi chữ vật, xác nhận bên trong có 10 cái bát giai đan dược và lệnh bài về sau, lập tức lòng bàn chân bôi dầu chuẩn mất. Trước khi đi, hắn còn cố ý hô lớn một tiếng, "Đà tạ Nghiêm sư minh." Tiểu nhân cái này đi Dược Vương cốc thực hiện ân tình. Câu nói này triệt để chọc giận Chu Lãng, "Tốt ngươi cái Nghiêm Trọng, nguyên lai sớm có dự mưu. Kiếm tông đệ tử, giết cho ta." Hai phái đệ tử trong nháy mắt hôn chiến với nhau, kiếm khí tung hành, đan dược bạo liệt, tràn diện hỗn loạn tư mừng. Mà kẻ đầu têu Cố Uyên sớm đã rời xa nơi thị phi, hướng về thần cơ mỏ mau chóng đuổi theo. Chương 237, cái bẫy chương 237, cái bẫy Nghiêm Trọng phá vọng bắt trọng uy áp giống như thủy triều khuyết tán ra đến, hắn giơ cao trường kiếm, thanh âm vang vọng vạn mỏ bốn phía, "Hôm nay là Dược Vương cốc cùng kiếm tông ân oán, không cho phép ai có thể né tránh. Cùng kiếm tông cấu kết người, coi là hướng Dược Vương cốc khai chiến." Lời còn chưa dứt, một đạo lăng lệ kiếm khí đã thẳng đến Chu Lãng cổ họng. Bí cảnh bên trong lập tức loạn cả một đoàn. Dược Vương cốc nhân số cùng cao thủ số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, kiếm tông đệ tử mặc dù ra sức chống cự, lại không ngừng có người ngã xuống. Chu Lãng phá vọng ngũ trọng tu vi tại Nghiêm Trọng trước mặt lộ ra giật gấu và bay, mấy hiệp liền lộ ra sơ hở, trước ngực bị mở ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề, nguyên ảnh kiếm rời tay bay ra. "Chúng ta cùng Dược Vương cốc không oán không kỷ, các ngươi sẽ trả giá thật lớn." Chu Lãng khẽ miệng chảy máu, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Nghiêm Trọng khinh thường cười lạnh, trường kiếm lại vung, Chu Lãng trên thân lại thêm một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, đan điền bị hao tổn, linh lực mất hết. Như kiếm tông không cho hài lòng bàn giao, kiếm tông đem xóa tên Bắc Linh. Nghiêm Trọng điểm nhiên nói, phất tay ra hiệu đệ tử, trói lại, mang về chấp pháp đường. Chu Lãng trong lòng dâng lên ngập trời không cam lòng. Hắn thân là kiếm tông thân truyền đệ tử, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài, nếu không phải niên kỷ còn nhẹ, như thế nào thụ này vô cùng nhục nhã. Càng làm hắn hơn trái tim băng giá chính là, ngày thường giao hảo độc tông cùng Tiên Chu lâu bằng hữu giờ phút này lại khoanh tay đứng nhìn. Ngay tại Dược Vương cốc đệ tử sắp lên trước buộc chặt lúc, một đạo tang thương thanh âm đột nhiên tại Chu Lãng trong đầu vang lên, "Tiểu tử, đừng chống cự, lão phu mang ngươi rời đi." Chu Lãng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí khóa chặt toàn thân, chưa làm dãy rủa, thân hình trong nháy mắt tan biến tại nguyên địa. Mở cửa động, Nghiêm Trọng trơ mắt nhìn xem Chu Lãng cùng Nguyệt Ảnh kiếm đồng thời biến mất, phẫn nộ giống to, "Lục soát, tìm kiếm cho ta lượt toàn bộ bí cảnh. Truy nã Chu Lãng, người cung cấp đầu mối thưởng 10 cái thất giai đan dược." Ẩn nấp đống loạn thạch về sau, Chu Lãng chống rông xuất hiện. Hắn lảo đảo mấy bước mới đứng vững, ngắm nhìn bốn phía lại không thấy bóng dáng. "Nguyệt Ảnh tiên bối." Chu Lãng thăm dò tính kêu gọi, lại không người đáp lại. Hắn vội vàng muốn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra chữa thương đan dược, lại phát hiện ngón tay bên trên trống rỗng, nhẫn chứa vật không thấy. Làm sao sẽ Chu Lãng tâm lạnh một nửa, lúc này mới ý thức được mình khả năng đã rơi vào cái nào đó càng lớn cái bẫy. Cố Uyên đem Chu Lãng truyền tống sau khi đi, trực tiếp đi vào thần cơ khu mỏ quặng. Vừa bước vào khu mỏ quặng phạm vi, hắn cường đại thần hồn chi lực liền cảm giác được dưới mặt đất có vật phi phàm, trong đan điền cựu chuyển càn khôn đỉnh cũng nhảy lên kịch liệt. "Có cái gì đang kêu gọi ta?" Cố Uyên nhíu mày, lần theo cảm ứng đi vào quặng mỏ phía trên một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Hắn đá văng ra mấy khối đá vụn, một vệt kim quang đột nhiên từ khe hở bên trong bắn ra. Tập trung nhìn vào, đúng là một đầu ngón trỏ lớn nhỏ kim long linh thể, chính thất kinh ý đồ chạy trốn. Cựu truyền càn khôn đỉnh lập tức bộc phát ra mãnh liệt thôn vệ dục vọng, Cố Uyên cơ hồ khống chế không nổi. Ngay tại hắn chuẩn bị thả ra hồn đũ linh lửa lúc, đột nhiên nghĩ đến kỳ lăng xương trên người long tộc lân giáp đặc thủ. Vân vân Cố Uyên cưỡng ép ngăn chặn cựu truyền càn khôn đỉnh sao động, hai tay cấp tốc kết ấn, từng đạo linh lực xiển xích đem kim long linh thể một mực trói buộc. Nhỏ kim long liều mạng dãy rủa, lại không cách nào tránh thoát. Cố Uyên đem nó phong nhập một cái đặc chế hộp ngọc, thu vào không gian trữ vật. Thứ này, có lẽ đối kỳ lăng xương hữu dụng. Thần bí đại điện bên trong, rồng chủ đột nhiên bạo khởi, to lớn thân rồng điên cuồng bặm mẹo, chấn động đến cả ngôi đại điện lay động không thôi. "Truyền thừa của ta, ta Long tộc truyền thừa." Rồng chủ hai mắt xích hồng, thanh âm bên trong mang theo trước nay chưa từng có hoảng sợ, bị nhân tộc kia tiểu tử trộm đi. Thứ vương đầu tiên là sửng sở, lập tức ồn ào cười to. "Ha ha ha, lão Nê Thu, ngươi hao tổn tâm cơ đưa lên truyền thừa, lại tiện nghi nhân tộc." Cửu Bí Hổ cười đến nhánh hoa run rẩy, tự cho là thông minh, đáng đời. Cổ thân bụng túc khí gõ, âm dương quái khí mà nói, "Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo." A huyết thần tinh hồng trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, Long tộc chí cao truyền thừa rơi vào nhân tộc chi thủ, chật chội, đặc sắc. Tổ thân gật gù đắc ý, đại thế chưa đến, Long tộc đã mất tiên cơ, thật đáng buồn đáng tiếc. Ngậm miệng, "Tất cả im miệng cho ta." Rồng chủ vô năng cùng nộ, đuôi rồng nuốt của đá, kia là ta Long tộc vạn năm tích lũy tinh hoa, nhất định phải đoạt lại. Nhân hoàng tượng đá nhàn nhạt mở miệng, "Nhặt, có thể nào gọi trộm? Ngươi." Rồng chủ tức giận đến râu rồng đứng đấy, lại không phản bác được, chỉ có thể chán nản nằm xuống, phát ra bi phân gào thét. Cố Uyên trở lại thần cơ quan mỏ, nhìn thấy mỏ xuất còn có thể, liền truyền âm gọi Kỳ Lăng Xương ra. "Bang chủ, có việc." Kỳ Lăng Xương vỗ vỗ trên người cho để lại sau khi nấu kim loại, tò mò hỏi. Cố Uyên lấy ra phong ấn kim long linh thể hộp ngọc, tại khu mỏ quặng phát hiện cái này, cảm giác đối ngươi hữu dụng. Hộp ngọc mở ra trong ngay mắt, nguyên bản hề bại suy sụp nhỏ kim long đột nhiên sinh động, vòng quanh Kỳ Lăng Xương vui sướng du động. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, Kỳ Lăng Xương trên cánh tay vảy rồng đường vân bắt đầu có chút phát sáng, cùng kim long sinh ra cộng minh. Cái này Kỳ Lăng Xương mở mịt vươn tay, kim long lại chủ động rơi vào nàng lòng bàn tay, lập tức hóa thành một vệt kim quang không có vào trong cơ thể nàng. Cố Uyên con ngươi đột nhiên co lại, ngươi cảm giác như thế nào? Kỳ Lăng Xương nội thị bản thân, lại tìm không đến bất luận cái gì dị thường, giống như cái gì cũng không có phát sinh. Cố Uyên cau mày, dùng thần thức cẩn thận kiểm tra Kỳ Lăng Xương toàn thân, đồng dạng không thu hoạch được gì. Đầu kia kim long phảng phất chưa từng tồn tại, hẳn là một loại nào đó cơ duyên. Cố Uyên cuối cùng an ủi nói, ngươi trước an tâm tu luyện, nếu có dị trạng lập tức cho ta biết. Kỳ Lăng Xương nhu thuận gật đầu, lập tức nhớ tới cái gì, đúng rồi ban chủ, ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, có người bí mật truyền âm giật dây thợ mỏ cự tuyệt giao nạp linh quáng. Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, lại không chút hoang mang, trong dự liệu, thế lực khác sẽ không ngồi nhìn chúng ta lớn mạnh, đây chỉ là bắt đầu. Vậy chúng ta giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Cố Uyên lạnh nhạt nói, về trước quặng mỏ đi, đừng bỏ lỡ cơ duyên. Thần bí đại điện bên trong, rồng chủ to lớn long đồng bên trong hiện lên một tia vui mừng. Cái kia đạo bị Cố Uyên bắt được kim long linh thể giờ phút này ngay tại Kỳ Lăng Xương thể nội du tẩu, long tộc đặc hữu kim sắc đường vân tại nàng dưới làn da như ẩn như hiện. Tốt một cái nhân tộc tiểu tử. Rồng chủ thanh âm như sấm rền nhấp nô, lại có thể đem ta tộc truyền thừa còn nguyên trả lại. Như thế tâm tính, chính là đặt ở long tộc cũng là đỉnh tiêm. Cửu Vĩ Hồ lười biếng vung vẩy lấy cái đuôi, trầm trọng nói, lão Nê Thù, ngươi sẽ không phải coi trọng cái nhân tộc tiểu tử này đi. Rồng chủ râu rồng run rẩy, trong mắt tinh quang lấp lóe, như nhân tộc coi là thật suy bại, bản tọa không ngại thu hắn làm long tộc khách khanh. À, Cửu Vĩ Hồ đột nhiên bắt đầu cười thét thé, ta nhìn ngươi là bị phong ấn quá lâu, đầu óc đều không thanh tỉnh. Ngươi điểm này truyền thừa rơi vào nhân tộc nữ tử thể nội, nói không chừng tương lai long tộc huyết mạch đều muốn luôn làm người ta tọa kỵ. Rồng chủ nghe vậy giận tím mặt, thân rồng tại trong đại điện bốc lên, đánh rắm. Bản tọa tại trong truyền thừa lưu có thần niệm, sao lại để nàng nhi nữ tình trường? Đợi ta long tộc đại hưng, cái thứ nhất liền nếm thử ngươi cái này hồ ly lẳng lơ hương vị. Cửu Vĩ Hồ trong mắt hàn quang lóe lên, chín cái đuôi đồng thời dựng thẳng lên, nhưng lại chậm rãi buông xuống, lười nhắc cùng ngươi so đo. Nàng chuyển hướng cái khác tam vương, tiếp xuống ai xuất thủ? Cũng không thể thật làm cho hắn đem mỏ đào xong a. Tổ thần thạch giống thân thể khẽ chấn động, để hắn đào. Đào đến càng nhiều, chết được càng nhanh. Huyết thần liếm liếm răng nanh, chỉ giáo cho. Khoáng mạch cuối cùng tổ thần thanh âm như là viễn cổ tiếng vọng, là nhân hoàng lưu lại cuối cùng khảo nghiệm. Ba vạn năm đến, từ không có người còn sống ra.